Chương 30, Thiên Quý cao đổ lên sóng lớn chương 30, Thiên Quý cao đổ lên sóng lớn trong khách sạn cái khác người giang hồ cũng là nhìn về phía những cái kia đằng sau mới đến ra hỏa, trong ánh mắt tràn ngập xem thường cùng ghét bỏ. Để mắt tới Vân Tú khách sạn lão bản nương, cái này thật đúng là đuổi tới muốn chết đâu. Bọn hắn nhiều người như vậy ở chỗ này, vì cái gì không người nào dám đối vị lão bản này động thủ, thậm chí cho dù là có suy nghĩ cũng không có nói ra. Chẳng lẽ bọn hắn ở chỗ này, liền thật là thanh tâm quả dục, không có chút nào suy nghĩ sao? Nói đùa cái gì, linh trưởng quỹ như vậy dung mạo, phóng nhãn cái này giang hồ kia đều có thể nói là xếp hàng đầu. Ai có thể không tâm động? Lại thêm người ta đã gả làm nhân thê, tại một ít người trong mắt càng làm cho người vui vẻ vô cùng. Nhưng dù cho như thế, Vân Tú khách sạn vì sao chưa bao giờ có cái gì động tĩnh lớn xuất hiện? Hậu sinh, nói chuyện phải chú ý phân tức, cũng đừng bởi vì miệng lưỡi ném tính mạng của mình. Sàn gỗ phía trên, Ngụy Linh Đạo có chút nheo mắt lại, nhẹ nhàng đưa tay vuốt râu. Mấy cái kia giang hồ khách chẳng những không có thu liễm, ngược lại là càng phát ra kêu gào mà bắt đầu. Lão giả, nơi này có ngươi sự tình gì? Hảo hảo nói ngươi sách. Linh trưởng quỹ trang điểm như thế xinh đẹp động lòng người, không phải liền là vì để cho người nhìn sao? Chúng ta mấy cái còn không thể nhìn xem rồi. Tiểu hạ đại phu đều không nói gì đâu, ngươi cái lão giả ở đây kỳ kỳ vai vai cái gì? Mới vừa rồi còn nói cái gì thập đại thần binh, ngươi một cái nông thôn lão giả, gặp qua cái gì thần binh à? Liền biết mủ lửa gạt người. Bọn hắn thái độ phách lối là thật để trong khách sạn những người khác người đều nhịn không được lắc đầu. Vẫn thật là ngẽ con mới để không sợ cọp há, ai không biết linh trưởng quỹ cùng trúc đại phu đứng sau lưng Kim Dương Thành nha môn vị kia tam phẩm bổ đầu, mà bây giờ vị kia tam phẩm bổ đầu thế nhưng là bị trấn ngục ti coi trọng. Tương lai nói không chừng chính là trấn ngục ti một vị ti vệ. Chán sống mới có thể không nghĩ ra tìm bọn hắn gây chuyện. Gần cửa sổ trên mặt bàn ngồi một cái râu quai nón đao khách, ánh mắt buông xuống nhìn chằm chằm mấy vị kia giang hồ hậu sinh, nhắc nhở, mấy vị, đừng nói lao tử không có nhắc nhở các người, có mấy lời nói ra miệng thế nhưng là sẽ mang đến phiền phức, làm không cẩn thận sẽ có chết. Hù dọa ai đây? Trong đám người một cái sắc mặt âm nhu nam tử đứng dậy, cười gần nói, ta chính là trời quý phái Nguyệt Tùng lão người đồ đệ tiền đồ, ai dám động thủ với ta. Năm đạo ba chùa một sách viện, tam tả bảy môn 12 phái. Trời quý phái, trên giang hồ xem như số một số hai môn phái, nó môn hạ đệ tử đông đảo, tuy nói so ra kém tam giáo đám người, nhưng cũng là một phương hào cường tồn tại. Nghe tới đối phương là trời quý phái người, vị tiêu độc hành dâu quay nón đao khách cũng không nhịn được ngậm miệng lại. Cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Trời quý phái thật đúng là không phải bọn hắn có thể trêu chọc được. Tiểu hạ đại phu, nương tử của ngươi đích sắc phong thái hiểu điệu, phóng nhãn Tây Bắc đạo cái này một mảnh cũng là cực phẩm bên trong cực phẩm, bản công tử cho ngươi cái mặt mũi, ngươi đưa nàng nhường lại cho ta, ta hứa hẹn ngươi 100 lượng như thế nào? Tiên Đô nhìn thấy những người khác không dám nói lời nào, liền sải bước đi đến Hạ Bất Thán chỗ bên bàn, nói, đừng không biết tốt xấu, ngươi bây giờ liền đừng nàng, ta cũng không chê nàng bị ngươi ngủ qua, để nàng cho ta làm tiểu chính là, 100 lượng đủ ngươi lấy cái tân nương tử. Phanh. Vừa dứt lời, Triệu Bác Sinh cùng Mạc Vân Thành chỗ cái bàn trực tiếp đứt gây ra. Hai người vốn là hành tẩu giang hồ hào hiệp, thế nhưng là không quen nhìn chuyện thế này, một trưởng xuống dưới liền đem cái bàn cho đập chia năm xẻ bảy. Triệu Bác Sinh đứng dậy nhìn về phía Tiên Đô, âm thanh lạnh lùng nói, trời quý phái dù sao cũng là danh môn chính phái, làm sao liền ra ngươi như thế cái tạp phái? Nha, dám mang ta. Tiên Đô quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Bác Sinh hỏi một câu, ta tưởng là ai, nguyên lai là Giang Nam quyền hiệp a, sư phụ ngươi Triệu Đấu nghe nói bệnh nặng, ngươi không đi tìm Hoa Trọng hỗ trợ, lúc này cho người khác ra mặt, sư phụ ngươi sợ là chết đều không an lòng a. Ngươi muốn chết? Triệu Bác Sinh lập tức một cái vọt bước lên trước, tay phải thành quyền, quyền phong lăng lệ, bay thẳng tiền kia đổ mặt mà đi. Tiên Đồ sắc mặt không thay đổi, chỉ là triệt thoái phía sau một bước, đưa tay một cái nhờ trưởng lên lên. Ngăn lại một quyền này đồng thời, lại là một cái cầm nã thủ pháp, hướng phía Triệu Bác Sinh thủ đoạn ép tới, tình đạo hiện lộ rõ ràng, hiển nhiên là muốn phế Triệu Bác Sinh gân mạch. Một cái luyện quyền võ đạo người, nếu là bị phế cánh tay kinh mạch, vậy thì đồng nghĩa với là đoạn mất tuổi già tập võ con đường. Không thể không nói, tiền này đồ thủ hạ sát thực tàn nhẫn. Triệu Bác Sinh phát giác được cử động của hắn, vội vàng dùng ra ba sông quyền hướng phía Tiền Đồ đánh tới. Thấy thế, Tiền Đồ không thể không đến đây dừng tay, hai tay nâng lên, hiển nhiên là muốn cùng Triệu Bác Sinh ở đây hảo hảo đánh nhau một trận. Phanh phanh phanh, hai người giao thủ mấy chiêu, Triệu Bác Sinh vị này giang nam quyền hiệp thế mà ẩn ẩn rơi hạ phong. Đối mặt Tiền Đồ quỷ dị xảo trá quyền pháp, hắn vậy mà không phải là đối thủ. Phanh. Hai người lại lần nữa đối oanh một quyền. Triệu Bác Sinh bạch 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 ngay cả lui năm, sáu bước mới đứng vững thân thể. Mà Tiền Đồ nhưng vẫn là lui lại một bước liền ngừng lại. Cái gì kim cương tam xung quyền, thật đúng là buồn cười a. Tiền Đồ vẻ mặt khinh thường, ta chỉ là tới chậm một chút thời gian, này mới khiến các ngươi bọn này người không có bản lãnh truyền ra thế tuổi, nếu thật là sinh tử chi chiến, cái gì giang nam quyền hiệp, tú ý kiếm, đều chết. Ngươi. Triệu Bác Sinh còn muốn động thủ, nhưng bị bên người Mạc Vân Thành cho ngăn lại. Đừng xúc động. Mạc Vân Thành thấp giọng nói, trời quý phái lần này cho dù là đến hắn một người, đó cũng là đại biểu trời quý phái, chúng ta dạng này người không thể chơi bảo. Bọn hắn tập võ chính là vì hành hiệp trượng nghĩa, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối mặt Tiền Đồ dạng này ra hỏa, thế mà bắt đầu bó tay bó chân, chuyến đi cũng phải làm cho người chê cười chết. Mạc Vân Thành nhìn Tiền Đồ, hư lệnh nói, Tiền Đồ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, tiểu hạ đại phu cùng linh trưởng quỹ đều là Kim Dương Thành nha môn Lâm Bổ Đầu phát tiểu, Lâm Bổ Đầu sự tình ngươi đi hỏi thăm một chút, cũng đừng cho các ngươi trời quý phái gây phiền toái, cẩn thận Nguyệt Tùng lão người một trưởng phế bỏ ngươi. Hả? Lâm Bổ Đầu? Tiền Đồ nhìn về phía cùng mình giao hảo mấy người, trong đó một cái tiến lên ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, Kim Dương Thành Lâm Dịch là một cái tam phẩm cảnh giới gia hỏa, mà gần nhất bị trấn ngục ti người coi trọng, liền ngay cả Đoan Vương đều ở tại trong nhà hắn, hai người kia chúng ta thật đúng là không thể động. Nghe nói như thế, Tiền Đồ nheo mắt lại nhìn về phía Hạ Bất Thán bên này, sau đó lại mặt âm trầm nhìn về phía đứng tại phía sau quầy, một bộ người không việc gì bộ dáng Linh Thi Tú. Khó trách hai người này không phản ứng chút nào đâu, thì ra phía sau còn có bằng hữu chỗ dựa đâu. Đi. Tiền Đồ nhếch miệng lên, cười nói, tiểu hạ đại phu, mới đều là ta uống nhiều nói mỏ, tất cả mọi người là bằng hữu, liền đến này là ngừng tốt, nhưng phía sau chúng ta có lẽ còn phải đi theo ngươi, dù sao Hoa Trọng Hạ Lạc thà rằng tin là có, không thể tin là không a. Nói xong, hắn liền hừ lạnh một tiếng, nhìn Mạc Vân Thành cùng Triệu Bắc Sen, quay người liền hướng phía bên ngoài khách sạn đi đến. Quay hàng bên này, Linh Thi Tú đem một phần biết xinh đẹp tiểu chữ gấp giấy chồng, sau đó tiện tay giao cho xem náo nhiệt Tần Tiểu Ngu. Tần Tiểu Ngu sau khi nhận lấy nở nụ cười, tiếu dung sáng lạn như hoa, ngây thơ lại vô tả. Chương 31, sắc ý dần dần lên mây ba động. Chương 31, sắc ý dần dần lên mây ba động. Tần Tiểu Ngu thế nhưng là huyết vũ lâu sát thủ, tự nhiên minh bạch nhà mình đại tiểu thư ý tứ. Cái này giấy bên trên viết chính là trời quý phái Tiền Đồ danh tự, cùng với khác mấy cái ồn ào gia hỏa danh tự. Bên trên phần danh sách này, có thể nói là hắn phải chết không nghi ngờ. Huyết Y Lìa Lâu mặc dù bị nói thành là tà đạo ba nhà một trong, nhưng bọn hắn thế nhưng là đường đường chính chính tổ chức sát thủ, trong đó càng là không thiếu có nhất phẩm sát thủ tồn tại. Chỉ cần giá cả phù hợp, trời quý phái những trưởng bối kia đoán chừng đều muốn ngủ không ngon giấc. Làm khách sạn trưởng quý, Ninh Thị Tú vẫn luôn không nói gì, chỉ là dùng hành vi của mình đi làm chuyện này. Có Tần Tiểu Ngu tại, giết Tiền Đồ cái này tam phẩm vẫn là không có vấn đề. Tam phẩm bên trong, Tần Tiểu Ngu có thể nói là số 1. Hạ Bất Thán nhìn xem Tiền Đồ sau khi bọn hắn rời đi, đứng dậy nhìn về phía Triệu Bắc Sinh cùng Mạc Vân Thành, chắp tay nói, đa tạ hai vị xuất thủ, đây đã là ta thiếu các ngươi lần thứ hai. Khách khí. Triệu Bắc Sinh khoát tay nào nói, ta không ngứa nhất chính là loại người này, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đây là chúng ta phải làm. Bên cạnh Mạc Vân Thành cũng nhẹ gật đầu. Bất quá Tiền Đồ trước khi đi thời gian nói, đằng sau sẽ còn tiếp tục đi theo Hạ Bất Thán. Dù là sẽ không động thủ, nhưng cũng 8-9 phần 10 sẽ náo ra một chút động tĩnh. Tiểu Hạ đại phu đằng sau vẫn là cẩn thận chút đi, cái này Tiền Đồ không giống như là dễ dàng như vậy từ bỏ người, hắn có lẽ hiện tại sẽ không xuất thủ, nhưng chờ sự tình kết thúc về sau, xác suất rất lớn sẽ âm thầm ra tay. Mạc Vân Thành nhịn không được nhắc nhở một tiếng, hắn nhìn ra cái này Tiền Đồ không phải cái gì loại lương thiện. Bọn hắn phía sau có lẽ còn có trưởng bối có thể dựa vào, nhưng Hạ Bất Thán đâu? Một cái Kim Dương thành phổ thông lang trung, có thể có cái gì chỗ dựa? Chờ bọn hắn đều rời đi, đến lúc đó chỉ sợ là Hạ Bất Thán chân chính phải tao ương thời gian. Đa tạ. Hạ Bất Thán vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là đem phần ân tình này đi xuống. Hai người này bất kể nói thế nào đều là hỗ trợ mình hai lần, hắn không phải cái gì người vong ân phụ nghĩa, tích thủy tri ân dũng tuyển báo, về sau hai người này có cần hắn tất nhiên cũng sẽ xuất thủ. Chỉ bất quá, Triệu Bác Sinh người này có chút phiền phức. Hạ Bất Thán chỉ cầm tới tay giang hồ bí văn bên trong có một cái ghi chép, là liên quan tới Kim Cương Tam Sùng Quyền, mà vô giới đại sư năm đó có đứa bé bị Kim Cương Tam Sùng Quyền triệu đấu cho thu lưu. Bây giờ xem ra, hai tử kia rất khả năng chính là Triệu Bác Sinh. Vô giới đại sư là đây hết thể đầu nguồn, nếu là biết tin tức này, tất nhiên sẽ đến Kim Dương Thành tìm kiếm một phen. Đến lúc đó mình cùng gặp mặt hắn nên là như thế nào? Trực tiếp bạch trần, vẫn là giả vờ như không biết. Tiên tri lệ thế nhưng là đồ tốt, bây giờ biết vô giới đại sư trong tay cũng chỉ có một mình hắn, tin tức muốn hay không tung ra ngoài toàn bằng chính hắn quyết định. Nhưng Triệu Bắc Sinh nói thế nào đều là đối với mình có ân, hắn tất nhiên sẽ không để cho nó lâm vào vũng bùn bên trong. Lúc ăn cơm, Linh Thi Tú nhìn xem ăn như hổ đói Hạ Bất Thán, nghi ngờ nói, tướng công tựa hồ không có chút nào lo lắng cái kia họ Tiền người tìm ngươi phiền phức. Hắn không phải nói chỉ nhìn chằm chằm ta sao? Lại không nói muốn giết ta. Hạ Bất Thán dừng lại một chút, cười nói, còn nữa nói, Lâm Dịch còn tại Kim Dương Thành bên trong, nếu là hắn dám động thủ, Lâm Dịch khẳng định không tha cho hắn. Nghe tới Hạ Bất Thán đem hy vọng đặt ở trên thân Lâm Dịch, Linh Thi Tú không khỏi chỉ lo lắng. Người khác ngược lại là dễ nói, nhưng Lâm Dịch, hắn cuối cùng là phải đi trấn ngục ti bên kia. Nếu là Lâm Dịch rời đi đâu? Hiển nhiên, Hạ Bất Thán căn bản cũng không có cân nhắc đến điểm này. Linh Thi Tú trong lòng nhẹ nhàng thở dài, hy vọng Tần Tiểu Ngu có thể đem Tiền Đồ đám người này giải quyết hết đi, cũng đừng tái xuất loạn gì. Hạ Bất Thán cái này yếu đuối bộ dáng, nếu thật là bị để mắt tới sợ là sống không được bao lâu. Ăn uống no đủ, Hạ Bất Thán lúc này mới chậm rãi đứng dậy, ta trước ý quán bên kia, nếu là có bệnh nhân, ta có lẽ còn phải ra ngoài đâu. Cẩn thận một chút. Linh Thi Tú thần sắc lo lắng nói, Tiền Đồ bọn hắn nếu là còn tìm ngươi phiền phức, ngươi liền đi nha môn bên kia tìm Lâm Dịch. Hạ Bất Thán gật đầu nói, yên tâm, ta biết, ngươi bên này cũng thế, bình thường để nhỏ ngu đi bên ngoài trên lôi đài bộc lộ tài năng, còn có thể hù dọa một chút những cái kia không có mắt. Hắn cũng lo lắng Linh Thi Tú an nguy. Không có cách, ngày bình thường đến nhìn chằm chằm khách sạn bên này sinh ý đâu. Huống hồ Linh Thi Tú tướng mạo lại như thế xuất chúng, hôm nay bị Tiền Đồ cho quấy rối, ngày mai nói không chính xác lại tới cái nào không có mắt. Để Tần Tiểu Ngu cái này tay chân ra mặt, còn có thể hù dọa một chút những cái kia không có mắt người giang hồ. Tốt, đều nghe ngươi. Linh Thi Tú gật đầu cười, đưa Hạ Bất Thán rời đi khách sạn về sau, nàng lúc này mới một lần nữa trở lại quầy hàng bên này, cầm lấy sổ sách bắt đầu thanh toán. Không bao lâu, Ngụy Linh Đạo liền còn lưng thân thể từ trên sàn gỗ xuống tới, đứng tại bên quầy nhấp một ngụm trà, nói khẽ, tiểu thư dự định để Tần Nha Đầu xuất thủ. Linh Thi Tú gật đầu không nói, đã nói rõ tính toán của mình. Ngụy Linh Đạo khẽ vuốt sợi râu, là nên như thế, ngày đó quý phái tiểu tử không biết tốt xấu, nên dạy vấn một phen. Có nhỏ ngu xuất thủ, hắn sống không quá đêm nay. Linh Thi Tú đối với Tần Tiểu Ngu thực lực rất là yên tâm, cho nên mới chưa từng đi nhiều chuyện này. Trên đường trở về, Hạ Bất Thán liền phát hiện mình bị người cho theo dõi, những người giang hồ kia lá gan rất lớn, hoàn toàn không có ẩn dấu ý tứ. Tiên Đồ đám người bọn họ sớm ngay tại khác bên ngoài khách sạn nhìn chằm chằm, nhìn thấy Hạ Bất Thán lộ diện sau liền theo sau. Hạ Bất Thán giả bộ không có phát hiện bọn hắn, tại mặt đường bên trên bắt đầu đi dạo mà bắt đầu. "Thiên huynh, ngươi nói tiểu tử này thật biết hoa trọng hạ là sao?" Một cái hán tử mặt đen nhịn không được mở miệng hỏi rõ. "Mặc kệ là thật là giả, nhìn chằm chằm hắn là được." Tiên Đồ nheo mắt lại cười lạnh nói, "Đợi khi tìm được hoa trọng về sau, chúng ta lại ra tay đem tiểu tử này giải quyết, chuyến hôm nay nhưng không có kết thúc đâu." Tâm hắn mắt cũng không lớn, hôm nay tại khách sạn bị như thế nhằm vào một phen, trong lòng đã sớm kìm nén nộ khí. Chỉ cần chờ tìm tới hoa trọng, bọn hắn xuất thủ trực tiếp xử lý tiểu tử này là được. Về phần Hạ Bất Thán cái kia mỹ mạo nàng dâu, hắn Tiền Đồ thế nhưng là thích nhất người khác nữ nhân, hương vị càng đậm, cũng biết như thế nào hầu hạ người. Chờ làm tiểu tử này, kia Vân Tú khách sạn lão bản nương không phải là hắn. Có cái tại nha môn người hầu huynh đệ lại có thể thế nào? Đã bị trấn ngục ti cho nhìn chúng, vậy sau này khẳng định là muốn đi kinh thành trấn ngục ti đưa tin, người không tại Kim Dương thành, ai còn có thể bảo vệ được tiểu tử này? Hắn tựa hồ tại dạ phố, chúng ta còn muốn tiếp tục đi theo sao? Hắn tử mặt đen nhìn thấy Hạ Bất Thán mua một chút đồ vật, thậm chí còn cùng quán nhỏ phiến có kẻ mà cả, không khỏi liền nhíu mày. Đi theo. Tiên Đồ cười lạnh nói, đợi đến tế thế đường, tiểu tử này nếu là ban đêm không lộ diện, vậy chúng ta cũng về khách sạn nghỉ ngơi, để người thay nhau nhìn chằm chằm y quán bên này là được. Tốt. Hắn tử mặt đen bọn hắn lúc này liền đáp ứng xuống dưới, thương lượng một chút ban đêm trông coi y quán nhân tuyển. Chương 32, trăng sáng treo cao giết người lúc chương 32, trăng sáng treo cao giết người lúc tế thế đường. Hạ Bất Thán trở về sau liền đem trong viện phơi nắng thảo dược đều thu vào, sau đó bắt đầu sửa sang lại y quán một chút tạp vật. Cũng có hai cái trấn ngục ti người canh chừng, những người giang hồ kia cũng không dám tùy tiện xông tới náo sự. Tiên Đồ bọn hắn dứt khoát cứ dựa theo ước định, lưu lại mấy người nhìn chằm chằm, người khác thì là về khách sạn bên kia, dự định thay phiên nhìn chằm chằm bên này. Sát trời dần muộn, trăng sáng treo cao. Vất Tú khách sạn bên kia vẫn là một bộ bận rộn bộ dáng, Linh Thi Tú xem ra tối nay là muốn trở về trễ một chút. Hạ Bất Thán đứng dậy đem giường phía dưới cái dương cho kéo ra ngoài, phía dưới lắt thành phiến đá chỉnh tề chắp vá, mà hắn lại đem hai khối phiến đá lấy xuống, sau đó từ phía dưới mò ra một bao quần áo. Bao phục không lớn, hiển nhiên trang không được quá nhiều đồ vật, hơn nữa nhìn phân lượng tựa hồ cũng liền trang một chút quần áo. Hạ Bất Thán mở ra bao phục, một kiện màu đen trang phục lộ ra. Bộ y phục này là hắn giấu hồi lâu, chủ yếu là để cho tiện đi hoàn thành quẻ tựa bên trên nội dung, trước đó cũng chưa từng dùng tới mấy lần. Nhưng bây giờ, tựa hồ có thể dùng đến. Hạ Bất Thán cầm quần áo thay xong về sau, đem hết thể lại cho khôi phục như lúc ban đầu, từ trường hoa bên trong lấy ra trôi này tiểu nhất thương cầm ngược trong tay. Sau đó, hắn lại đem mới vừa ở trên đường mua một trương tu la mặt nạ đeo lên. Nguyên bản văn lực khí tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một cỗ toàn thân tản mát ra lanh ý áo đen người mặt quỷ. Đóng cửa lại, Hạ Bất Thán lại kéo xuống một sợi tóc kẹp ở khe cửa ở giữa, bảo đảm mình rời đi sau sẽ không có người trở về, chuẩn bị cho tốt hết thảy hắn mới đi cửa sau phương hướng đi đến. Tiên Đồ bọn hắn hết thảy liền lưu lại hai người, một cái tại cửa chính nhìn chằm chằm, một cái khác thì là tại cửa sau bên này. Hạ Bất Thán nhảy lên vách tường, vừa đứng vững thân thể, liền gặp được kia hắn tử mặt đen kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt mang theo một vòng chấn kinh cùng không hiểu. Nhưng sau một khắc, tay cầm tiểu nhất thương Hạ Bất Thán nhảy xuống, hắn mang bay lượn, mang theo một vòng vết máu vẩy ra ngoài. Hắn tử mặt đen hoảng sợ nhìn xem Hạ Bất Thán, căn bản cũng không có phản ứng cơ hội, đưa tay che lấy mình máu tươi bốn phía cái cổ, ngã trên mặt đất hướng phía sau bỏ đi. Nhưng Hạ Bất Thán lại một phát bắt được hắn, thấp giọng nói, đừng sợ, chết một lần liền quen thuộc. Tiếng rên nhẹ để hắn tử mặt đen con người co rụt lại. Thanh âm này là cái kia gọi Hạ Bất Thán đại phu. Hắn không phải sẽ không võ công sao, làm sao lại một kích liền đem mình cho giết rồi? Đương theo lấy sinh cơ sói mòn, đại hán mặt đen bất lực nằm trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy không cam tâm thần sắc. Nếu như sớm biết Hạ Bất Thán có thực lực như vậy, hắn nói cái gì cũng sẽ không tới đây trông coi. Hạ Bất Thán từ trong ngực mò ra một bình sứ nhỏ, đem bên trong hóa thi thủy vẩy vào đại hán mặt đen trên thi thể, sau đó lại lấy ra một cái mới bình sứ nhỏ, đem bên trong bột phấn vẩy vào trên mặt đất vết máu bên trên. Đương theo lấy một trận gây mũi mùi thối dâng lên, cùng vết máu bị bột phấn tan thực thành sạch sẽ chất lỏng sau. Hắn lúc này mới chậm rãi đứng dậy, không nói lời nào hướng phía Tiền Đồ bọn hắn chỗ khách sạn đi đến. Về phần kia hán tử mặt đen, đã triệt để từ thế giới này biến mất. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Lưu ra khách sạn, Tiền Đồ đám người bọn họ đều ở chỗ này, ngoài ra còn có một chút cái khác người giang hồ, bất quá phòng chữa thiên gian phòng đã bị Tiền Đồ đám người bọn họ chiếm cứ. Theo hôm nay Tiền Đồ chủ động thản lộ thân phận, Kim Dương thành những người giang hồ kia cũng là biết trong bọn họ ẩn giấu đi một chút môn phái đệ tử. Những người này đều không phải cái gì tốt đối phó người, cùng nói nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, dứt khoát tại gian phòng mặt liền không có tranh đoạt. Khách sạn trong sân, Tiền Đồ đám người bọn họ cùng tiến tới uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn, biết bao khoái hoạt. Tiên huynh, kia Vân Tú khách sạn lão bản nương dáng dấp sắc thực xinh đẹp, huynh đệ chúng ta mấy cái thấy cũng là cảm giác trong lòng sao động a. Không thể không nói Tiền huynh ánh mắt sắc thực lợi hại, như thế mỹ nhân thế mà bị một chút phát hiện. Đáng tiếc một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu, để Hạ Bất Thán cái kia phổ thông bách tính cho trà đạp, quả nhiên là quá lãng phí a. Ai, lão ca ngươi cái này liền không hiểu, muốn ta nói cái này không vừa vặn. Người khác vợ không phải kích thích hơn sao? Một đám người cùng tiến tới liền bắt đầu đàm luận lên Linh Thi Tú cùng Hạ Bất Thán. Tiền Đồ bưng một chén rượu hừ lạnh nói, các ngươi hiểu cái gì, ta dù sao cũng là duyệt nữ vô số người, nhìn một cái tự nhiên có thể phân biệt ra được nữ tử tình huống, kia Ninh Thi Tú tuyệt đối là nhất đẳng hàng tốt, cho dù là bị cầm một máu, nhưng cũng tất nhiên là thượng hạng thể cốt. Hắn thích chính là loại nữ nhân này. Người phía trước trang, người sóng sau đãng. Hắn thấy, Ninh Thi Tú một khi bị mình nhét vào trên giường, đến lúc đó nhưng chính là một phen khác phong cảnh. Tiên Đồ cười ha ha nói, bất quá các ngươi cũng yên tâm, chờ ta chơi qua nữ nhân kia về sau, đến lúc đó đều có phần của các ngươi, mọi người người gặp có phần. Tiên huynh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi cử động như vậy sợ là sẽ phải cho Thiên Quý phái mang đến phiền phức a. Bên tay trái một cái đao khách thấp giọng nói, bây giờ Kim Dương Thành nhiều người giang hồ như vậy tề tụ, chuyện hôm nay chỉ sợ đã truyền ra, về sau đối thanh danh của ngươi có lẽ là không tốt. Thanh danh? Ta Thiên Quý phái người quan tâm ngoại nhân cách nhìn. Tiên Đồ khịt mũi coi thường nói, thứ không dám giấu giếm, ta Thiên Quý phái đệ tử làm việc chính là mà theo tâm ý, võ đạo chi lộ không thể một mực làm có mình, huống hồ ta ở bên trong môn phái cũng không phải cái gì tốt ước hiếp người. Hắn cử động như vậy làm sao có thể không bị người lên án? Thế nhưng là Thiên Quý phái chính là hắn lực lượng. Cha hắn thế nhưng là Thiên Quý phái một vị trưởng lão, chỉ cần hắn không phải trêu chọc một chút không thể gây người, cha hắn đều có thể cho hắn giải quyết. Lấy thiên tư của hắn, nếu là năm nay có thể leo lên Tiềm Long bảng, đến lúc đó hắn chính là Thiên Quý phái trưởng môn đệ tử. Như thế thân phận, đi trên giang hồ, ai không được xem trọng hắn một chút. Thanh danh đều là người khác cho, chỉ cần nắm đấm cũng đủ lớn, cho dù là Thiên Vương lão tử đến cũng phải im lặng. Nếu là chúng ta có thể giống Tiền huynh như vậy thoải mái liền tốt. Đao khách kia một mặt hâm mộ nói, đáng tiếc chúng ta thực lực bình thường, không thể vào Thiên Quý phái pháp nhãn, nếu không tất nhiên muốn ở bên trong môn phái mở mang kiến thức một chút Tiền huynh phong thái. Dễ nói, không phải liền là gia nhập chúng ta Thiên Quý phái sao, đây đều là việc nhỏ. Tiên Đồ uống rượu cười to nói, chờ chuyện bên này kết thúc, đến lúc đó ta mang chư vị về Thiên Quý phái, có ta mở miệng hỗ trợ, các ngươi vẫn có thể gia nhập ta Thiên Quý phái. Nghe nói như thế, mấy người đều là hai mắt tỏa sáng. Dù sao có một môn phái chỗ dựa, có thể so sánh dựa vào chính mình đi đơn đả độc đấu mạnh. Bọn hắn có thể dựa vào mình luyện đến bên trong tam phẩm đã không dễ dàng, có thể tiến thêm một bước ai lại không hy vọng đâu. Hiện tại có Tiền Đồ cam đoan, bọn hắn muốn gia nhập Thiên Quý phái coi như dễ dàng nhiều. Ha ha ha, kia liền đa tạ Tiền huynh, về sau nếu là có cần cứ mở miệng. Mấy người lúc này bưng chén lên bắt đầu cảm kích mà bắt đầu. Mà lúc này, khách sạn cửa sau phương hướng, một đạo thân xuyên áo đen vóc dáng không cao nữ tử rút kiếm đi đến, trong ánh mắt tràn đầy lạnh ý nhìn về phía Tiền Đồ bọn hắn. Chương 33, hàng M236 rượu một thương chương 33, hàng M236 rượu một thương sát ý theo gió lên. Tiên Đồ bọn người cảm thấy được sát ý nháy mắt liền buông xuống trong tay bát rượu, từng cái quay đầu nhìn về phía cổng phương hướng. Nữ tử áo đen tóc dài cuộn lại, trên đầu còn có một cây xinh đẹp châm gài tóc, còn tại phát dục bên trong bộ ngực bị bao khỏa, tú kiểm bên trên được khăn mặt màu đen, trường kiếm trong tay phát ra hàn mang. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Nữ tử này hiển nhiên là lao về phía bọn họ. Tiên Đồ có chút nheo mắt lại, hừ lạnh nói, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, đến tìm cái chết không thành. Nữ tử áo đen trầm mặc không nói, kiếm trong tay có chút nâng lên, mũi kiếm trực chỉ Tiền Đồ đám người bọn họ. Tặc nước ra, lão tử đang lo nổi giận trong bụng đâu, bắt ngươi vừa vặn diệt dập lửa. Trong đó một tên tráng hán nháy mắt nắm lên trong tay chặt đầu đao, đứng dậy chính là một cái vọt bước nhảy dựng lên, hai tay nắm chặt chôi đao vị trí, lấy nặng bổ tư thái hướng phía nữ tử áo đen chặt xuống dưới. Nữ tử đôi mắt không hề bận tâm, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Ở trong mắt nàng, tựa hồ cái này bên trong tam phẩm cao thủ sớm đã là một cỗ thi thể. Bạch. Nữ tử áo đen chỉ là có chút nghiêng người, liền đem cái này tàn nhẫn chặt đầu đao nhẹ nhõm né tránh, đồng thời kiếm trong tay mình thuận thế hất lên mà đi. Lăng lệ, nhẹ nhàng, tàn nhẫn. Một kiếm này căn bản là không cách nào ngăn cản, cầm đao tráng hán cái cổ cũng đã là bị mở ra một cái miệng máu. Máu tươi vẩy ra, giống như một bộ chói lọi hình tượng. Tiền Đồ đám người nhất thời cao mày. Không nghĩ tới bọn hắn đồng bạn thế mà liền đối phương một kiếm đều không ngăn được, một chiêu liền ném tính mạng của mình. Cao thủ. Nếu là mới vừa xuất thủ chính là bọn hắn, chỉ sợ nằm trên mặt đất không phải cầm đao tráng hán, mà là chính bọn hắn. Thú vị, một cái đệ tam phẩm cao thủ, thế mà còn giấu đầu giấu đuôi, Kim Dương Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, ta nhưng không biết có người như thế một nữ tử a. Tiên Đồ chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm nữ tử áo đen cười ha ha, nói đi, ai bảo ngươi tới giết chúng ta, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Nữ tử áo đen trầm mặc không nói, dẫn theo nhỏ máu trường kiếm từng bước một đi tới. Đối mặt như thế áp bách, những người khác nhịn không được lui lại mà bắt đầu. Đệ tam phẩm cao thủ cũng không phải trong bọn họ tam phẩm người có thể đối phó, dưới mắt tựa hồ chỉ có thể để Tiền Đồ đến ứng phó. Tiền Đồ đôi mắt buông xuống, hừ lạnh nói, cùng tiến lên, nàng một cái đệ tam phẩm, còn không có biện pháp ứng phó nhiều người như vậy, huống chi còn có ta ở đây nơi này đâu. Nghe vậy, mấy người cũng nhịn không được tâm động lên, dù sao Tiền Đồ thế nhưng là cho bọn hắn hứa hẹn gia nhập Thiên Quý phái chỗ tốt. Nếu là cứ như vậy bỏ lỡ, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội này. Lúc này, mấy người cũng không do dự nữa đồng loạt ra tay hướng phía nữ tử áo đen giết tới. Đối mặt mấy người kia liên thủ, che mặt Tần Tiểu Ngu có chút nhíu mày, tựa như đến một chút hào hứng đồng dạng, kiếm ảnh trong tay lập tức hiện ra. Nhìn thấy cái này thức mở đầu, Tiền Đồ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Huyết Vũ lâu Hàn Mai 36 kiếm. Nữ nhân này là Huyết Y Liễu lâu người. Tiền Đồ trong lòng kinh hãi, dù sao hắn Thiên Quý phái mặc dù là 12 phái một trong, nhưng đối mặt Huyết Vũ lâu dạng này tà đạo thế lực, vẫn là hơi có không đủ. Phải biết Huyết Vũ lâu nhưng chưa hề đem 12 phái để vào mắt. Đối bọn hắn mà nói, 12 phái có thể tùy thời đều thay đổi trưởng môn, thậm chí có thể quyết định một môn phái biến mất. Huyết Vũ lâu mặc dù là tà đạo ba nhà một trong, nhưng là làm lấy giết người kiếm tiền mua bán, cụ thể vì sao không ai biết được nguyên nhân. Trong đó một chút thanh danh huyên náo cao thủ càng là ngay cả tam giáo cao tầng cũng dám đi ám sát. Bây giờ đối phương xông tới mình, chẳng lẽ là có người treo thưởng mình? Ai? Tiên đồ ngày bình thường đắc tội rất nhiều người, dựa vào cha hắn tại huyết y đi lâu thân phận địa vị, có thể nói là không ít diêu võ dương ai. Bây giờ đến xem, hắn đây là sớm đã bị người cho để mắt tới a, nếu không vì sao hết lần này tới lần khác tại mình một thân một mình đến Kim Dương thành thời điểm, huyết vũ lâu người vừa lúc lại xuất hiện rồi. Hắn cũng không có hướng Hạ Bất Thán cùng Ninh Thi Tú trên thân hoài nghi, hai người bình thường có thể biết huyết vũ lâu là dạng gì kinh khủng tồn tại sao? Không có khả năng. Cho nên chỉ có thể là hắn cái khác kiểu ra. Trong môn phái sư mình, vẫn là nói môn phái khác một chút hỗn đản. Nghĩ gì thế? Đột nhiên, một tiếng lanh ý từ phía sau hắn đánh tới, băng lanh sát ý thấu xương càng là đập vào mặt, dù là tiền đồ cũng là quá sợ hãi, gấp hướng lấy bên cạnh lách mình mà đi muốn né tránh. Nhưng dưới ánh trăng, một cây chủy thủ lặng yên không một tiếng động từ sau lưng của hắn đâm đi qua. Nhanh chuẩn hung ác. Không có chút nào do dự, truy thủ càng là không có dấu hiệu nào từ kia người nói chuyện trong tay áo triển lộ ra. Xuy, một kích phải trúng. Tiên đồ liền lùi mấy bước sau trượt hướng giữa sân, ngẩng đầu tràn đầy kinh ngạc nhìn xem kia xuất thủ người, phía sau lưng đâm nhói để rượu của hắn cũng tỉnh mấy phần. Đáng chết. Thế mà còn có người, mà lại không có chút nào khí tức triển lộ ra, cái này hiển nhiên lại là một cái am hiểu chạm gác ngầm cao thủ. Mà lại trong tay đối phương truy thủ cũng không đơn giản. Tiên đồ lần này ra thế nhưng là mặc hộ thân bảo giáp, khối này bảo giáp là cha hắn cố ý tìm tới cho hắn dùng phòng thân, có thể nói là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà bị trong tay đối phương truy thủ nhẹ nhõm bị phá. Huyết vũ lâu thật đúng là để mắt ta, thế mà phái ra hai cái sát thủ tới đối phó ta một người, hơn nữa còn mang theo thần binh lợi khí. Tiên đồ sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào mang theo mặt nạ người áo đen, trầm giọng nói, nếu không phải ta phản ứng nhanh, chỉ sợ vừa rồi một kích kia đã muốn mạng của ta. Bị mấy người quấn lấy Tần Tiểu Ngu cũng có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm áo đen người đeo mặt nạ hơi sững sờ. Tiểu thư không phải để nàng đến giết người sao? Làm sao còn phái người khác tới? Mà lại, trôi này chủy thủ thế mà còn là thần binh lợi nhận, đương thời thần binh cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong bọn họ huyết vũ lâu cũng chỉ có một thanh khóc huyết kiếm mà thôi, nhưng cũng chỉ là thập đại thần binh bên trong vị trí cuối. Trong tay đối phương trôi này chủy thủ, nếu như không nhìn lầm, hẳn là thập đại thần binh bên trong tiểu nhất thương a. Thập đại thần binh bên trong duy nhất truy thủ. Thế nhưng là trong bọn họ huyết vũ lâu, lúc nào nhiều một cái có được tiểu nhất thương cao thủ. Nghe nói 50 năm trước trên giang hồ cổ ngọc lão nhân, dựa vào một cây truy thủ tiến đến khiêu chiến kiếm thánh Liêu Bạch Đồ, trận chiến kia sau tiểu nhất thương cái tên này liền nghe tên giang hồ, cũng là thập đại thần binh bên trong duy nhất một cây truy thủ. Tiên đô nhìn chòng chọc vào áo đen người đeo mặt nạ dao găm trong tay, sắc mặt khó coi nói, nếu là ta không có đoán sai, trong tay ngươi truy thủ chính là tiểu nhất thương a. Không nghĩ tới cổ ngọc lão nhân sau khi qua đời, cái này để người giang hồ tìm kiếm nhiều năm thần binh lợi khí, thế mà rơi vào trên tay của ngươi. Đây mới là phiền toái nhất. Cái này áo đen người đeo mặt nạ hiển nhiên là cái am hiểu ám sát chi đạo cao thủ, lặng yên không một tiếng động xuất thủ đủ để muốn người tính mệnh. Lại thêm một thanh tiểu nhất thương, hắn tiền đồ làm không cẩn thận thật muốn nằm tại chỗ này. Hạ Bất Thán trở tay nắm chặt tiểu nhất thương, nhìn chằm chằm tiền đồ nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng khàn khàn tiếng nói, mới nhắc nhở ngươi, là muốn nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng, hiện tại xem ra, giết ngươi đều không cần ta vận dụng quá nhiều nội lực. Chương 34 Tiền đồ bỏ mình lâm dịch ngăn đón chương 34, tiền đồ bỏ mình lâm dịch ngăn đón không thể không nói, cái này tiền đồ thực lực quả thật có chút để nhân sinh không dậy nổi hứng thú. Vốn cho là hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại Triệu Bắc Sen, hẳn là thế hệ trẻ tuổi bên trong không tầm thường tồn tại, hiện tại xem ra ngược lại là hắn suy nghĩ nhiều. Hay là nói là Triệu Bắc Sen quá yếu, dẫn đến chính Hạ Bất Thán đều cho rằng tiền đồ thực lực rất mạnh. Đồng dạng đều là đệ tam phẩm, trên lệch quả thật có chút hơi bị lớn. Tiền đồ phía sau lưng thương thế rất nghiêm trọng, tuy nói không có bị một kích mất mạng, nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà, hắn hôm nay nhưng không có nhiều như vậy phản kháng khí lực. So sánh với hai cái này huyết vũ lâu người tùy tiện một cái đều có thể lấy đi của mình mệnh, chỉ sợ đêm nay hắn liền muốn bị lưu lại. Nghĩ tới đây, tiền đồ sắc mặt càng phát ra khó coi. Huyết vũ lâu bên kia đến cùng có ta bao nhiêu treo thưởng, đáng giá để hai cái tam phẩm cao thủ tới đối phó ta? Tiền đồ không cam tâm nói một tiếng. Hạ Bất Thán cầm ngược lấy chủy thủ đi tới, không nói lời nào nhìn chằm chằm tiền đồ. Hắn cũng không nghĩ tới huyết vũ lâu thế mà lại truy sát tiền đồ, sớm biết là như thế này mình liền không cần. Không đúng, cháu trai này thế nhưng là nhục nhã vợ của hắn. Làm nam nhân làm sao có thể nuốt xuống một hơi này, cho dù là huyết vũ lâu xuất thủ, hắn cũng sẽ muốn đối phương tính mệnh. Hạ Bất Thán đi tới tiền đồ bên người, một tay lấy đầu của hắn bắt lấy, tiểu nhất thương cũng thuận thế rơi vào trên cổ hắn. Vị này huyết vũ lâu nữ hiệp, tính mạng của người này không thể giao cho ngươi, cho nên. Hạ Bất Thán nói liền cúi đầu, nhìn vẻ mặt hoảng sợ tiền đồ, đừng sợ, chết một lần liền quen thuộc, ta động thủ rất nhanh, sẽ không để cho ngươi thống khổ như vậy. Ngươi không phải huyết vũ lâu người. Tiền đồ ánh mắt nháy mắt dừng lại, thế nhưng là muốn tiếp tục hỏi thăm nữa cũng đã không có cơ hội. Tiểu nhất thương tại Hạ Bất Thán huy động hạ, nhẹ nhõm từ trên cổ của hắn bôi qua thứ. Một vòng huyết châu vẩy ra ra ngoài. Thiên quý phái vị này ưu dị đệ tử triệt để đoạn mất âm thanh. Mà Tần Tiểu Ngu bên kia cũng đem mặt khác mấy người giải quyết hết, nhìn chằm chằm Hạ Bất Thán nhìn hồi lâu. Trước mắt cái này áo đen người đeo mặt nạ lai lịch không rõ, hơn nữa còn có được thập đại thần binh một trong tiểu nhất thương, hiển nhiên không phải cái gì loại lương thiện. Mình nhiệm vụ đã coi như là xong thành rồi, không cần thiết tiếp tục chờ đợi. Huống hồ bọn hắn ở chỗ này như thế nháo trò, nha môn người khẳng định cũng thu được tin tức, nói không chừng còn tại trên đường tới. Lúc này, Tần Tiểu Ngu đối Hạ Bất Thán chắp tay, quay người thu hồi kiếm liền rời đi khách sạn biệt tử. Mà Hạ Bất Thắng thì là đem Tiểu Nhất Thương cất kỹ, không nói lời nào hướng phía ngoài cửa đi đến. Trong khách sạn cái khác người giang hồ cũng không dám đi ngăn cản, thậm chí cũng không có muốn theo sau suy nghĩ. Tối nay có thể nói là kích thích. Đầu tiên là Huyết Vũ lâu sát thủ lộ diện, sau đó lại là thập đại thần binh một trong Tiểu Nhất Thương người sở hữu xuất hiện, song phương đều là hướng về phía Thiên Quý phái tiền đồ mà đến. Không thể không nói, cái này tiền đồ thật đúng là không may. Mặt đường bên trên, Hạ Bất Thắng ẩn nấp thân hình nhanh chóng hướng tế thế đường phương hướng mà đi, nhưng thật vừa đúng lúc, nha môn người bên kia cũng đều chạy tới. Lâm Dịch làm nha môn bổ đầu, tự nhiên là dẫn người chạy tới. Sau đó, Lâm Dịch cùng Hạ Bất Thắng liền trực tiếp đụng vừa đối mặt. Hai người cách xa 3-4 trượng khoảng cách, nhưng dù cho như thế, Lâm Dịch vẫn là cảm nhận được trên người đối phương vẫn chưa tán đi mùi máu tươi. Bọn hắn nhận được tin tức nói là Lưu gia khách sạn bên kia có người giang hồ chém giết, mà cái này áo đen người đeo mặt nạ tựa hồ chính là từ bên kia tới, nói không chừng đối phương chính là một cái trong số đó. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch chậm rãi rút ra mình bội đao, trầm giọng nói, các ngươi trước đi Lưu gia khách sạn. Lâm Đầu Nhi, để các ngươi đi thì đi, người này không đơn giản, rất khả năng chính là chúng ta muốn tìm người. Lâm Dịch nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Hạ Bất Thắng, nói, cha rõ ràng tin tức về sau lại tới tìm ta, nhiều người giang hồ như vậy tề tụ Kim Dương Thành, xem như có cơ hội cùng bọn hắn giao thủ. Nghe nói như thế, cái khác bổ khoái cũng không dám ngăn cản, lúc này liền tiến về Lưu gia khách sạn bên kia. Lâm Dịch một tay xách đao trực chỉ Hạ Bất Thắng, âm thanh lạnh lùng nói, đêm hôm khuya khoát xuyên như thế một thân, thậm chí ngay cả mặt cũng không dám lộ, hiển nhiên không phải người tốt lành gì, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, chớ cho mình tìm không thoải mái. Hạ Bất Thắng cũng là bất đắc dĩ mà bắt đầu. Hắn muốn nghĩ cứ như vậy bình yên vô sự trở về, ai biết hảo chết không chết gặp Lâm Dịch ra hỏa này. Lão tiên gia thật đúng là cùng hắn mở một trò đùa, a xem ra Lâm Dịch là không có ý định bỏ qua hắn, làm không cẩn thận hắn thực sự cùng Lâm Dịch đánh một trận mới được. Ngay cả lời cũng không dám nói sao. Lâm Dịch xách đao xài bước vào lên, hôm nay liền để các ngươi bọn này người giang hồ biết, Kim Dương Thành còn có ta Lâm Dịch đâu, về sau làm cản cũng phải nhìn xem địa phương. Trong lúc nói chuyện hắn đã xách đao đi tới Hạ Bất Thắng trước mặt, một tay chính cầm đao chôi, một tay cầm ngược chôi đao, lấy lực bổ Hoa Sơn uy thế hướng phía Hạ Bất Thắng đột nhiên một đao vung xuống dưới. Vô ý thức, Hạ Bất Thắng đột nhiên một cái lùi bước, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thả người lui lại ra ngoài. Nhưng Lâm Dịch lại không chết không thôi, xách đao lập tức rút ngắn khoảng cách, đối Hạ Bất Thắng liên tiếp vài đao chém vào đi qua. Nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào? Nhìn thấy Hạ Bất Thắng hung hăng lui lại, Lâm Dịch còn tưởng rằng là đối phương sợ mình, đao trong tay pháp dùng càng phát ra lăng lệ mà bắt đầu. Này, An gia ra một đao. Lâm Dịch một bên vung chặt, một bên miệng bên trong còn không tha người gào thét. Dù là Hạ Bất Thắng đều có chút chịu không được. Gia hỏa này hiện tại làm sao biến thành dạng này? Khi còn bé đánh nhau vậy sẽ có thể từ sẽ không nói nói nhảm a có chút bản sự, ngay cả ta một đao này đều có thể né tránh, ta Lâm Dịch tán thành thực lực của ngươi. Lâm Dịch nhìn thấy mình một đao lại bị tránh khỏi, cũng là không đội không buồn bực, hai tay nắm chặt chôi đao làm ra một cái lặng im rút đao thức mở đầu. Ngay sau đó, hắn liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nội lực trong cơ thể càng là toàn bộ bị điều động tràn vào lưỡi đao bên trong. Một giấc chưa bao, thiên thu. Lâm Dịch nhẹ giọng mở miệng, lập tức một đao vung ra ngoài, một đao này phát ra khí thế đã thẳng bức nhị phẩm cảnh giới, thậm chí có đao quang hóa thành đao khí ngưng tụ ra ngoài. Bành! Một đao rơi xuống, đối diện trên đường trên vách tường trực tiếp lưu lại một đạo thâm thúy vết đao. Về phần Hạ Bất Thắng, đã sớm rời đi bên này. Lâm Dịch nhìn xem mình một đao này cái gì đều không có chém trúng, một mặt mộng bức gãi gãi đầu, người đâu? Ta một đao này chẳng lẽ đem tên kia chặt thành cho rồi? Lúc này Hạ Bất Thắng đã sắp đến tế thế đường cổng. Lâm Dịch giá hỏa này thế mà đến thật, một đao kia uy thế thật đúng là doa người, bất quá. Trước dao hơi dài a hắn đều chạy trốn, thế mà cũng không có phát hiện. Dạy hắn đao pháp người đến cùng là ai a, dạng này đao pháp cũng không phải người bình thường có thể lấy ra. Nói ít cũng là một loại đao pháp tuyệt học. Lâm Dịch giá hỏa này vận khí thật đúng là thật tốt. May mình chạy nhanh, không phải thật muốn bị Lâm Dịch cho đuổi theo chặt ta. Chương 35, Nhất Tuyến Thiên Tụ Đàm Tiếu Chuyện chương 35, Nhất Tuyến Thiên Tụ Đàm Tiếu Chuyện tế thế đường bên trong. Hạ Bất Thắng đem dạ hành phục cùng mặt nạ cất kỹ sau một lần nữa để vào gầm giường dưới sàn nhà, sau đó giả vờ như người không việc gì một dạng nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tiên đồ đã bị hắn cho giết, đến tiếp sau liền xem như Thiên Quý phái đến tra, đó cũng là không có khả năng tra được trên đầu của hắn. Động thủ chính là áo đen người đeo mặt nạ, cùng hắn Hạ Bất Thắng có quan hệ gì? Cho nên hoàn toàn không cần nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo ngủ một giấc so cái gì đều mạnh. Vừa ngủ mất không bao lâu, hắn liền tiến vào trong mộng đẹp. Cùng trước đó đồng dạng, hắn lại bởi vì đại mộng tâm điện tiến vào kia phiến hồ nước bên trong, hồ trung tâm trong lương đỉnh ngồi mấy đạo nhân ảnh. Hạ Bất Thắng do dự một chút, liền dẫm lên mặt hồ, mang theo gợn sóng chậm rãi đi tới. Trong lương đỉnh, nam đạo hắc ảnh đều nhìn lại. Đặc biệt là ngồi tại thanh thứ nhất trên ghế hắc ảnh, kinh ngạc mở miệng nói, "Tiểu sư điện, ngươi thế mà nhanh như vậy liền luyện thành rồi đại mộng tâm điện." Hắn để cái khác bốn đạo hắc ảnh đều sửng sốt. "Tiểu sư điện, bọn hắn đại mộng tâm điện thế nhưng là Long Hổ Sơn Trương Bá Khôi truyền thụ, trừ hắn cùng tự báo thân phận Lý Tân Lang bên ngoài, những người khác không có tính toán quá sớm nói ra thân phận của mình. Trương Bá Khôi thế nhưng là Long Hổ Sơn bá chữ lót cao công, hắn sư điệt chẳng phải là cùng Long Hổ Sơn trưởng giáo một cái bối phận. Chẳng lẽ nói cái này thứ 13 người là đến từ Long Hổ Sơn? Sư thúc, Hạ Bất Thắng thấy này cũng là cung kính thi lễ một cái. Ngồi một chút ngồi, ngươi thật đúng là để ta ngoài ý muốn à, vốn nghĩ ngươi hẳn là cần mấy ngày này mới có thể học được nhập môn, hiện tại xem ra ngược lại là ta suy nghĩ nhiều. Trương Bá Khôi cười ha hả. Ánh mắt của những người khác đều tại Hạ Bất Thắng trên thân, nhưng tất cả mọi người là hắc ảnh trạng thái, cho nên cũng không thể nhìn thấy đối phương hình dạng. nhiều lắm là chính là biết là nam hay là nữ thôi. Lý Tân Lang sắc mặt cổ quái mà hỏi, tiền bối, ngươi người sư điệt này chừng nào thì bắt đầu luyện? Hắn hỏi chính là luyện đại mộng tâm điện thời gian. Trương Ba Khôi đưa tay khẽ vuốt sợi râu, mỉm cười giải thích nói, buổi sáng ta liền cho hắn môn công pháp này, không nghĩ tới ban đêm liền gặp được, ta người sư điệt này võ đạo thiên phú còn đi. Khá lắm, một ngày liền luyện đến nhập môn rồi. Đây con mẹ nó có thể gọi vẫn được. Nếu như một ngày liền nhập môn là vẫn được, đây chẳng phải là nói bọn hắn chính là một đám phế vật. Mọi người nhất thời trầm mặc. Lý Tân Lang đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Hạ Bất Thắng nói, 13, ngươi thế mà đối ta giấu giốt, ta tốt xấu cũng cùng ngươi tán gẫu qua đi, ngươi sao có thể gạt ta đâu? Ta chưa từng lừa qua ngươi. Hạ Bất Thắng không hiểu nhìn lại. Ngươi. Lý Tân Lang chỉ vào Hạ Bất Thắng muốn nói điều gì, nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải, sững sờ nửa ngày mới không cam tâm ngồi xuống lại. Trương Ba Khôi nhìn cái khác bốn người, cười nói, Bần đạo nhìn người ánh mắt còn được a. Hắn cũng không nghĩ tới Hạ Bất Thắng tập võ thiên phú đáng sợ như vậy, một ngày là có thể đem đại mộng tâm điện luyện thành. Nguyên bản bọn hắn trong những người này, tốc độ tu luyện nhanh nhất chính là người thứ 12, nhưng cái kia cũng dùng trọn vẹn nửa tháng á, nhưng còn bây giờ thì sao? Hạ Bất Thắng một ngày sát thực cho người khác mang đến không nhỏ kinh hỉ. Ngồi xuống trước lại nói, chúng ta chính nói Kim Dương Thành sự tình đâu, tiểu sư điệt ngươi nhưng không biết, tối nay ngươi thế nhưng là đại xuất danh tiếng. Trương Ba Khôi cười ha ha nói, ngươi đêm nay cầm tiểu nhất thương ra mặt, cũng coi là triển lộ danh tiếng của mình, không tệ không tệ. Cái gì? Tiểu nhất thương tại cái này người thứ 13 trong tay. Lần này, Lý Tân Lang bốn người bọn họ triệt để mở to hai mắt nhìn nói không ra lời. Bất quá Lý Tân Lang trước hết nhất phản ứng lại, lại một lần nữa đứng lên nói, 13, ngươi lại gạt ta. Ngươi không phải nói ngươi không tại Kim Dương Thành sao? Hôm nay vừa tới. Hạ Bất Thắng cười ha hả nói, đây không tính là lừa gạt, chỉ là tới chậm một bước mà thôi. Ha ha, tới chậm một bước, liền ngay trước mặt của nhiều người như vậy, đem thiên quý phái tiền đồ cho các cổ. Hạ Bất Thắng cũng coi là nghe được, bọn hắn đây là đang nói chuyện đêm nay, chỉ là không nghĩ tới tin tức truyền nhanh như vậy, xem ra hẳn là có nhất tuyến thiên thành viên cũng ở tại chỗ. Lý Tân Lang ngồi trở lại trên ghế, một mặt sinh không thể luyến nói, tiểu nhất thương à, thập đại thần binh một trong, muốn ta đường đường tứ đại công tử đứng đầu, thế mà đều không có một thanh thần binh nơi tay, đáng tiếc đáng tiếc. Nhà ngươi không phải có một thanh đoạn phách sao? Làm sao? Thập đại thần binh một trong đoạn phách so ra kém tiểu nhất thương. Đây là, ngồi tại vị thứ hai một nữ tử đột nhiên mở miệng, thanh âm thanh thúy như hoàng oanh. Lý Tân Lang nhún vai một cái nói, đoạn phách tại cha ta trên tay, hắn nói ta không vào nhất phẩm không có khả năng giao cho ta, ta khoảng cách nhất phẩm còn sớm đâu. Không hổ là một trong tứ đại công tử đa bảo công tử. Đây là trở lấy kế thừa trong nhà thập đại thần binh một trong á, được rồi, không nói việc này. Lý Tân Lang bất đắc dĩ dựa vào ghế nói, đã tiểu nhất thương chủ nhân lộ diện, kia liền nói một chút mặt khác hai chuyện tốt. Hạ Bất Thán là mới tới, cho nên cũng không biết bọn hắn trước đây đang nói cái gì. Nhưng có Trương Ba Khôi giải thích cho hắn, cũng là rất nhanh liền hiểu rõ ra. Mọi người cùng tiến tới nói chính là chuyện đêm nay. Xét đến cùng chính là ba chuyện. Huyết Vũ Lâu, tiểu nhất thương, cùng cuối cùng đao thánh chuyển nhân. Lý Tân Lang nhìn Hạ Bất Thán bên này, cười ha hả nói, Huyết Vũ Lâu cái kia nữ sát thủ cũng chính là tam phẩm cảnh giới. Bất quá giết tiền đồ loại này tạm thoái vẫn là đầy đủ, duy nhất để ta không nghĩ tới chính là Huyết Vũ Lâu thế mà cũng tới cùng làm việc xấu. Huyết Vũ Lâu đêm nay xuất hiện tại Kim Dương Thành, không khó cam đoan bọn hắn sẽ không hướng về phía Hoa Trọng thủ hạ. Phải biết Hoa Trọng bên kia, thế nhưng là tại Huyết Vũ Lâu treo thưởng. Giá cả càng là cao tới 1 vạn lượng hoàng kim. Cụ thể là ai treo lên đến không rõ ràng, nhưng bây giờ Huyết Vũ Lâu khẳng định là muốn làm thành cái này một bút mua bán. 1 vạn lượng hoàng kim, có thể nói là Huyết Vũ Lâu những năm gần đây treo lên đến lớn nhất treo thưởng. Hoa Trọng còn không có lộ diện. Vị thứ hai nữ tử không hiểu nhìn lại. Lý Tân Lang lắc đầu nói, không có, nhiều ngày như vậy, ta cũng hoài nghi Hoa Trọng đến cùng có hay không tại, gần nhất có nghe đồn nói Kim Dương Thành tế thế đường tiểu hạ đại phu là Hoa Trọng đệ tử, không ít người giang hồ tìm qua, kết quả người ta mình còn nghĩ bái sư đâu, không ít người đều cảm thấy đây chính là cái tin tức giả. Thật đúng là tin tức giả. Trương Ba Khôi đột nhiên mở miệng cười nói, Hoa Trọng lao ra hỏa kia đích xác có cái truyền nhân, bất quá cũng không phải là các ngươi nói tới người kia. Nghe tới Hoa Trọng có truyền nhân, Lý Tân Lang bốn người bọn họ đều lập tức hứng thú. Trương Ba Khôi thì là nhìn về phía Hạ Bất Thán bên này, cười hỏi, tiểu sư điệt, chuyện này ngươi nói cho bọn hắn đi, ta nghĩ ngươi mới là nhất có quyền nói chuyện. Hả? Lại cùng cái này 13 có quan hệ? Lý Tân Lang bọn hắn lại không thể không quay đầu nhìn lại, từng người trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Bất Thán, tựa hồ đã đoán được cái gì. Chương 36, Đao Thánh Truyền Nhân Lâm Bộ Đầu. Chương 36, Đao Thánh Truyền Nhân Lâm Bộ Đầu. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình, Hạ Bất Thán nghĩ đến dù sao mình ở đây là 13 cái thân phận này, sẽ không dính đến ngoại giới thân phận. Thú hồ hiện tại thừa nhận xuống tới, nói không chừng còn có thể cho mình tẩy thoát hiểm nghi đâu. Thứ không dám dâu dếm, Hoa Trọng là sư phụ của ta, hắn duy thánh ý địa điện bị ta kế thừa. Hạ Bất Thán chậm rãi mở miệng đem chuyện này nói ra. Một cái mắt, toàn trường tĩnh mịch. Lý Tân Lang muốn đứng dậy lại nói cái gì, thế nhưng là cái mông giống như là sinh trưởng ở trên đế, làm sao cũng vô pháp làm được đứng dậy nhiều lời xuống dưới. Cái này còn có thể nói cái gì? Cái này 13 hoàn toàn là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, A Võ Học Thiên Phú kỳ giai không nói, còn được đến tiểu nhất tương cái này thập đại thần binh một trong, càng là y thánh truyền nhân. Thân phận này nếu là để lộ ra đi, chỉ sợ nửa đời sau cũng đừng nghĩ an ổn. Lợi hại. Lý Tân Lang giơ ngón tay cái lên, cảm khái nói, đời ta không có phục qua ai, 13 ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất. Được rồi, tiếp tục nghe 13 nói tiếp đi. Trương Ba Khôi cũng bắt đầu đánh nghiệm trợ, cho Hạ Bất Thán hỗ trợ tẩy thoát hiểm nghi mà bắt đầu. Hạ Bất Thán cảm kích nhìn hắn, sau đó mở miệng nói, sư phụ ta đã chết rồi, chư vị không cần hỏi nhiều xung dưới, y thuật của hắn đích xác bị ta kế thừa, nhưng Yên Chi Lệ, mọi người chân chính quan tâm chính là y thánh hoa trọng trong tay Yên Chi Lệ. Cái này bí bảo mới là bây giờ dẫn phát hết thể kẻ cầm đầu. Hạ Bất Thắng nhẹ nhàng lắc đầu, Yên Chi Lệ không tại trên tay ta. Không có khả năng. Vị thứ hai nữ tử đột nhiên đem hai tay đặt tại trên mặt bàn, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bất Thắng nói, Yên Chi Lệ một mực tại y thánh trong tay, hắn đã có chuyển nhân, khẳng định là sẽ giao cho ngươi. Người khác cũng đều rất an ý nhẹ gật đầu. Lý Tân Lang nhìn đi qua cười nói, 13, tất cả mọi người là người một nhà, ngươi đừng che giấu, chúng ta cũng sẽ không tranh đoạt, chính là muốn nhìn một chút mà thôi, chủ yếu là chưa thấy qua cái này Yên Chi Lệ à. Sư phụ ta là bị người hại chết, Yên Chi Lệ cũng bị người kia cho cướp đi, cho nên các ngươi cho dù là tìm tới ta, ta cũng không bỏ ra nổi tới. Hạ Bất Thán giang tay ra cười nói, chuyện này sư thúc cũng là biết được, không tin các ngươi có thể hỏi một chút hắn. Lập tức, mấy người đều quay đầu đem ánh mắt rơi vào trên thân Trương Bá Khôi. So sánh với, bọn hắn càng muốn tin tưởng Trương Bá Khôi. Ai? Trương Bá Khôi nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu nói, Hoa Trọng đích xác đã chết rồi, thi thể ngay tại Kim Dương Thành bên ngoài Nam Sơn bên trên chôn giấu lấy, Vân Đạo cũng là tự mình đi xác nhận qua. Ý gì thánh thế mà bị người giết rồi? Yên Chi Lệ cũng bị người cướp đi. Đây chẳng phải là nói hiện tại đi Kim Dương Thành người đều bị đuổi nghịch sao? Mọi người đi không phải liền là hướng về phía Y Thánh tên tuổi, cùng trong tay hắn Yên Chi Lệ sao? Bây giờ Y Thánh chết rồi, Yên Chi Lệ tung tích không rõ, vậy đi Kim Dương Thành còn có cái gì dùng? Có vấn đề. Ngồi tại thanh thứ 9 cái ghế nam nhân đột nhiên mở miệng, trầm ngâm nói, nếu như Hoa Trọng đã sớm chết rồi, kia Tử Dương Tiêu Cục đưa tới sách thuốc tính là gì? 13 ngươi là đệ tử của hắn, vì cái gì Hoa Trọng không đem sách thuốc tặng cho ngươi ngược lại muốn giao cho nha môn? Còn nói cái gì chính hắn sẽ đi lấy? Đúng a, đây chính là chuyện này bên trong để người không nghĩ ra một điểm. Đã có truyền nhân, vì sao Hoa Trọng còn muốn an bài một màn như thế? Huống chi Hoa Trọng đều chết ta, sớm an bài một màn này là vì cái gì? Nếu thật là dự định phải ẩn, cái kia cũng không cần thiết đem sách thuốc giao cho nha môn bên kia, trực tiếp để 13 đi Hàn Sơn tự lấy không là tốt rồi rồi. 13, ngươi có phải hay không biết cái gì? Cái thứ hai nữ tử mở miệng truy vấn, chính như lão cửu nói như vậy, chuyện này tràn ngập quá nhiều không hợp lý, toàn giang hồ đều bị khiên động, có quá nhiều cổ quái địa phương. Hạ Bất Thán trầm mặc không nói, người khác cũng đều là lo lắng xung. Không bao lâu, Trương Bá Khôi nói khẽ, sư điệt, ngươi có phải hay không tra được cái gì rồi? Yên Chi Lệ rất nhanh liền sẽ xuất hiện tại Kim Dương Thành bên trong. Hạ Bất Thán nhìn người khác, trầm giọng nói, cướp đi Yên Chi Lệ người đang trên đường tới, đây là ta chỗ điều tra kết quả, về phần người kia là ai, tha thứ ta không thể cáo chi. Ta hiện tại liền xuất phát. Người thứ 10 cái kia tên nhỏ con nam nhân lập tức đứng dậy, sau đó thân ảnh liền biến mất tại trong lương đỉnh. Yên Chi Lệ muốn xuất hiện tại Kim Dương Thành, đến lúc đó thế lực khắp nơi đều muốn tranh đoạt, bọn hắn cũng không hy vọng bỏ lỡ cơ hội này. Nhìn thấy hắn rời đi, lão Cửu cũng gật đầu nói, ta đã đang trên đường tới, lại có 2 ngày liền có thể đến, Lý Tân Lăng ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp ứng ta hiện tại đang bị người truy sát đâu. Hoặc, ngươi làm sao một mực bị người đuổi giết? Lại làm chuyện gì? Lý Tân Lăng lúc này hiếu kỳ mà bắt đầu. Lão Cửu trừng mắt nhìn hắn, sau đó lắc đầu nói, lạnh đao cửa thiên ngoại vẫn thiết trong tay ta, ngươi cứ nói đi. Lợi hại a. Lý Tân Lăng ôm quyền nói, lạnh đao cửa đồ vật cũng gián đoạn, đám người kia không có chém chết ngươi. Lúc này, lão Cửu trực tiếp lựa chọn rời đi. Hắn lo lắng lại nói tiếp, Lý Tân Lang còn nói ra một chút làm cho lòng người bên trong khó chịu. Đợi đến Kim Dương Thành, hắn mới hảo hảo tìm vị này đa bảo công tử nói chuyện tâm tình. Xem ra ta cũng phải chuẩn bị một chút, Kim Dương Thành đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ náo nhiệt lên, hy vọng có thể nhìn thấy Yên Chi Lệ đi. Vị thứ hai nữ tử chậm rãi mở miệng một giọng nói. Bất quá nàng cũng không có chọn rời đi, mà là tiếp tục đợi xuống dưới. Hiện tại đã biết Hoa Trọng cùng Yên Chi Lệ tình huống, cũng là không nóng nảy cái này nhất thời bán hội công phu. Nàng lại không giống lão cửu cùng lão thập gấp gáp như vậy. Vậy được, vậy ta nói tiếp chuyện thứ ba à, Đao Thánh truyền nhân cũng lộ diện, tối nay gọi là một cái kích thích, Đoạn huynh ngươi hẳn là kiến thức đến đi. Lý Tân Lang gọi Hạ Bất Thán xưng hô từ thập tam biến thành rồi Đoàn huynh đệ, điều này cũng làm cho Trương Bá Khôi cùng vị thứ hai nữ tử cùng một chỗ nhìn lại. Trương Bá Khôi, tiểu sư điệt ngươi đến cùng Lý Tân Lang nói cái gì? Vị thứ hai nữ tử, nguyên lai 13 là một cái họ Đoàn người, đằng sau đến Kim Dương Thành phải chú ý một chút. Kiến thức đến cái gì? Hạ Bất Thán có chút không hiểu. Nhất Mộng Thiên Thu a. Lý Tân Lang sốt rồi nói, cùng ngươi giao thủ cái kia bổ khoái, dùng chính là Đao Thánh đao pháp Nhất Mộng Thiên Thu, hắn chính là Đao Thánh sở cường hùng truyền nhân, ngươi không biết. Cái gì? Lâm Dịch kia tiểu tử luyện là Đao Thánh đao pháp. Hạ Bất Thán trong lòng lật lên kinh đào hải lãng, hắn chỉ biết Lâm Dịch võ công là một cái đi ngang qua Kim Dương Thành nhân giáo, cũng không có cái gì danh tự. Không nghĩ tới người kia thế mà là thập đại cao thủ một trong Đao Thánh sở cường hùng. Lâm Dịch cái này thật đúng là gặp vận may a, ta chắc chắn sẽ không nhận lầm, đây tuyệt đối là Đao Thánh Nhất Mộng Thiên Thu, năm đó cha ta liền bị một đao này chặt qua, thức mở đầu đều là giống nhau như lúc. Lý Tân Lang đội vàng tiếp tục nói, Đao Thánh chưa bao giờ có truyền nhân, đao pháp của hắn cũng một mực không ai hiện ra qua, bây giờ cái kia gọi Lâm Dịch bổ đầu triển lộ ra, vẫn chưa thể nói rõ thân phận của hắn. Trừ Đao Thánh bên ngoài, ai còn có thể đem Nhất Mộng Thiên Thu môn này đao pháp truyền đi? Chương 37, Tử Dương Tiêu Cục cổ độc mê. Chương 37, Tử Dương Tiêu Cục cổ độc mê. Lâm Dịch thành rồi Đao Thánh truyền nhân, tin tức này đoán chừng chính hắn cũng không biết ta. Bất quá Hạ Bất Thán duy nhất không nghĩ tới chính là bọn hắn giao thủ thời điểm, cái này Lý Tân Lang thế mà trong bóng tối nhìn trộm, hắn cùng Lâm Dịch hai người cơ hồ đều không có phát hiện. Lý Tân Lang thực lực là nhị phẩm tiểu tông sư, lúc ấy hẳn là cách bọn họ không xa, rất có thể là tu luyện giống như hắn thu liễm khí tức võ công. so sánh với hắn cùng Lâm Dịch không có phát hiện cũng là bình thường. Lần này nhập mộng ngược lại là nhìn thấy cái khác ba người. Lão nhị là nữ tử, căn cứ đối phương lời nói cử chỉ hẳn là hào môn vọng tộc hoặc là hoàng tộc xuất thân. Lão thập tiếp xúc không nhiều, mà lại thực lực cũng không rõ, không rõ ràng cụ thể nội tình. Ngược lại là lão cửu có chút để người sờ vớt không được đầu não, trộm lệnh đao cửa thiên ngoại vẫn thiết, hơn nữa còn tại bị truy sát trên đường. Loại tin tức này hẳn là đã sớm toát ra đi, nếu là tìm người hỏi thăm một chút cũng là có thể biết lão cửu thân phận. Người khác tạm thời không hề lộ diện, nhưng rất lớn khả năng đều sẽ tới Kim Dương Thành bên này. Cho dù là không đến, Kim Dương Thành cũng đã là tại vòng xoáy bên trong. Tiên tri lệ là tất cả mọi người muốn tranh đoạt đồ vật, vô giới đại sư bị Đoan Vương cho để mắt tới, mà lại đã đang trên đường tới, hắn bản tính có lẽ đánh hụt, liền nhìn bây giờ ván này nên như thế nào kết thúc. Hạ Bất Thán nhìn thấy lão nhị rời đi về sau, dứt khoát cũng đứng người lên chắp tay nói, sư thúc, vậy ta cũng liền rời đi trước. Ừ, ngươi tùy ý đi. Trương Ba Khôi biết thân phận của hắn, nhưng cũng không định nói ra, hoặc là nói là hắn không có ý định nói cho người khác tu luyện đại mộng tâm điện người đều có những cái nào. Trừ Lý Tân Lang chủ động thản lộ thân phận bên ngoài, người khác tựa hồ cũng không có ý định muốn bại lộ. Cái này lão cửu tiếp xuống hẳn là muốn đứng ra. Hắn đã cùng Lý Tân Lang ước định cẩn thận, hai người xác suất rất lớn là muốn sớm gặp mặt. Còn có cái kia 12, Kim Dương Thành nhân sĩ, nhưng Hạ Bất Thán nhưng lại không biết lai lịch của đối phương, thậm chí ngay cả là nam hay là nữ đều không rõ ràng. "Ai, Đoàn lão đệ ngươi đừng đi a, chúng ta lúc nào cũng gặp một lần đi." Lý Tân Lang không kịp chờ đợi đứng người lên hô một câu. Nhưng Hạ Bất Thán lại không chút nào cho hắn cơ hội gặp mặt, toàn bộ làm như làm không nghe thấy liền rời đi mộng cảnh hồ nước. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trước kia, Hạ Bất Thán liền sớm rời giường rửa mặt, sau đó đem tế thế đường bên trong thảo dược đều cho lấy ra phơi nắng. Vừa mở cửa, cùng hai cái trấn ngục ti vệ liền chủ động bấn an. "Sớm a, tiểu hạ đại phu." "Chào buổi sáng." Hạ Bất Thán mỉm cười hỏi, "Muốn hay không tiến đến ăn một chút gì?" "Ta chịu cháo." "Không cần, ngươi làm việc của ngươi tình là được." Hai cái này ti vệ chỉ là phụ trách Hạ Bất Thán an toàn, chỉ cần bảo đảm sẽ không bị người quấy rối đến là được. Buổi sáng thời điểm ngược lại là đến mấy cái thụ thương người giang hồ, đều là tại Vân Tú khách sạn bên kia võ đài thua, nghe Tử Dương Tiêu cục người giới thiệu, cho nên mới đến tế thế đường bên này. Vào lúc giữa trưa, Hạ Bất Thán vốn định muốn đi Vân Tú khách sạn ăn cơm, còn chưa đi ra ngoài liền gặp được Tử Dương Tiêu cục người cùng nhau đến. Cơ hồ tất cả mọi người trình diện, một đám người liền tràn vào tế thế đường bên trong. Mặt Thẹo Tiêu sư nhìn thấy Hạ Bất Thán muốn ra cửa, vội vàng ngăn lại nói, "Tiểu hạ đại phu dừng bước, chúng ta có chuyện cầu người hỗ trợ." "Ồ, sự tình gì?" Hạ Bất Thán nhìn xem bọn hắn, cũng không có phát hiện người bị thương, trong lòng hơi có hiếu kỳ. Chỉ nghe kia Mặt Thẹo Tiêu sư mở miệng nói, "Là như thế này, chúng ta tổng tiêu đầu cũng tới Kim Dương Thành bên này, hy vọng ngươi có thể ra tay giúp đỡ nhìn một chút thân thể của hắn tình huống." Hạ Bất Thán đã sớm nghe người ta nói qua Tử Dương Tiêu cục tổng tiêu đầu tình huống. "Chúng độc, mà lại độc này đã có hơn một năm, vị này tổng tiêu đầu dựa vào mình thực lực ngạnh sinh sinh ép thời gian một năm. Lần này tới Kim Dương Thành chính là vì tìm Hoa Trọng hỗ trợ giải độc." Mắt nhìn Hạ Hoa Trọng một mực không hề lộ diện, Tử Dương Tiêu cục tổng tiêu đầu thân thể cũng là càng phát ra không thể vãn hồi, rơi vào đường cùng liền đành phải trước hết để cho Hạ Bất Thán đến xem nhìn lên. "Được, ngươi để người đến đây đi." Hạ Bất Thán đem mình đồ vật lại cất kỹ, dự định trước cho người ta xem bệnh. Tử Dương Tiêu cục tốt xấu cũng coi là đã giúp mình một tay, hắn nói cái gì đều phải cho hỗ trợ nhìn một chút. Trong đám người, một cái đỉnh lấy mũ rộng đành, toàn thân phát ra một cỗ mùi thuốc lão nhân đi ra, bộ pháp phù phiếm, khí huyết hao tổn, đi tới thời điểm giống như làn nến tàn trong gió. Mặt Thẹo Tiêu sư vội vàng giới thiệu, "Tiểu hạ đại phu, vị này chính là chúng ta tổng tiêu đầu. Tử Dương Tiêu cục tổng tiêu đầu gọi Lý Khôn Thành, bởi vì chúng độc nguyên nhân, thân thể hao tổn nghiêm trọng, một mực kẹt tại đệ tam phẩm nửa đời. Trên người đối phương mùi thuốc rất nặng, hiển nhiên là lâu dài phục dụng dược vật, đồng thời tùy thân còn mang theo một ít thảo dược nguyên nhân." Hạ Bất Thán ngồi ở một bên cạnh bàn đá, vén tay áo lên nói, "Lý tổng tiêu đầu, làm phiền đem tay phải cho ta, thuận tiện nói cho ta một chút người sau khi chúng độc tình huống." Lão nhân ngồi tại hắn đối diện, rũa ra tựa như khô mục đầu gỗ cánh tay, nhẹ nhàng thở dài nói, "Ta cũng không biết mình trúng cái gì độc, để người cha hơn một năm, từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì đầu mối. Một năm qua này thân thể của ta khí huyết đã bị hao tổn không, đừng nói là luyện võ, ngay cả cuộc sống của người bình thường đều rất khó." Hạ Bất Thán một bên giúp nó bắt mạch, một bên nghe hắn. Từ mạch tượng bên trên nhìn cũng không có cái gì vấn đề quá lớn, thậm chí có thể nói là không có vấn đề gì cả. Ngũ tạng lục phủ đều vô sự, chỉ là hao tổn có chút nghiêm trọng mà thôi. Cái này tựa hồ không phải độc. Nếu như là độc lời nói, theo Lý mà nói thời gian một năm đã sớm xâm nhập trong phế phủ, cho dù là có nội lực áp chế, cũng không có khả năng giống Lý Khôn Thành như vậy hào vô mi mắt. Sau đó hắn liền mở miệng hỏi, "Lý tổng tiêu đầu, ngươi xác định ngươi bên trong là độc sao?" "Tiểu hạ đại phu lời này có ý tứ gì?" Lý tổng tiêu đầu sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói, "Lúc trước cho ta hạ độc chính là ta đồ đệ kia, kiêm lịch đồ hạ độc sau bị ta phát hiện, liền bị ta một trường đánh chết, hắn trước khi chết còn nói ta trúng độc không có thuốc nào chữa được." Hạ Bất Thán thu hồi mình tay, lắc đầu nói, "Lý tổng tiêu đầu ngươi không phải trúng độc, mà là trúng cổ." "Trúng cổ?" "Độc cùng cổ cũng không đồng dạng, cái trước là tử vật, cái sau thì là vật sống, mà lại giải cổ cần phải so giải độc càng thêm phí sức không có kết quả tốt." Tử Dương Tiêu cục người nghe nói như thế về sau, đều là lộ ra một bộ kinh ngạc cùng phẫn nộ bộ dáng. "Hạ độc là vì giết người, mà hạ cổ thì là vì để cho nhân sinh không bằng chết." Lý Khôn Thành thì là thở dài một hơi. "Nguyên lai là cổ, ai chẳng trách mình tìm nhiều như vậy danh y, đều không rõ ràng độc này đến cùng là cái gì, thì ra ngay từ đầu tìm sai phương hướng." ngươi thật sự trúng qua độc, nhưng trong cơ thể ngươi độc đều bị chúng cổ cho hấp thu, thậm chí ngươi cái này một thân khí huyết đều là như thế. Hạ Bất Thắng chậm rãi đứng dậy trong cái hòm thuốc lấy ra châm bao cửa hàng tại trên bàn đá, ta cũng không rõ ràng ngươi bên trong là cái gì cổ, cho nên chỉ có thể thử trước một chút, nếu là không được, sợ là chỉ có thể tìm người khác. Chương 38, thân phận thành mê huyết kinh cấp chương 38, thân phận thành mê huyết kinh cấp kia liền làm phiền tiểu hạ đại phu. Lý Khôn Thành vốn không định nghe Tiêu cục người đề nghị tới, nhưng không chịu nổi tất cả mọi người đối cái này tiểu hạ đại phu tôn sùng đến cực điểm, mà lại đối phương còn đã cứu bọn hắn người. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát cứ dựa theo các huynh đệ nói như vậy, quyết định tới đây nhìn một chút. Cái này thật đúng là để hắn đến đúng chỗ. Cái này tế thế đường tiểu hạ đại phu quả thật có chút bản sự, thế mà chỉ là dựa vào đem mạch liền xác định hắn không phải trúng độc mà là trúng cổ. Bực này bản sự người thế mà đợi tại Kim Dương Thành bên trong, quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ a, vậy ngươi kiên nhẫn một chút. Hạ Bất Thắng cầm lấy ngân châm, dùng liệt tiểu trừ độc về sau, liền hướng phía Lý Khôn Thành đàn bên trong đại huyệt trực tiếp đâm xuống. Đàn bên trong đại huyệt thế nhưng là nhân thể cực kỳ trọng yếu huyệt đạo, đặc biệt là người tập võ, một khi đàn bên trong đại huyệt bị ngăn trở, vậy thì tương đương với là phế. Một châm nhập thể, Lý Khôn Thành sắc mặt lập tức tái đi, thân thể đều ngăn không được run rẩy lên. Mặt thẻo Tiêu sư bận bịu muốn hỗ trợ nâng một chút, nhưng Hạ Bất Thắng lại âm thanh lạnh lùng nói, đừng núp nhích hắn, lại để cho hắn nhẫn lại một hồi, chỉ cần một hồi là đủ. Thấy thế, người khác cũng đều nhịn không được lo lắng. Mặt thẻo Tiêu sư thở hổn hển, tựa hồ trong thân thể hết sức thống khổ, ngũ tạng lục phủ thật giống như có đồ vật gì đang ngọ nghệ đồng dạng. Cái loại cảm giác này không khác là hàng vạn con kiến vệ tâm đồng dạng cực hình. Thằng đến Hạ Bất Thắng đem ngân châm rút ra, hắn lúc này mới tựa như sống sót sau hai nạn có quắp tại trên mặt bàn. Tổng Tiêu Đầu, người khác nhao nhao tiến lên xem xét tình huống. Mặt thẻo Tiêu sư hỏi vội, tiểu hạ đại phu, chúng ta Tổng Tiêu Đầu đến cùng chúng cái gì cổ? Hạ Bất Thắng không có gấp đáp lại hắn, chỉ là mở miệng hỏi, Lý Tổng Tiêu Đầu, mới ngất nhưng có cái gì đặc thù cảm giác, có thể hay không nói cho ta một tiếng? Đau. Lý Khôn Thành thở phì phò, toàn thân quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp, suy yếu nói, trong ngũ tạng lục phủ có đồ vật đang ngọ nguậy, đồng thời nương theo lấy một cô nhoi nhoi, muốn chết. Có thể đem hắn như vậy hắn tử tra tấn muốn chết, có thể thấy được cái này cổ có bao nhiêu bá đạo. Hạ Bất Thắng trầm mặc không nói gì, mà là tại trong đầu đem Duy Thánh Ý Địa điện qua một lần. Trong đó có quan hệ với cổ thiên chương ghi chép. Cổ nói cho cùng chính là độc trùng một loại, nhưng là lại cùng bình thường độc cũng không giống nhau, muốn giải cổ cần trước biết đến cùng là cái gì cổ mới được. Biết được cổ chủng loại, đi giải cổ cũng có thể thuận tiện không ít. Ngũ tạng lục phủ đều có cổ trùng sao? Mà lại núp nhích liền sẽ nương theo nhói nhói, xem ra hẳn là huyết kinh cức. Hạ Bất Thắng lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Cái gì huyết kinh cức? Mặt thẻo Tiêu sư không kịp chờ đợi hỏi thăm một tiếng, tiểu hạ đại phu ngươi có biện pháp cho chúng ta Tổng Tiêu Đầu giải cổ sao? Chỉ cần có thể làm được, cái gì đại giới chúng ta đều có thể trả giá. Lý Khôn Thành chính là Tử Dương Tiêu cục chủ tâm cốt, hơn ngàn người đều đối vị này Tổng Tiêu Đầu là đánh trong đáy lòng bội phục. Cho nên bọn hắn cũng không hy vọng vị này Tổng Tiêu Đầu cứ như vậy chết rồi. Huyết kinh cấp chính là Lý Tổng Tiêu Đầu bị chúng chi cổ danh tự, mà lại là chúng cổ bên trong 10 phần hiếm thấy một loại, bồi dưỡng phương thức cũng rất là tàn nhẫn. Hạ Bất Thắng nhìn chằm chằm Lý Khôn Thành hỏi, Lý Tổng Tiêu Đầu chỉ sợ đã có thời gian 1 năm không có ngâm mạnh nước tắm đi. Xác thực như thế. Lý Khôn Thành gật đầu nói, ta một khi ngâm nhập trong nước nóng, toàn thân liền sẽ nhói nhói không thôi, khổ không thể tả. Hắn đã bị tra tấn hơn 1 năm, thời gian 1 năm bên trong chỉ có thể dùng nước lạnh tắm rửa, cho dù là giữa mùa đông cũng là như thế. Hiện tại cái này tế thế đường Hạ Bất Thắng thế mà biết hắn bên trong cổ là cái gì. Đây chẳng phải là nói có cơ hội giải cổ? Là, huyết kinh cấp vui mồ hôi sợ nóng, loại này cổ trùng mảnh như sợi tóc, chúng cổ người cũng sẽ không có phát giác, nhưng cổ trùng sẽ chiếm cứ tại tạng phủ bên trong hút tinh huyết, phát tác thời điểm tựa như kinh cấp quất vào trong thân thể. Hạ Bất Thắng đứng lên nói, kỳ thật huyết kinh cấp cũng không tính là cái gì khó giải quyết phiền phức, Lý Tổng Tiêu Đầu nếu là sớm dùng nước nóng ngâm tắm, kiên nhẫn một chút đau đớn, chỉ sợ sớm đã mình giải cổ. A, chỉ cần ngâm nước nóng liền có thể giải cổ. Dễ dàng như vậy? Tử Dương Tiêu cục tất cả mọi người mắt trợn tròn, có chút không tin giải cổ biện pháp đơn giản như vậy. Hạ Bất Thắng lại là tiếng nói nhất chuyện, cười nói, bất quá kéo thời gian 1 năm, chỉ dựa vào ngâm nước nóng là không có cách nào, còn cần dùng nước thuốc mới được. Nói xong hắn liền đứng dậy bắt đầu đi lấy thuốc, bận rộn thân ảnh tràn ngập tự tin. Cạnh bàn đá Lý Khôn Thành nhìn hắn, trầm giọng nói, cái này tiểu hạ đại phu chỉ sợ đúng như nghe đồn nói như vậy, là y thánh hoa trọng truyền nhân a. Cái gì? Cái này Hạ Bất Thắng thật là y thánh truyền nhân? Thế nhưng là hắn không phải đối ngoại nói không phải sao, chẳng lẽ chỉ là vì che giấu hai mắt người? Tổng Tiêu Đầu, ngươi xác định sao? Mặt thẻo Tiêu sư thấp giọng nói, nếu là tiểu hạ đại phu thật sự là hoa trọng truyền nhân, vậy hắn chỉ sợ cũng nguy hiểm, bây giờ Kim Dương Thành không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm hoa trọng hạ là đâu. 89/10 chính là, ta tìm nhiều như vậy danh ý đi, bọn hắn đều không có đầu mối, cái này nho nhỏ Kim Dương Thành bên trong lại có người bắt mạch cho ta lấy ra, các ngươi nói trừ hoa trọng bên ngoài còn có ai có thể làm đến. Lý Khôn Thành nhẹ nhàng thở dài, nhìn chằm chằm Hạ Bất Thắng thân ảnh nói, hoa trọng truyền nhân à, một khi tin tức này xác nhận xuống tới, cái này tiểu hạ đại phu liền thật trốn không thoát. Bọn hắn Tử Dương Tiêu cục đều thiếu Hạ Bất Thắng ân tình đâu. Cho nên đối với việc này, nói cái gì đều phải giúp bận bịu mới được. Tử Dương Tiêu cục chính là dựa vào tình nghĩa tài danh đầy giang hồ, quả quyết không thể đối với chuyện này ngồi yên không lý đến. Mặt thẻo Tiêu sư thấp giọng nói, nếu không huynh đệ chúng ta nhóm trước ở tại bốn phía, âm thầm bảo hộ tiểu hạ đại phu. Không ổn, như thế ngược lại làm cho người hữu tâm cảm thấy được. Lý Khôn Thành nhẹ nhàng lắc đầu nói, trước chờ một chút đi, huống hồ ta chúng cổ sự tình cũng phải điều tra một phen, có thể thần không biết quỷ không hay cho ta hạ cổ, người này sợ là rất là không đơn giản. Đích xác, Lý Khôn Thành ngày bình thường cũng không có cái gì cựu gia, mà lại lương tử cựu tiêu cục liên minh, càng là có trọng tình trọng nghĩa thanh danh. Đừng nói là cựu gia, cho dù là tới lên xung đột người đều không có mấy cái. Cái này cổ chỉ sợ là người đứng bên cạnh hắn hạ. Về phần đến cùng là ai, còn cần chậm rãi điều tra mới được. Hạ Bất Thán bên này cũng là không cần phải gấp, nếu là hắn thật bại lộ thân phận, bọn hắn Tử Dương tiêu cục nói cái gì đều muốn đứng ra hỗ trợ mới là. Lý tổng tiêu đầu, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, ta giúp ngươi chuẩn bị một phần nước thuốc. Hạ Bất Thán đem dược liệu sau khi chuẩn bị xong hướng về phía bên ngoài hô, hôm nay ngươi chỉ sợ đến tại ta chỗ này ngâm một chút buổi trưa mới được, còn cần Tử Dương tiêu cục chư vị hỗ trợ nhìn chằm chằm, bảo đảm nước thuốc sẽ không lạnh. Đa tạ. Lý Khôn Thành miễn cưỡng đứng người lên, hướng về phía Hạ Bất Thán bên này chắp tay cúi đầu. Lúc này, Tử Dương tiêu cục người khác cũng đều là nhao nhao chắp tay, đối Hạ Bất Thán cảm kích và phần. Hạ Bất Thán gãi gãi đầu, lại cười nói, chư vị không cần khách khí, cái kia, còn cần các ngươi đi mua cái thùng tắm trở về, ta chỗ này thùng tắm không tiện cho các ngươi dùng. Chương 39, đám người hâm mộ Hạ Thần Y đi chương 39, đám người hâm mộ Hạ Thần Y đi vẫn bận sống gần nửa canh giờ, Hạ Bất Thán lúc này mới đem nấu xong nước thuốc toàn bộ đổ vào trong thùng tắm. Sau đó lại khiến người ta đem thùng tắm phía dưới chậu than chú ý một chút, muốn bảo đảm thùng tắm nước một mực bảo trì ấm áp mới được, không thể lạnh xuống tới. Mặt Thẹo Tiêu sư chủ động gánh vác lên chuyện này, ngồi xổm ở chậu than bên cạnh không dám rời đi. Người khác thì là canh giữ ở trung quanh, đều không có tính toán rời đi ý tứ. Linh Thi Tú mang theo hộp cơm trở về thời điểm, nhìn thấy trong nhà nhiều người như vậy, cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Nàng biết Hạ Bất Thán khả năng lại bởi vì xem bệnh nguyên nhân chậm trễ ăn cơm, cho nên lúc này mới cố ý đưa tới, nhưng ai có thể nghĩ đến trong nhà sẽ có nhiều người như vậy tại. Tử Dương tiêu cục người sao? Thanh danh của bọn hắn cũng không tệ, hôm qua bọn hắn tổng tiêu đầu cũng đến, xem ra hẳn là vì cho Lý Khôn Thành giải độc. Nương tử. Hạ Bất Thán nhìn thấy Linh Thi Tú đến, một mặt vui vẻ nên đón tiếp lấy. Tử Dương tiêu cục không ít người đều nhìn lại, ao ước nhìn xem bọn hắn hai vợ chồng này. Cái này tiểu Hạ đại phu cũng là vận khí tốt, thế mà cưới như thế một cái ôn nhu hiền lành nữ tử làm vợ, cố ý còn sẽ cơm chưa cho đưa tới. Liền biết ngươi đang bận, cho nên ta đem đồ ăn mang trở về. Linh Thi Tú ngồi tại bên cạnh bàn, không nhìn Tử Dương tiêu cục người, trong mắt tựa hồ chỉ có trước mắt đạo nhân ảnh này. Hạ Bất Thán cười ha ha lấy mở ra hộp cơm, giải thích nói, đây đều là Tử Dương tiêu cục người, bọn hắn trước đó còn bảo hộ qua ta, cho nên bọn hắn sự tình ta không thể không quản. Tử Dương tiêu cục người ngược lại là không có những cái kia quá phận tưởng niệm, từng cái đối với Linh Thi Tú ôm quyền chắp tay. Linh Thi Tú cũng đứng dậy, hai tay rơi vào bên hông đối bọn hắn thi cái lễ. Vị này là đã sinh cái gì bệnh? Làm sao còn ngâm mình ở trong thùng tắm? Linh Thi Tú hiếu kỳ hỏi thăm một tiếng. Nàng tự nhiên là biết Tử Dương tiêu cục tổng tiêu đầu Lý Khôn Thành tình huống, chuyện bị chúng độc đã sớm truyền khắp giang hồ, có thể tìm danh ý cũng đều đi tìm. Bây giờ đến Kim Dương Thành, mục đích đúng là vì tìm tới Hoa Trọng. Hạ Bất Thán một bên ăn một bên giải thích nói, vị này là Tử Dương tiêu cục tổng tiêu đầu, hắn bên trong một loại cổ trùng, cần lợi dụng nước nóng xua đuổi. Chúng cổ rồi. Khó trách một năm này thời gian Lý Khôn Thành một mực không có cách nào giải độc, nguyên lai căn bản cũng không phải là độc. Cổ loại vật này nhưng rất ít gặp, trung nguyên địa giới căn bản là không gặp được. Bình thường phổ biến tại Miêu Cương địa giới, mà Miêu Cương lại thuộc về Kim Y Bạch Liên giáo địa bàn, bồi dưỡng cổ trùng cũng là bọn hắn Kim Y bên trong Bạch Liên giáo thủ đoạn. Chẳng lẽ cho Lý Khôn Thành hạ cổ là Kim Y Bạch Liên giáo người? Thế nhưng là Kim Y Bạch Liên giáo vì sao muốn cho Lý Khôn Thành hạ cổ? Hai cái này ở giữa thế nhưng là chưa bao giờ có gặp nhau, a tướng công biết giải thích như thế nào cổ? Linh Thi Tu cảm thấy ngoài ý muốn nhìn lại. Hạ Bất Thán gật đầu cười nói, cổ cung độc đồng dạng, chỉ cần biết là lai lịch thế nào, giải khai cũng là không phải việc khó gì. Y dị thuật của hắn hiện tại đã tăng lên rất lớn, đặc biệt là hắn còn có được duy thánh ý ở điện bộ này ý đạo kỳ thư. Phóng nhãn thiên hạ, trừ phi là Hoa Trọng phục sinh, nếu không không có mấy người có thể tại y thuật bên trên vượt qua hắn. Vậy vị này tiêu sư đến cùng chúng cái gì cổ, làm sao còn cần ngâm tắm? Linh Thi Tú mang theo nghi hoặc hỏi thăm. Hạ Bất Thán giải thích nói, huyết kinh cức, một loại rất hi hữu cổ, chủ yếu vẫn là vì khống chế người, ngược lại là không có gì độc tính, ngâm nước nóng liền có thể giải cổ, sớm là có thể chịu được ở nhói nhói, dù sao huyết kinh cức sợ nhất chính là ấm áp. Điều khiển người khác. Chẳng lẽ Kim Ý Bạch Liên giáo là muốn đối người giang hồ động thủ rồi? Linh Thi Tú lập tức đoán được điểm này, thầm nghĩ lấy như thế nào đi ứng đối việc này. Ta đạo ba nhà bên trong, bọn hắn huyết vũ lâu chỉ là kiếm tiền, huyết ma cung tại Tây vực bên kia sừng vương sừng bá, ngược lại là Kim Ý Bạch Liên giáo một mực đối trung nguyên ngao ngoe muốn động. Lý Khôn Thành chúng cổ nhìn như là một kiện chuyện bình thường, nhưng nếu như Kim Ý Bạch Liên giáo mục tiêu là Cửu Tiêu cục liên minh đâu? Ngay cả Lý Khôn Thành đều chúng cổ, người khác có thể hay không cũng sớm đã bị Kim Ý Bạch Liên giáo xúi dụ. Nếu thật sự là như thế, Kim Ý Bạch Liên giáo mục đích chỉ sợ nghe rợn cả người. Tướng công, ngươi ăn cơm trước, ban đêm nếu là còn bận điệu, ta lại cho ngươi đưa cơm tới, đồ vật liền không cần thu thập, ban đêm ta cùng một chỗ mang đến khách sạn là được. Linh Thi Tú dự định trước đem chuyện này cáo chi huyết vũ lâu bên kia, để cho người sớm đi nhìn chằm chằm Kim Ý Bạch Liên giáo động tĩnh. Nếu là Kim Ý Bạch Liên giáo thật có cái gì đại động tác, bọn hắn huyết vũ lâu cũng thật sớm làm ứng đối. Được. Hạ Bất Thán nhìn ngâm mình ở thùng thuốc bên trong Lý Khôn Thành, cười nói, đoán chừng cần chờ đến ban đêm mới được, cơm tối còn phải làm phiền nương tử ngươi đưa tới một chuyến. Kia buổi chiều ta lại cho cơm tới, ngươi trước cho người ta xem bệnh, chờ làm xong chúng ta mới hảo hảo nghỉ ngơi. Linh Thi Tú sau khi nói xong, liền đứng dậy rời đi tế thế đường bên này. Mà Hạ Bất Thán thì là ngồi ở bên cạnh tiếp tục ăn. Tử Dương tiêu cục người cũng đều còn không có ăn đâu, dứt khoát liền phân thành rồi hai nhóm người, một nhóm trước đi ăn cơm, một đạo khác lưu lại ở đây nhìn xem, để phòng vạn nhất. Mặt thẻo tiêu sư quay đầu cười ha hả mà hỏi, tiểu hạ đại phu có phúc lớn à, ngươi cái này nương tử ôn nhu hiền lành không nói, càng là có thể so với son phấn bảng mỹ nhân tuyệt thế dung mạo dáng người, quả nhiên là để chúng ta không ngừng ao ước. Hành tẩu giang hồ nam nhân, đàm luận đơn giản chính là võ công cùng nữ nhân. Ngươi hiểu chuyện liền làm một cái son phấn bảng ra, đem từng cái tướng mạo xuất chúng nữ tử sắp xếp đi lên. Dân ra, mọi người cũng đều cho rằng cái này bảng danh sách không có vấn đề gì. Bây giờ Kim Dương Thành bên trong có Hạ Bất Thán cái này danh ý không nói, thê tử của hắn càng là có thể so với son phấn bảng mỹ nhân tồn tại, cái này nếu là đặt ở dị vang ai có thể muốn lấy được. Kim Dương Thành là thật là tàng long ngọa hổ. Hạ Bất Thán đắc ý cười cười, nói, ta cùng nương tử từ nhỏ liền quen biết, mà lại sớm đã có hôn ước, về sau nhà hắn di chuyển rời đi chừng 10 năm thời gian, ta đều nhanh quên hôn ước sự tình, nàng lại một mực ghi ở trong lòng. Ha ha ha, tiểu hạ đại phu nương tử quả nhiên là lợi hại, cùng kia son phấn bảng thứ ba nguyệt quả phụ một dạng trung chính a. Mặt thẹo tiêu sư nhịn không được cảm khái một tiếng. Ồ, nguyệt quả phụ, nữ tử này cũng là si tâm tại một người sao? Hạ Bất Thán hứng thú, toàn bộ làm như là lúc ăn cơm nghe cái việc vui. Mặt thẹo tiêu sư cười hắc hắc, lộ ra nụ cười bị ổi nói, vậy cũng không, tháng này quả phụ thế nhưng là có tiếng mỹ nhân, càng là Hà Bắc đạo thứ nhất nhạc công, một tay cầm nghệ sớm đã đại thành, nghe nói ngay cả hoàng thượng đều phải mời nàng đi trong cung diễn đấu, bất quá nổi danh nhất vẫn là thân hình của nàng. Phong nhũ phì đồn cái này từ hình dung nàng đều là xem nhẹ. T, lợi hại như vậy. Chỉ là dựa vào tưởng tượng, Hạ Bất Thán liền đã có thể nghĩ đến tháng này quả phụ dáng người có bao nhiêu mê người. Nguyệt quả phụ năm đó gả cho lúc ấy quan Trạng Nguyên, thế nhưng là kia quan Trạng Nguyên về sau đắc tội đại quan liền bị xử tử, Nguyệt quả phụ liền tự bế môn hộ, không đối ngoại gặp người, chuyên tâm tại cầm đạo con đường. Mặt thẻo tiêu sư tiếp tục nói, những năm này không biết bao nhiêu người muốn cầu cưới Nguyệt quả phụ đâu, cánh cửa đều sắp bị đập gãy, nhưng kết quả đây, người ta Nguyệt quả phụ đối ngoại tuyên bố sẽ không lại gả, cả một đời có một cái trong lòng vui vẻ người liền đầy đủ. Chương 40, thập đại mỹ nhân son phấn bảng chương 40, thập đại mỹ nhân son phấn bảng đầu năm nay, nữ tử một khi góa chính là tương đương không có dựa vào, muốn hảo hảo sống sót, liền phải một lần nữa tìm một cái dựa vào mới được. Mà tháng này quả phụ lại là dựa vào chính mình cứng chắc xuống dưới, thậm chí cự tuyệt rất nhiều đến đây tỏ tình người. Đối nàng mà nói, đời này chỉ có một người liền đủ. Hạ Bất Thán thừa dịp ăn cơm công phu, trong lòng đối cái này cái gọi là yên chi bảng hứng thú. Trước kia chạy tới Vân Tú khách sạn nghe sách thời điểm, hắn cũng không có nghe Ngụy Linh Đạo nói qua yên chi bảng sự tình, hiện tại vừa bận nghe mặt thẻo tiêu sư nói một chút, để mà ăn với cơm. Lao ca có thể nói một chút kia yên chi bảng. Hạ Bất Thán lúc này liền quay đầu hỏi một tiếng. Mặt thẻo tiêu sư cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Hạ Bất Thán ánh mắt cũng thay đổi, nguyên lai tiểu hạ đại phu cũng là người trong đồng đạo a. Ta chỉ là hiếu kỳ. Hạ Bất Thán cố ý nói rõ một chút. Hắn nhưng là có không thua yên chi bảng mỹ nhân nữ tử, không quan tâm những cái kia cái khác nữ tử. Trong mắt của hắn chỉ có Ninh Thi Tú một người. Yên chi bảng bên trên nữ tử tổng cộng có 54 người, hàng năm đều sẽ có một hai cái tuyệt sắc nữ tử bị tính đến đi, nhưng chân chính bị người giang hồ nói chuyện say xưa, cũng liền trước 10 nữ tử. Mặt thẻo tiêu sư cười tủm tỉm nói, cái này vị thứ nhất chính là chúng ta Đại Chu hoàng hậu Tiêu Tình, thiên sinh dị hương, có thể chiêu phong dẫn điệp, càng là khuynh quốc khuynh thành dung mạo, nghe đồn năm đó Đao Thánh Sở cuồng hùng thấy Tiêu hoàng hậu chân dung về sau, vì đó cảm mến điên cuồng, càng là tiến về hoàng cung cấp đoạn, sau bị kia yêu nhân Ôn Chấp Sinh ngăn cản, hai người một trận chiến bất phân thắng bại. Tiêu hoàng hậu tên tuổi người trong thiên hạ đều biết, nó mỹ mạo có thể xưng nhân gian nhất tuyệt, cho dù là Tuyên Khánh hoàng đế đều vì đó cảm mến không thôi. Đao Thánh càng là vì đó ra tay đánh nhau, có thể thấy được người này mỹ mạo có bao nhiêu dọa người. Đáng tiếc Đao Thánh bị yêu nhân Ôn Chấp Sinh cho ngăn cản. Phải biết Ôn Chấp Sinh thế nhưng là danh xưng thiên hạ thứ ba, trừ áo bào đen kiếm tẩu cùng Mạc Bắc Quốc sư bên ngoài, yêu nhân chính là vô địch chân chính chi tư. Người này lần thứ nhất xuất thủ chính là lấy nhất phẩm tự tại cảnh giới, giết nhất phẩm Tiêu Giao Thiên cảnh giới thập đại ma đầu một trong Chu Chân Trời. Nhất chiến thành danh. Sau đó càng là thường lấy tự tại cảnh giới đi vượt biên giết người, thế hệ trước thập đại ma đầu có ba cái chết trên tay hắn. Ôn Chấp Sinh càng bị xưng là tự tại cảnh giới đệ nhất nhân. Hạ Bất Thán nghe Ngụy Linh Đạo nói qua thập đại cao thủ, đối với vị này hoạn quan có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Thập đại cao thủ bên trong duy nhất tự tại cảnh giới, nhưng hết lần này tới lần khác hắn có thể lấy địa cảnh giới giết cảnh giới cao người, hơn nữa còn là không có chút nào đối thủ cảm giác. Càng bị thiên hạ cao thủ cho rằng người này thiên hạ thứ ba thực chí danh quy. Vị thứ hai chính là Mạc Bắc nữ đế Hoàng Nhan Thanh Nhã, bất quá vị này nữ đế cũng liền Mạc Bắc bên kia cao thủ gặp qua, chúng ta Trung Nguyên người ít có nhìn thấy, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Mạc Bắc nữ đế lấy nữ tử chi thân chấp trưởng Mạc Bắc, có thể nói là từ xưa đến nay thứ nhất nữ tử. Bên người càng là có thiên hạ đệ nhị quốc sư Mộ Dung Long Đồ đi theo. Loại nữ nhân này đoán chừng cả một đời đều không gặp được một mặt. Mặt thẻo tiêu sư tiếp tục nói, vị thứ ba là Nguyệt Quả Phụ, mới ta cũng đã nói, cầm đạo đệ nhất nhân. Vị thứ tư chính là chúng ta Trung Nguyên Nho gia Vân Hải thư viện một vị nữ nho sinh, gọi Mạnh Ngầm Như, thiên hạ hôm nay họa đạo đệ nhất nhân, Tiêu hoàng hậu chân dung chính là xuất từ bút tích của nàng, chỉ tiếc nàng một mực tại Vân Hải thư viện bên kia, mà lại bối phận không thấp, chúng ta là không gặp được. Nho gia còn có nữ tử. Hạ Bất Thán có chút ngoài ý muốn, bất quá vị này đã lấy vẽ ra tên, thậm chí còn vẽ ra để Đào Thánh đều điên cuồng Tiêu hoàng hậu, bản sự vẫn là có. Vân Hải thư viện là nho gia địa bàn, vũ nho cao thủ đông đảo, đoán chừng truy cầu vị này người đều là không có lá gan kia đi đùa giỡn. Vị thứ năm là Phật môn một vị nữ Bồ Tát, kêu cái gì Triệu Quan Âm, nhất phẩm tự tại cảnh giới, mà lại tu chính là chúng sinh pháp, thương hại chúng sinh, chỉ cần ngươi xuất thân thê thảm, nàng liền sẽ chủ động giúp ngươi, cho dù ngươi là ăn mày cũng có thể ô yếm, người giang hồ đồng dạng đều xưng hô nó là nhục thân Bồ Tát. Đây là chân khí Tát A Hạ Bất Thán nhìn mà than thở, chỉ có thể nói Phật môn vẫn là đa số người. Triệu Quan Âm thật sự là vì tu chúng sinh pháp ai đến cũng không có cự tuyệt, a ngay cả ăn mày đều có thể ô yếm, khó trách sẽ bị người giang hồ xưng là nhục thân Bồ Tát đâu, đây là có bản lĩnh thật sự. Vị thứ 6 là Huyết Ma Cung Thánh Nữ, một thân mị hoặc võ công thiên hạ vô song, ít có người có thể ngăn cản được nàng mị hoặc, có thể nói là mị đến tận xương tủy. Tà đạo ba nhà một trong Huyết Ma Cung Thánh Nữ, thiên sinh mị cốt, đáng tiếc Huyết Ma Cung người đều có ác, từng cái vì luyện công đều không từ thủ đoạn. Đoán chừng vị này thánh nữ cũng không tốt đối phó, theo đuổi nàng người sợ là phải trả ra cái giá không nhỏ mới được. Về phần vị thứ 7 thì là Vạn Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ muội muội, Thượng Quan Tiểu Tiểu, cổ linh tinh quái, thiên tính rực rỡ, vô luận là ai thấy đều sẽ nguyện ý giúp một thành, càng bị thiên hạ đệ nhất áo bào đen kiếm tẩu thu làm đồ đệ. Khá lắm, thiên hạ đệ nhất đồ đệ, không thể trêu vào không thể trêu vào. Áo bào đen kiếm tẩu nhưng là đương thế thiên hạ đệ nhất nhân, càng là một cái duy nhất bước vào lục địa tiên cảnh giới người. Nói là kiếm tiên cũng không đủ. Có thể bị vị này kiếm tiên thu làm đồ đệ, có thể thấy được cái này Thượng Quan Tiểu Tiểu võ đạo thiên phú rất đáng sợ. Bất quá nếu ai cưới nàng, chẳng khác nào dựng vào thiên hạ đệ nhất kiếm tiên quan hệ, về sau trên giang hồ đi ngang đều không phải vấn đề. Vị trí thứ 8 là nhưng thật ra là hai người, một trong tứ đại công tử Đa Bảo công tử ngươi nghe qua. Hắn có hai cái Tịnh Đế Liên tỷ tỷ, Lý Tân Tú cùng Lý Tân Hòa. Hai người thiền sinh có được tâm niệm thông bản sự, một cái có thể cảm nhận được một cái khác tao nộ, cưới trong bọn họ một cái, làm việc thời điểm một cái khác cũng có thể cảm nhận được. Thứ độ gì? Lý Tân Lang cái kia cậu vật còn có hai cái Tịnh Đế Liên tỷ tỷ. Con hàng này thế mà đều không khoe khoang sao? Từ ngày ở trong mơ kêu gạo, thì ra chân chính bảo bối là hai cái này tỷ tỷ. Áp vị thứ 9 là Mạc Bắc Đạm Đại gia thiếu gia chủ Đạm Đại Phụ Dung, lấy nữ tử chi thân chấp trưởng toàn bộ Đạm Đại gia, lấy Mạc Bắc nữ đế làm mục tiêu, lập chí muốn trở thành nữ tử cao thủ đệ nhất nhân. Ân, bá đạo nữ tổng giám đốc. Vẫn là câu nói kia, Mạc Bắc quá xa, đoán chừng đời này cũng sẽ không nhìn thấy. Người thứ 10 thì là Lãnh Đao cửa trưởng môn thế tử, cũng là Lãnh Đao trên cửa nhậm trưởng môn chi nữ, không có gì kỳ lạ bản sự, nhưng chính là mắn đẻ mới bị người chú ý, vị này chính là ngắn ngủi 3 năm liền sinh 6 thai ngon nhân, cưới nàng không lo không có rổng rỗi. Tam niên sinh 6 thai. Đây là cái gì tiên tiên mang thai thánh thể a? Đầu năm nay người giang hồ lấy cái nàng dâu không dễ dàng, chứ đừng nói là có thể có cái một nhi nửa nữ. Vị này càng là cao minh, dựa vào sinh con bị chú ý, trở thành nhân chi bảng người thứ 10. Mặt thèo tiêu sư cười hát nói, tiểu hạ đại phu nếu là muốn nạp tiếp, ta đề nghị ngươi có thể tiếp xúc một chút Lý Tân Lang, hắn hai người tỷ tỷ quả nhiên là gia thủy phù dòng, đặc biệt là kia tâm niệm thông thiên phú. Cưới một người về sau một cái khác cũng có thể cảm nhận được, ngẫm lại liền kích thích a. Chương 41, khuấy động phong vân Lý Tân Lang chương 41, khuấy động phong vân Lý Tân Lang. Lý Tân Lang cũng coi là người một nhà, cùng hắn hai người tỷ tỷ. Nói vậy, hạ mỗ tuy nói chỉ là một cái bình thường nhỏ làng chung, nhưng cũng tự hỏi chỉ trung tình tại nương tử một người, trong lòng không có khả năng dung nạp người thứ hai. Hạ Bất Thán lập tức lộ ra một bộ người đứng đắn bộ dáng, nhìn xem trước mặt dâu tuyết điên như mày. Lúc này mới chỉ trong chốc lát, liền đã ăn xong a quả nhiên, lúc ăn cơm phải có ăn với cơm đồ vật mới được. Hôm nay cái này điên chi bảng trước 10, tháng qua các loại bắt quái chuyện xấu, quả nhiên là ăn với cơm thiết yếu chi vật đã ăn no uống tốt, Hạ Bất Thán liền quay đầu tiếp tục đi nấu thuốc, đồng thời còn không quên nhắc nhở, lửa nhanh diện, tiếp tục thêm lửa, bảo đảm nước thuốc một mực ở vào ấm áp. Đúng vậy, tiểu hạ đại phu yên tâm, ta làm việc tuyệt đối không qua loa. Mặt Thèo tiêu sư lúc này liền hướng trong chậu than thêm chút tuổi lửa. Đợi Hạ Bất Thán đem nấu xong tân dược thêm vào trong nước về sau, tính toán thời gian một chút nói, một canh giờ sau lại tiếp tục thêm thuốc là được, các ngươi nhớ kỹ nhắc nhở ta một tiếng. Giao phó xong về sau, hắn liền đi chiếu cố mình thảo dược, nên phơi nắng, nên thu hồi thu hồi. Vân Tú khách sạn bên này, Linh Thi Tú trở về sau liền ngay lập tức đem tin tức viết xong, để vào một phong thư phong bên trong phong tốt, sau đó chờ Ngụy Linh Đạo nói xong lời bạt đem nó đọc ra. "Tiểu thư, đây là..." Ngụy Linh Đạo hơi sững sờ, ngay lập tức đưa về Huyết Vũ lâu. Nội dung bên trong cực kỳ trọng yếu, Ngụy Lao ngươi lần này vận dụng ngươi bên này mạng lưới tình báo đi. Linh Thi Tú cố ý bàn giao một phen. Đây là Ngụy Linh Đạo lần thứ nhất bị yêu cầu vận dụng mạng lưới tình báo, tự nhiên là không dám qua loa chủ quan. Trong phong thư đồ vật chỉ sợ cực kỳ trọng yếu, hắn cũng là dự định để cho mình thân tín tự mình đi đưa. Tân Tiểu Ngu không biết nơi nào thuận đến băng đường hồ lô, cầm ở trong tay vừa ăn vừa hỏi, "Tiểu thư, chuyện tối ngày hôm qua ngươi bên này có tin tức sao?" Tối hôm qua nàng trở về sau, ngay lập tức liền đem tin tức nói cho Linh Thi Tú. Liên quan tới cái kia có được tiểu nhất thương thần bí người đeo mặt nạ, Huyết Vũ lâu bên này cũng là không có thiếu mặt mày, tựa hồ đối phương chính là đột nhiên xuất hiện. Bất quá tiểu nhất thương trôi này thần binh đều lộ diện, xem ra Kim Dương Thành đã triệt để muốn náo nhiệt lên. "Không có." Linh Thi Tú nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta để người đi nghe ngóng, nhưng vẫn chưa nhận được tin tức, người này chỉ sợ là cái nào đó cao nhân tiền bối lộ đệ, thừa dịp chuyện lần này mới lộ diện. Mưa gió muốn tới a, bây giờ Kim Dương Thành đã không có ngày xưa thái bình an bình. Thay vào đó chính là tranh đấu cùng chém giết, cùng nút trong bóng tối các loại âm nhu vì kế. Hoa Trọng đến bây giờ đều không hề lộ diện." Hắn đến cùng phải hay không thật tại Kim Dương Thành vẫn là hai lời đâu, việc này nếu là giả, kia Hàn Sơn tự vô giới đại sư coi như thu không được trận. "Tiểu thư, vừa đưa tới tin tức." Ngụy Linh Đạo đưa xong tin sau đem một phần tin tức đưa tới, thấp giọng nói, "Liên quan tới Hoa Trọng tin tức, nội dung cụ thể là từ một trong tứ đại công tử Lý Tân Lang bên kia toát ra đến. Hoa Trọng tin tức có thể nói là liên lụy tất cả mọi người trái tim. Không ai không hy vọng nhanh chóng nhìn thấy Hoa Trọng. vô luận là Y Thị Thánh hay là Yên Chi Lệ, đều là tất cả mọi người coi trọng tồn tại. Tiếp nhận tin tức, Ninh Thi Tú nhìn, không khỏi cau mày. Lý Tân Lang lộ ra tin tức, nói là Hoa Trọng sớm đã bị người giết, bất quá Hoa Trọng có cái truyền nhân ngay tại Kim Dương Thành bên trong, mà được đến Yên Chi Lệ người cũng tại đến Kim Dương Thành trên đường. Đáng chết. Tin tức này đến quá không phải lúc. Ninh Thi Tú một thanh nắm chặt trong tay giấy, sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên khó coi. Tin tức này đối với nàng mà nói không có vấn đề gì, nhưng hết lần này tới lần khác liên lụy đến Hạ Bất Thán bên này, dù sao Hoa Trọng truyền nhân tin tức đã sớm lưu truyền ra ngoài. Bây giờ Lý Tân Lang tin tức này toát ra đến, đây không phải là mặt bên nói cho người khác, Hạ Bất Thán chính là Y Thánh truyền nhân sao? Mặc kệ là thật là giả, khẳng định có người sẽ đi tìm Hạ Bất Thán. Tiểu thư, sắc mặt của ngươi rất khó nhìn a. Tân Tiểu Ngu lại gần hỏi, tin tức gì a, cũng không thể là Hoa Trọng chết đi. Thật đúng là để ngươi nói đúng, Hoa Trọng sớm đã bị người cho giết, Tiên Chi Lệ cũng bị người cướp đi. Linh Thi Tú mặt âm trầm nói, Lý Tân Lang nói tin tức sẽ không có vấn đề quá lớn, bất quá hắn còn nói Hoa Trọng có cái truyền nhân. T, chết thật a. Cái này Hoa Trọng đã sớm chết rồi, kia Hàn Sơn tự vô giới đại sư còn đưa sách thuốc tới, đây không phải đem toàn bộ người giang hồ đều cho trêu đùa một phen sao? Vô giới đại sư đây là điên rồi phải không? Chờ chút, Tiên Chi Lệ bị người đoạt đi, Hoa Trọng còn có cái truyền nhân. Tân Tiểu Ngu trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng, đáng chết, ra đầu thật ngứa, giống như muốn giải đầu góc ga tiểu thư. Ý của ngươi là Yên Chi Lệ không có tại cái này Hoa Trọng truyền nhân trong tay, mà là có khác người khác. Vậy cái này Hoa Trọng truyền nhân chẳng phải là thành rồi bia sống? Tân Tiểu Ngu có chút đáng thương thằng xui xẻo này. Nàng tiện nghi tỷ phu không phải liền là như vậy sao? Trước đó còn có nghe đồn nói hắn là Hoa Trọng truyền nhân. Chờ một chút, cái này bia sống không phải là nàng tiện nghi tỷ phu a? Tiểu thư. Tân Tiểu Ngu nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem Linh Thi Tú mặt âm trầm hỏi, sẽ không phải thực sự có người tin tưởng tỷ phu chính là Hoa Trọng truyền nhân a? Có thể để cho Linh Thi Tú tức giận như vậy, cũng chỉ có cùng Hạ Bất Thán có quan hệ chuyện này. Cho nên, Linh Thi Tú nhẹ gật đầu, nói, tin tức này tương đương với mặt bên nói cho tất cả mọi người, tướng công chính là Y Lý Thánh truyền nhân, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị người để mắt tới. Không phải sớm đã bị người để mắt tới sao? Tân Tiểu Ngu vụng trộm trong lòng nói một tiếng. Bất quá bây giờ sự tình đã phát sinh, Hạ Bất Thán bị ép dính líu vào, cho dù là lại đi giải thích cũng là tốn công vô ích. Lý Tân Lang không nói người kia là ai, tất cả mọi người sẽ hạ ý thức nghĩ đến Hạ Bất Thán trên thân. Cho nên vô luận là thật là giả, chắc hẳn có rất nhiều người đi cầu chứng. Về phần Yên Chi Lệ, dựa theo Lý Tân Lang thuyết pháp, tựa hồ là đang trên đường tới, có lẽ lại có không lâu liền có thể nhìn thấy Yên Chi Lệ. Lý Tân Lang bây giờ tại đây, Linh Thi Tú đã có chút tức giận, nghĩ đến hiện tại liền đi tìm Lý Tân Lang một chuyến, hảo hảo để vị này đa bảo công tử ghi nhớ thật lâu. Hắn đã ra khỏi thành, tựa như là đi đón người nào, lưu lại tin tức sau liền ngay lập tức rời đi Kim Dương Thành. Ngụy Linh Đạo thở dài nói, hắn đi rất gấp, chỉ để lại ta tiếp người hoàn mỹ sẽ trở lại, chứ bị chờ ta tin tức câu nói này sau liền đi. Ha ha, đem Kim Dương Thành cái này bằng nước đọng khuấy động lên, sau đó phủi mông một cái rời đi rồi. Linh Thi Tú đã hận không thể cho Lý Tân Lang mấy cái bàn tay, cái gì cầu thí đa bảo công tử, đặt xuống sạp hàng ngược lại là có một tay. Tế thế đường bên kia sợ là sẽ phải có không ít người qua khứ, ta về trước đi tại tướng công bên người đợi, khách sạn nơi này liền giao cho Ngụy lão ngươi đến phụ trách. Linh Thi Tú cao mày nói, nhỏ ngu ngươi theo ta cùng một chỗ trở về, chỉ cần không sử dụng huyết vũ lâu võ công, những người kia ai muốn chết người liền giết ai, không cần lưu thủ. Chương 42, đánh bại đánh bại trở thành sự thật cục chương 42, đánh bại đánh bại trở thành sự thật cục Hạ Bất Thán cũng không rõ ràng mình lại một lần bị người cho để mắt tới, mà lại lần này càng làm cho hắn triệt để lâm vào vòng xoáy bên trong. Về phần tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, giờ phút này đã đi tới một chỗ trong sơn dã trong miếu đổ nát. Lao Cửu có hay không tại a? Bản công tử tới tìm ngươi. Lý Tân Lang toàn thân áo trắng, tay cầm quạt xếp, trên thân càng là vàng bạc ngọc phối sức treo, một toàn bộ giống như là hành tẩu tàng bảo khố. Trong miếu đổ nát, kia đã sớm rơi cho treo mạng nện Phật tượng đằng sau, một đạo suy yếu thanh âm chậm rãi truyền ra. Đừng gào. Một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên tựa ở Phật tượng Phật đài phía dưới, toàn thân trên dưới tràn đầy vết đao, đặc biệt là ngực vị trí, một đạo xâm nhập bạch cốt vết thương dữ tợn đáng sợ. Lý Tân Lang đi tới đằng sau nhìn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Là ngươi? Lý Tân Lang khép lại quạt xếp, tiến lên phía trước nói, nguyên lai lão cựu là ngươi cái này đại ca móc túi tử à, diệu thủ không không ngươi xem như cắm đến trong tay của ta. Không sai, cái này bản thân bị trọng thương thanh niên chính là bây giờ trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy hiệp đạo diệu thủ không không. Diệu thủ không không thế nhưng là bây giờ Tiềm Long bảng vị thứ 3 cao thủ, nhị phẩm nhỏ cảnh giới tông sư, có thể nói là dựa vào mình xông ra thành tựu. Trương Ba Khôi tìm tới hắn, cũng là nhìn chúng tiềm lực của hắn, cho nên mới chuyển thụ đại mộng tâm điện. Nhưng bây giờ Lý Tân Lang lại là một bộ xem náo nhiệt tư thế. Hắn cùng Diệu thủ không không có chút ân oán ở trên người. Cái này hỗn đản năm đó trộm qua hắn không ít bà bối, thậm chí ngay cả hắn hai người tỷ tỷ cái hiếm đều bị trộm qua, cuối cùng hại hắn hai người tỷ tỷ hiểu lầm, ngay cả cha hắn đều kém chút đánh gãy chân của hắn. Hiện tại gặp mặt, có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Diệu thủ không không khí hư phù phiếm, mặt đen lại nói, Lý Tân Lang, ngươi lại còn là nhất tuyến thiên người, liền ra tay giúp ta một thành, coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình. Hắn biết mình hiện tại thương thế, nếu như không nhanh chóng đi trị liệu, chỉ sợ liền thật phải đi thấy Thâu Đạo Tổ Tông. Thấy thế, Lý Tân Lang cũng chỉ đành gật đầu nói, ta nói ngươi vì sao để ta kéo xe ngựa tới đây chứ, nguyên lai là chỉ còn lại nửa cái mạng, ai bảo tâm ta tốt đâu, nhớ ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Nói xong, hắn liền đem Diệu thủ không không dịu dắt đứng lên, sau đó mang theo đi miếu hoang bên ngoài trên xe ngựa. Người trước nằm xong, ta dẫn ngươi đi Kim Dương thành bên kia tìm người xử lý thương thế. Lý Tân Lang điều khiển lấy xe ngựa, ra roi thúc ngựa đồng thời hỏi, ngươi không phải trộm Hàn Đao môn tiên ngoại vẫn thiết sao? Làm sao còn bị chặt thành dạng này? Hàn Đao môn trưởng môn là nhất phẩm tự tại cảnh giới, ngươi cảm thấy ta là đối thủ? Diệu thủ không không suy yếu giải thích nói, ai có thể nghĩ tới hắn thế mà lại tự mình xuất thủ, mà lại lần này còn mang không ít người tới, ngay cả hắn cái kia mắn đẻ bà nương đều đến rồi. Hàn Đao môn đây là muốn làm gì? Dốc hết toàn lực á? Hàn Đao môn trưởng môn vốn là cái bạo tính tình, đối với mình nương tử lại là mười phần quan tâm, ngày bình thường càng là bảo hộ rất tốt. Hiện tại ngay cả nữ nhân kia đều mang ra, hiển nhiên không có khả năng chỉ là vì truy hồi thiên ngoại vẫn thiết. Bọn hắn người đâu? Lý Tân Lang nhíu mày hỏi một tiếng. Đi Kim Dương thành, nói là phải tìm Hoa Trọng, kia thiên ngoại vẫn thiết chính là bọn hắn mang đến lễ vật, tựa hồ có chuyện cầu Hoa Trọng. Diệu thủ không không hừ lạnh nói, không có chém chết ta coi như bọn họ không may, chờ ta thương thế khôi phục, nhất định đem hắn cái kia bản đường cho đánh ngất xỉu trùng ra. Nghe nói như thế, Lý Tân Lang cũng nhịn không được bội phục mà bắt đầu. Không hổ là bây giờ thâu đạo đệ nhất nhân, thật sự là ngẻ con mới để không sợ cọp. A đáng tiếc Hoa Trọng đã chết rồi, thiên ngoại vẫn thiết nhất định là đưa không đi ra. Lý Tân Lang cười ha ha nói, ta lần này ra thế nhưng là giúp Đoàn Chính Thuần một đại ân, ta giải Hoa Trọng bỏ mình tin tức, còn có Hoa Trọng chuyển nhân sự tình, đoán chừng Kim Dương thành người đều để mắt tới cái kia hạ bất thán, Đoàn Chính Thuần thân phận cũng liền chúng ta biết, hắn cũng có thể an toàn hơn một chút không phải? Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được bội phục chính mình. Chẳng những để Kim Dương thành cái này đầm nước động biến sinh động hẳn lên, còn giúp lấy Đoàn Chính Thuần ẩn giấu thân phận, nhất cử lưỡng tiện. Thật không hổ là tứ đại công tử đứng đầu, bực này tài trí không người có thể địch. Đoàn Chính Thuần chính là 13. Diệu thủ không không nhịn không được mở miệng nói, ngươi đúng là ngu xuẩn, cái kia hạ bất thán cùng Đao Thánh truyền nhân quan hệ không tệ, ngươi làm như vậy không phải đắc tội đến Đao Thánh truyền nhân sao? Lời này để Lý Tân Lang sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đáng chết, quên hạ bất thán còn có giúp đỡ. Mình đây có tính hay không là đem Đao Thánh truyền nhân cũng cho đắc tội a? Ngươi còn chế giễu ta, lần này ngươi cũng coi là đâm rắc rối, Đao Thánh truyền nhân phía sau thế nhưng là Đao Thánh, cha ngươi đoán chừng đều không gánh nổi ngươi. Diệu thủ không không tiếp tục nói, tất cả mọi người cho rằng cái kia hạ bất thán chính là cái phổ thông lang trung, nhưng người ta cùng Tử Dương Tiêu cục quan hệ không tầm thường, càng là có Đao Thánh truyền nhân người bạn này, cũng liền ngươi cái ngớ ngẩn sẽ cho rằng hắn dễ ức hiếp. Lý Tân Lang mặt đen lên quay đầu mắng, ngươi còn chào phúng ta? Có tin ta hay không bước xuống ngươi mặc kệ rồi. Đừng, coi như ta nhận thua được rồi. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Diệu thủ không không hiện tại chỉ muốn đi Kim Dương thành đem thương thế xử lý tốt, tốt nhất là đừng có lại bị người cho truy sát. Trốn như thế một đường, hắn cũng cảm giác mình nhanh điên. Lý Tân Lang khỏe miệng co giật một chút, con mắt đột nhiên chuyển động, trong lòng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Ngươi không phải nói ta đâm rắc rối sao? Ta tự mình đi Tế Thế Đường bên kia cho người giang hồ giải thích một chút, sau đó lại đem ngươi Diệu thủ không không ném đi Tế Thế Đường, nhìn xem tiểu tử ngươi còn có thể hay không mạnh miệng. Lúc này Tế Thế Đường bên trong, có thể nói là triệt để loạn làm một đoàn. Hạ Bất Thán mặt đen lại nhìn xem đợi tại Tế Thế Đường bên trong những người giang hồ kia, nếu không phải Tử Dương Tiêu cục người bảo hộ, đoán chừng chính mình cũng muốn bị phá hỏng. Đáng chết Lý Tân Lang, ngươi chó đổ vật thật đáng chết a. Lão tử trêu cho ngươi, ngươi thế mà đem ta là Hoa Trọng truyền nhân thân phận nói ra, đây không phải ước gì ta chết đâu. Lại nói con hàng này đến cùng từ nơi nào biết mình thân phận? Hắn nói với Lý Tân Lang chính là Đoàn Chính Thuần cái này áo lót, vẫn chưa nói lên chính mình sự tình, con hàng này hắn không phải là người thông minh, chẳng lẽ là Trương Bá Khôi nói cho hắn? Không nên a, Trương Bá Khôi thế nhưng là hắn sư thúc bối nhân, theo lý mà nói là đứng tại hắn bên này. Cho nên hắn đến cùng làm sao biết thân phận của mình? Chư vị, ta nói lại lần nữa, ta thật không phải Y Lý Thánh truyền nhân, chư vị tìm nhầm người. Hạ Bất Thán mặt đen lên đối người xung quanh hô một tiếng. Không có khả năng, một trong tứ đại công tử Lý Tân Lang tự mình nói, không có khả năng là giả. Đích xác, tiểu hạ đại phu ngươi cho ta xem một chút thương thế đi, ta cảm giác ta gần nhất thật khó, thanh lâu cô nương đều nói ta có vấn đề. Sư phụ ta trọng thương ngay tại Kim Dương thành nội tu dưỡng, tiểu hạ đại phu theo ta đi một chuyến đi. Hoa Tiền Bối đã qua đời, tiểu hạ đại phu là truyền nhân của hắn, mong rằng có thể nhớ tới thầy thuốc nhân tâm, ra tay giúp chúng ta một thanh. Chương 43, Lâm Dịch giải vây phiền phức tới chương 43. Lâm Dịch giải vây phiền phức tới dưới mắt mặc kệ Hạ Bất Thán như thế nào đi giải thích, bọn này người giang hồ đều là một bộ không tin tư thế. Tin tức này thế nhưng là một trong tứ đại công tử Lý Tân Lang chính miệng nói, lại thêm trước đó liền có truyền ngôn nói Hạ Bất Thán là Y Lý Thánh truyền nhân, chuyện này xem như triệt để xong rồi. Nho nhỏ Tế Thế Đường bên trong đã là kín người hết chỗ, thậm chí có ít người chạy tới hậu viện bên kia, thừa cơ bắt đầu tìm kiếm Yên Chi Lệ hạ lạc. Đã Hoa Trọng đều chết rồi, vậy hắn truyền nhân rất khả năng được đến Yên Chi Lệ. Cho nên Yên Chi Lệ khả năng rất lớn tại Hạ Bất Thán trong tay. Động tĩnh bên này cũng không nhỏ. Linh Thi Tú trở về thời điểm đều kém chút vào không được, hay là bị Trấn Ngục Ti hai cái ti vệ cho hộ tống tiến đến. Nhìn thấy Hạ Bất Thán mặt buồn rười rượi, Linh Thi Tú sắc mặt lập tức không thế nào để mắt, nhìn chòng chọc vào bốn phía đám người này. Chư vị tới tìm tướng công ta xem bệnh cũng là không phải cái đại sự gì, nhưng ở nhà ta tìm kiếm có phải là có chút quá phận. Linh Thi Tú để không ít người giang hồ cũng vì đó chấn động. Khi phát hiện trong bọn họ có người về phía sau viện tìm kiếm đồ vật về sau, không ít người sắc mặt đều khó nhìn. Không giảng đạo nghĩa giang hồ. Tất cả mọi người ở đây vây quanh Hạ Bất Thán, các ngươi thừa cơ đi trộm đạo tử. Những cái kia tìm kiếm người cũng đều lộ ra xấu hổ thiếu dung, từng cái vội vàng đến đây dừng tay, thối lui đến tiền viện bên này. Không bao lâu, nha môn bên này cũng phái người tới, Lâm Dịch mang theo một đội bổ khoái đến sau liền đem Tế Thế Đường người đều cho đuổi ra ngoài. Dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Có người còn không vui lòng phàn nàn mà bắt đầu, chúng ta là đến khám bệnh, nha môn người dựa vào cái gì đuổi chúng ta? Lâm Dịch nghe nói như thế sau nhịn không được bật cười, dựa vào cái gì? Chỉ bằng Hạ Bất Thán là huynh đệ của ta, chỉ bằng các ngươi tự xông vào nhà dân, bản bộ đầu hoài nghi các ngươi ăn cắp tế thế đường đồ vật không được sao? Lần này, những cái kia nháo sự người giang hồ cũng đều an phận xuống dưới. Bọn hắn mặc dù có chút lực lượng, nhưng cũng không có đến cùng triều đình đối nghịch tình trạng đâu. Liền xem như tam giáo bên trong người, đối mặt triều đình vậy cũng phải an phận một chút, chứ đừng nói là bọn hắn những này không có gì chỗ dựa. Bị đuổi đi ra về sau, thế thế đường lúc này mới an ổn không ít. Lâm Dịch nhìn xem ngồi tại cạnh bàn đá mặt đen lên Hạ Bất Thán, tiến lên phía trước nói, ngươi không sao chứ? Đám người kia không có làm gì ngươi chứ? Hắn giống như Ninh Thi Tú, đều là quan tâm nhất Hạ Bất Thán an nguy người. Nghe nói như thế Hạ Bất Thán lắc đầu, ta ngược lại là không có việc gì, chính là trong nhà bị tìm kiếm có chút qua, đám người này căn bản là không quyết nổi, ngay cả ta dược liệu đều không có được thả. Hiện tại tế thế đường có thể nói là bừa bộn một mảnh, khắp nơi đều là bị tìm kiếm qua vết tích, không nói là dược liệu, hậu viện bên kia y phục của bọn hắn đều bị ném rơi vào bốn phía. Tiên Tri Lệ kích thích tất cả mọi người, có thể nói là để tại Kim Dương thành người đều hận không thể ngay lập tức tìm tới. Nhưng bây giờ tế thế đường đều bị lật một lần, cũng không có tìm được mảy may vết tích. Lâm Dịch cùng Linh Thi Tú là tin tưởng Hạ Bất Thán không phải y thánh truyền nhân, đặc biệt là Lâm Dịch bên này, hắn cùng Hạ Bất Thán từ nhỏ liền xuyên một đầu con người. Hạ Bất Thán có phải hay không ý gì thánh truyền nhân hắn có thể không biết. Điểm kia y thuật đều là Hạ Bất Thán cha hắn chuyển xuống, chỉ một chút vết thương nhỏ cũng coi như, thật muốn trị liệu nghi nan tạm chứng cũng không dễ dàng. Cho dù là Hạ Bất Thán hỗ trợ làm dịu Đoan Vương ốm đau, nhưng nếu như thật là y thánh truyền nhân, cái kia hẳn là nghĩ hết tất cả biện pháp đi trị liệu mà thôi. Hạ Bất Thán đâu? Trực tiếp liền nói là mình không có gì biện pháp, chỉ có thể hỗ trợ mở điểm giảm đau thuốc. Từ cái này một phương diện nhìn, Hạ Bất Thán xác thực cũng không phải là cái gì y thánh truyền nhân. Bọn hắn thật quá mức. Linh Thi Tú bồi theo Tử Dương Tiêu cục người cùng một chỗ thu dọn nhà bên trong tình huống, bất mãn nói, ta nghe nói chuyện này sau liền trở lại, không nghĩ tới thế mà ngay cả dược liệu cái sọt đều không có được thả. Nàng bây giờ đã có một vòng sát tâm. Nơi này chính là nhà nàng, bị như thế một đám người xông tới tìm kiếm, ngay cả thiếp thân quần áo đều bị ném ra ngoài. Đổi lại ai cũng không thể chịu đựng xuống tới. Hạ Bất Thán lắc đầu nói, quên đi thôi, tin tức là kia cái gì tứ đại công tử phong xuất, chúng ta liền xem như tìm tới người, đoán chừng người ta cũng sẽ không nói quá nhiều. Hiện tại còn có thể làm sao? Tự nhận không may chứ sao? Hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ Lý Tân Lang cái này cậu vật đến cùng làm sao biết thân phận của hắn. Chẳng lẽ tối hôm qua thời điểm mình bị theo dõi, sau đó đối phương nhìn thấy hắn tiến vào tế thế đường bên trong. Không nên a, nếu quả thật theo dõi, Lý Tân Lang tối hôm qua ở trong mơ thời điểm nên cùng hắn ngả bài, hoặc là nói là nhắc nhở một hai. Cho nên hiện tại đây rốt cuộc tính là cái gì sự tình a? Tử Dương Tiêu cục mặt thẹo Tiêu sư thấy cảnh này, tao mày nói, tiểu hạ đại phu ngươi nghỉ ngơi trước, những này thảo dược cái gì giao cho chúng ta xử lý là được. Đa tạ. Hạ Bất Thán nói một tiếng cảm ơn. Còn tốt có Tử Dương Tiêu cục người ở đây bảo vệ mình, nếu không vậy sẽ đoán chừng đều có người muốn cho mình soát người. Linh Thi Tú nhìn xem hắn một mặt vẻ u sầu, nhẹ giọng trấn an nói, nếu là không được, ngươi trước hết rời đi Kim Dương thành tránh đầu gió. Chờ sự tình có kết quả ngươi tại trở về. Không được. Hạ Bất Thán lắc đầu nói, ta nếu là lúc này đi, chẳng phải là nói cho người khác ta chính là y lý thánh truyền nhân. Không thể đi. Lúc này tuyệt đối không thể đi. Sự tình là bởi vì Lý Tân Lang gây nên, hắn nhất định phải để Lý Tân Lang nghĩ biện pháp giải thích rõ ràng, chí ít không thể đem y lý thánh truyền nhân cái danh này đặt ở trên người mình. Đoàn Chính Thuần cái này áo lót vẫn là có thể dùng, có lẽ có thể nhờ vào đó đến che giấu hai mắt người. Đi nhà ta đi. Lâm Dịch nhìn chằm chằm Hạ Bất Thán nói, vừa vặn Đoan Vương cũng muốn gặp ngươi, nói là Hàn Sơn tự vô giới đại sư đến, hắn là hoa trọng hảo hữu, vừa vặn cũng ở tại nhà ta. Cái gì? Vô giới đại sư đã đến Hàn Sơn tự? Hạ Bất Thán trong lòng trầm xuống, hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu, hiện tại vô giới đại sư đến, vậy mình coi như lâm vào bị động. Hắn muốn báo thủ cho hoa trọng, vậy thì phải hảo hảo chuẩn bị ứng phó vô giới đại sư mới được. Hiện tại vô giới đại sư đến, đối với hắn mà nói có thể nói là đánh một trở tay không kịp, hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng thấy cái này một vị. Linh Thi Tú nghe nói như thế sau cũng nhẹ gật đầu, Lâm phụ sát thực coi như an toàn, có triều đình người tại, tướng công ngươi qua bên kia cũng có thể an toàn không ít. Vô giới đại sư đến, có một số việc cũng nên kéo ra màn che. Bọn hắn Huyết Vũ lâu cũng không có tham dự chuyện này, thế nhưng là dưới mắt vô giới đại sư đến, bọn hắn cũng thật nhớ biết đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ai nha, đừng do dự, có huynh đệ ta ở đây, đám kia đạo trích còn không dám náo sự. Lâm Dịch còn không biết dạy mình võ công người là đao thánh sở của hùng, hắn hiện tại còn tưởng tượng lấy ra nhập trấn ngục ti bên trong đâu. Đoan Vương vẫn là rất dễ nói chuyện, hắn ăn ngươi thuốc cũng tốt hơn nhiều, khẳng định sẽ đọc lấy ngươi tốt. Lâm Dịch tiếp tục nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây đâu, nói cái gì đều sẽ bảo vệ tốt ngươi, huynh đệ chúng ta một cái học y một cái luyện võ, tương lai nhất định có thể hiển lộ tài năng. Chương 44, bên trong Lâm phủ lẫn nhau thăm dò. Chương 44, bên trong Lâm phủ lẫn nhau thăm dò. Đoan Vương mời, Hạ Bất Thán vẫn là tiến về Lâm phủ bên này. Lâm Dịch càng là cùng nha môn bên kia suy nghĩ, nói là muốn trong nhà bảo hộ Đoan Vương, kỳ thật chân thực ý tứ chính là vì bảo hộ Hạ Bất Thán. Lâm phủ hiện tại cũng là một mảnh loạn cục, Đoan Vương đại biểu triều đình, vô giới đại sư ẩn giấu không ít sự tình. Lâm Dịch người trung gian này ngược lại là thành rồi đồ đần, sự tình gì cũng không biết. Linh Thi Tú tại Hạ Bất Thán rời đi về sau, liền đem tế thế đường trực tiếp cho đóng cửa, mình thì là đi Vân Tú khách sạn bên kia đợi. Hắn còn cần mau chóng tìm tới Lý Tân Lang, để Lý Tân Lang nói rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bên trong Lâm phủ, Hạ Bất Thán tại mọi người bảo hộ hạ đến, Trấn Ngục Ti Hứa Nam Phong tiến lên tiếp ứng, chắp tay nói, "Tiểu hạ đại phu mau vào ngồi, Đoan Vương điện hạ đã đợi lấy ngươi. Ngươi cũng cho rằng ta là y thánh truyền nhân." Nhìn thấy hắn thái độ cung kính như thế, Hạ Bất Thán nhịn không được khỏe miệng co giật một chút. Hứa Nam Phong không nói thêm gì, chỉ là cười nhìn xem hắn làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu để hắn tiến gian phòng lại nói. Không có cách, Hạ Bất Thán cũng chỉ đành tiến vào Đoan Vương chỗ gian phòng. Đoan Vương cùng trong ngày thường một dạng ngồi ở trên giường, bên giường đứng vị kia lão Vũ Nho, mà đổi thành một bên thì là một cái mặt mũi hiền lành, giữ lại thon dài sợi râu đại hòa thượng. Đại hòa thượng này chính là Hàn Sơn tự Vô Giới đại sư, cũng là dẫn đến đây hết thệ kẻ cầm đầu. A Di Đà Phật. Vô Giới đại sư nhìn Hạ Bất Thán, một tay để ở trước ngực hành lễ nói, "Bần tăng gặp qua y thánh truyền nhân." Hạ Bất Thán, ngươi tại cái này cho lão tử trang cái gì đâu? Ta có phải hay không ý gì thánh truyền nhân ngươi lại không biết? Kim Dương thành cục diện bây giờ cũng là bởi vì duyên cớ của ngươi mới náo ra đến, nếu không phải là bởi vì Đoan Vương, ngươi chỉ sợ cũng không nguyện ý rời đi Hàn Sơn tự à? Đại sư nói đùa, ta cũng không phải là các ngươi ý gì thánh truyền nhân à, bên ngoài những cái kia truyền ngôn bất quá đều là giả, đại sư cũng không thể coi là thật à. Hạ Bất Thán vội vàng giải thích một tiếng. Nhưng Vô Giới đại sư tựa hồ nhận định Hạ Bất Thán chính là Hoa Trọng đệ tử, cũng không biết trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ. Tiểu Hữu nói đùa, đã ta kia hảo hữu Hoa Trọng đều thu ngươi, ngươi cần gì phải ẩn giấu đâu? Vô Giới đại sư có chút dương mắt nhìn lại. Hắn cần chính là một cái bia ngắm giúp mình che giấu, mà bây giờ Hạ Bất Thán chính là đưa tới cửa cái kia bia sống, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Thấy này Hạ Bất Thán đều muốn trực tiếp mở miệng đem sự tình cho toàn bộ đỡ ra đến. Lão hòa thượng này thật là không phải đồ tốt, A Yên Chi lệ ngươi đều lấy đi, ở đây còn muốn hãm hại ta, nhu đồ gì à? Tốt, tiểu hạ đại phu có phải là y lý thánh truyền nhân buồn vương rất rõ ràng, đại sư vẫn là đừng đánh thú hắn. Trên giường Đoan Vương ở thời điểm này chậm rãi mở miệng, cười nói, đã tất cả mọi người đến đông đủ, đại sư cũng có thể nói một chút đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Vâng. Vô Giới đại sư nhẹ nhàng gật đầu, giải thích nói, việc này ta cũng chỉ là dựa theo hảo hữu an bài sở tác, hắn để ta tại 15 tháng 5 cái này thiên tướng lưu tại Hàn Sơn tự sách thuốc mang đến Kim Dương thành bên trong, đến lúc đó hắn sẽ đích thân đi nha môn lấy, chỉ là ta cũng không nghĩ tới ta kia hảo hữu tao nộ kẻ xấu độc thủ. Ai? Hắn lúc nói lời này một bộ trang nghiêm bộ dáng, mảy may nhìn không ra hắn đến cùng có hay không đang nói láo. Đoan Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn Vô Giới đại sư sau lại nhìn về phía Hạ Bất Thán bên này, tiểu hạ đại phu ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì? Hạ Bất Thán giả bộ không biết nhìn lại, vương gia sẽ không cũng cho rằng ta là y thánh truyền nhân a? Cửu Dương châm pháp là ngươi dùng để giúp bổn vương giảm đau, mà trước lúc này còn có người dùng qua Cửu Dương châm pháp, chính là y thánh Hoa Trọng tiền bối. Đoan Vương một bộ khám phá hết thảy bộ dáng, mỉm cười giải thích nói, năm đó Hoa Trọng tiền bối liền chữa bệnh cho bổn vương, ngươi cảm thấy bổn vương sẽ nhìn lầm sao? Huống hồ ngươi phối dược bổn vương cũng kiểm tra qua, mặc dù nhiều mấy vị giảm đau thuốc, nhưng trên đại thể cùng năm đó thuốc không khác nhau chút nào, tiểu hạ đại phu còn muốn ẩn giấu đi sao? Hạ Bất Thán, ta chiếm lĩnh ngươi xuất sinh điểm a. Hoa Trọng làm sao không có tại Duy Thánh Y Lìa Điện đã nói qua chuyện này? Hắn nghĩ đến giúp Lâm Dịch giải quyết phiền phức, thì ra ngược lại là bởi vì châm pháp đem mình cho bạo lộ ra rồi. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận. Vương gia hiểu lầm, cái này châm pháp là cha ta chuyển cho ta, về phần những thuốc kia, đó cũng là cha ta lưu lại trong sách thuốc ghi chép giảm đau chi pháp. Hạ Bất Thán lập tức đáp lại nói, ta cũng muốn bái Hoa Trọng tiền bối vi sư, thế nhưng là đây không phải không có cơ hội sao? Ta muốn thật sự là Y Lý Thánh truyền nhân, làm sao có thể sẽ không vì Vương gia chưa khỏi hai chân đâu? Nguyên bản còn hơi nghi ngờ Vô Giới đại sư, tại thời khắc này cũng không nhịn được có chút bộ dạng phục tùng. Xem ra hẳn là ngoài ý muốn, hoặc là nói Hạ Bất Thán cha gặp qua Hoa Trọng, cho nên học được Cửu Dương châm pháp, chỉ là hiện tại chuyển cho con của hắn thôi. Xác nhận hắn suy nghĩ nhiều. Ồ, vậy thật đúng là đáng tiếc. Đoan Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có tiếp tục vạch trần xung dưới, ngược lại là đối Vô Giới đại sư nói, đại sư đã đến, không ngại tại Kim Dương thành chờ lâu mấy ngày, nhìn xem nơi đây phong thổ như thế nào. Đối mặt Đoan Vương mời Vô Giới đại sư cũng không dám cứ như vậy cự tuyệt. Hắn nhưng là bị Trấn Ngục Ti cho bảo hộ lấy tới, đã bị ép không có cách nào dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Cũng may hắn mang Yên Chi lại tới, bí mật vụ trộm tu luyện là được. Chờ hắn cảnh giới đột phá, hắn muốn rời khỏi, cho dù là Trấn Ngục Ti người cũng vô pháp ngăn cản. Vương gia mời, bần tăng tự nhiên nguyện ý lưu lại. Vô Giới đại sư chắp tay trước ngực thi lễ một cái, cười nói, nếu như thế, kia bần tăng trước hết đi nghỉ ngơi, vương gia hảo hảo dưỡng thương là được. Đoan Vương gật đầu nói, đại sư xin cứ tự nhiên. Đợi Vô Giới đại sư sau khi đi, không khí trong phòng lại trở nên quỷ dị mà bắt đầu. Sau một hồi, Đoan Vương lúc này mới lên tiếng hỏi, ngươi nói cái này Vô Giới hòa thượng đến cùng tại ẩn giấu cái gì? Hắn lời này đã là đang hỏi Hạ Bất Thán, cũng là đang hỏi bên người lão Vũ Nho. Phật môn cao thủ đều là Phật pháp tinh thuần hạng người, tới gần bọn hắn liền có thể cảm nhận được một loại an tâm, thế nhưng là cái này Vô Giới đại sư lại luyện thể không tu Phật, lục căn không tịnh. Lão Vũ Nho nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ liếc mắt liền thấy xuyên vị này Phật môn cao tăng. Đoan Vương cũng nở nụ cười, tiểu hạ đại phu, ngươi cảm thấy vị này Vô Giới đại sư như thế nào? Vương gia ngươi đây không phải làm khó ta nha, ta chính là một người bình thường, cùng Phật môn cũng chưa từng có tiếp xúc, sao có thể bằng vào lần thứ nhất gặp mặt liền vọng nghị người khác. Hạ Bất Thán một mặt buồn khổ nói, hiện tại ta đều là đặt mông phá sự, vương gia ngươi liền đừng để ta nói bậy, vẫn là để ta hảo hảo tại Lâm phủ đợi một thời gian ngắn đi. Ngươi a, đã không muốn nói, kia liền đi nghỉ ngơi đi. Đoan Vương cười ha ha lấy lắc đầu, nói, Kim Dương thành đã loạn bắt đầu, cái này Vô Giới đại sư đến cùng như thế nào dự định, ta ngược lại là thật nhớ biết hắn đến cùng ẩn giấu cái gì. Chương 45, Đoan Vương ngờ tới không giới cục chương 45, Đoan Vương ngờ tới không giới cục đợi đến Hạ Bất Thán rời đi về sau, Đoan Vương dựa nghiêng ở đầu giường bên này, cười ha hả nhìn về phía bên người lão Vũ Nho. "Mạc tiên sinh, ngươi nói cái này Hạ Bất Thán mấy phần thật mấy phần giả?" "Nửa thật nửa giả." Lão Vũ Nho trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói, "Hắn Cửu Dương châm pháp như thế nào mà đến chúng ta cũng không biết, có lẽ là thật đến từ cha hắn, có lẽ là hắn cố ý che giấu." "Đúng vậy, Hạ Bất Thán nửa thật nửa giả, đây cũng là Đoan Vương suy đoán. Nhưng đem so sánh với Hạ Bất Thán cái này bình thường lang trung, hắn càng không hiểu chính là vô giới đại sư. Cái này lão hòa thượng có chút quá gấp." Khi hắn biết Hạ Bất Thán là Y Thị Thánh truyền nhân về sau, tựa hồ rất bức thiết đem chuyện này muốn ngồi vững xuống tới. Giống như là hắn biết Hạ Bất Thán đến cùng phải hay không thật Y Thị Thánh truyền nhân. Cái này vô giới đại sư ngươi như thế nào nhìn? Đoan Vương lại tiếp tục hỏi thăm. Bên cạnh lão Vũ Nho trầm ngâm nói, "Ta nghe sư minh đã từng nói, vô giới đời này đều vô vọng nhất phẩm, thế nhưng là mới ta nhìn hắn khí tức, đã là nhất phẩm tự tại cảnh giới, thậm chí toàn thân Phật tức nội liễm, hiển nhiên là nội lực cao thăng hạng người." "Ồ, Vân Hải thư viện vị kia nhìn nhầm rồi." Đoan Vương không khỏi hiếu kỳ mà bắt đầu. Nhưng lão Vũ Nho lại lắc đầu nói, "Cũng không phải là như thế, ta sư minh chưa hề nhìn đi qua mắt một lần, cái này vô giới đích thật là không cách nào đột phá nhất phẩm cảnh giới, dưới mắt cảnh giới của hắn sợ là lai lịch bất chính." Nghe nói như thế, Đoan Vương lập tức nhíu mày. Dưới tình huống nào có thể để cho một cái Phật môn người đột phá nhất phẩm cảnh giới, thậm chí còn có hy vọng tiếp tục đột phá? Không chỉ như vậy, liền đối phương Phật tức đều trở nên thâm hậu mà bắt đầu. Nếu là đời này thượng chân có cái gì lai lịch bất chính biện pháp, chỉ sợ Phật môn người đã sớm nhịn không được. Nghĩ tới đây, đầu Vương manh nhưng mở to hai mắt nhìn, vô ý thức hoảng sợ nói, "Tiên chi lệ." "Không sai. Nếu như nói trên đời này có đồ vật gì có thể để cho một cái người trong Phật môn đột phá đồng thời, còn có thể có được nhất định thâm hậu Phật tức, kia liền chỉ có thể là Yên Chi Lệ. Dù sao Yên Chi Lệ bên trong thế nhưng là có một viên Phật môn cao tăng Xá Lợi Tử. Vô giới đại sư có thể đột phá đến nhất phẩm cảnh giới, tất nhiên là được đến Yên Chi Lệ, mà lại trong âm thầm đã bắt đầu tu luyện. Vì che giấu mình thực lực, hắn tuyệt đối sẽ không mạo muội bạo lộ ra. Cho nên liền cần một chuyện đến hấp dẫn người giang hồ ánh mắt, tốt nhất là không có người nào sẽ quá mức chú ý tới hắn. Mà biện pháp tốt nhất chính là đem Hoa Trọng cho lôi ra tới." "Thì ra là thế." Đoan Vương ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng mà bắt đầu, lao già này vì bản thân tư lợi, thế mà vại như thế lớn một cái cục. "Vương gia ý tứ là Tiên Chi Lệ?" Lão Vũ Nho lập tức nghĩ đến điểm này, trầm giọng nói, "Tiên Chi Lệ kỳ thật ngay tại vô giới trong tay, Hoa Trọng chết cũng cùng hắn có quan hệ. Mặc dù không rõ ràng Lý Tân Lang từ nơi nào được đến tin tức, nhưng nếu như tin tức là thật, vậy hắn trong miệng cái kia mang Yên Chi Lệ người tất nhiên là vô giới." Đoan Vương cười lạnh một tiếng, nói, "Vô giới chiêu này chơi thật đúng là đủ hung ác, nếu không phải là bổn vương chặn ngang một cước, muốn xác nhận tin tức thật giả, chỉ sợ tất cả mọi người muốn bị hắn cho lừa gạt ra. Yên Chi Lệ ngay từ đầu liền bị vô giới cho cướp đi. Đây hết thảy đều chỉ là vô giới tính toán. Tất cả mọi người bị cái này lão hòa thượng cho luồng nghịch một trận, khó trách hắn gấp gáp như vậy nhận định Hạ Bất Thán là Y Thánh truyền nhân đâu. Thật hung ác, đem hết thảy đều giao cho một cái không quan hệ chút nào người. Sau đó Hạ Bất Thán giúp hắn đi chống đỡ tất cả, mình thì là chỉ lo thân mình đợi ở hậu phương. Nếu như không phải lần này hắn khăng khăng muốn xác nhận tin tức thật giả, chỉ sợ ngay cả hắn đều muốn bị cái này lão hòa thượng cho luồng nghịch. Vô giới có thể có được hôm nay thực lực, xem ra đều là Yên Chi Lệ hiệu quả." Lão Vũ Nho trầm ngâm nói, "Xem ra Hoa Trọng chết cùng hắn có rất lớn quan hệ, thậm chí khả năng Hoa Trọng chính là chết trên tay hắn." Đoan Vương sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn hiện tại có thể nói là đè ép một cỗ hỏa khí. "Vì sao?" "Hắn đến Kim Dương thành chính là vì tìm Hoa Trọng chữa bệnh, kết quả đây, Hoa Trọng chết rồi. Đây không phải đoạn mất hắn hai chân khôi phục khả năng sao? Tốt một cái vô giới, tốt một cái người trong Phật môn, thật là làm cho hắn chướng kiến thức gã vương gia, bây giờ Hoa Trọng đã chết rồi, chúng ta đến mau chóng tìm tới truyền nhân của hắn mới được, nếu không nếu là như thế trở về, hai chân của ngươi sợ là chống đỡ không được bao lâu." Lão Vũ Nho ánh mắt buông xuống, trầm ngâm nói, "Lý Tân Lang biết Y Lý Thánh truyền nhân là ai, không bằng lão hủ đi đem hắn trực tiếp mang đến hỏi thăm rõ ràng." "Dẫn hắn đến." Đoan Vương âm thanh lạnh lùng nói, "Bổn vương phải nhanh một chút nhìn thấy Hoa Trọng truyền nhân, loại kia đau nhức bổn vương không nghĩ lại trải qua." "Vâng." Lão Vũ Nho đáp ứng về sau, liền vô cùng lo lắng rời khỏi phòng bên này. Đi bên ngoài cùng Hứa Nam Phong căn dặn vài câu về sau, dứt khoát trước hết một bước rời đi Lâm phủ, tiến đến bên ngoài tìm Lý Tân Lang hạ lạc. Sau đó chính là Hứa Nam Phong đến bảo hộ Đoan Vương. Về phần Hạ Bất Thán, đã là tại Lâm phủ ở lại, cùng Lâm Dịch ngồi trong phòng chính đàm luận chuyện bên ngoài. Dưới mắt đại đa số người đều cho rằng Hạ Bất Thán chính là Y Thị Thánh truyền nhân, thế hệ này là không có chạy. Trừ phi là nghĩ biện pháp để Lý Tân Lang đứng ra giải thích rõ ràng, nếu không chuyện này liền thành rồi ván đã đóng thuyền. Vô giới đại sư cũng ở tại Lâm gia, muốn người tìm hắn càng nhiều, tất cả mọi người muốn làm rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đồng thời nghĩ tại vô giới đại sư nơi này xác nhận Hạ Bất Thán thân phận. Tiếp xuống làm sao? Lâm Dịch nhìn xem Hạ Bất Thán hỏi, bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là tìm ngươi người, ta lo lắng có ít người sẽ nhịn không được tại Lâm phủ độc thủ. Bọn hắn không dám. Hạ Bất Thán lắc đầu nói, Đoan Vương còn ở chỗ này, bọn hắn muốn bắt ta cũng phải trước qua Đoan Vương cửa này. Dưới mắt, Đoan Vương chính là hắn hộ thân phủ. Chỉ cần Đoan Vương còn ở nơi này, kia người khác liền không có mảy may biện pháp. Xâm nhập Lâm phủ chẳng khác nào là Đoan Vương phiền phức, triều đình cũng sẽ không bỏ qua những người này. Cái kia cũng không có khả năng một mực ở chỗ này à, vạn nhất Đoan Vương ngày nào rời đi đâu. Đến lúc đó ngươi nên làm cái gì? Lâm Dịch sốt ruột nói, không được ngươi liền đi với ta kinh thành, ta quyết định tốt gia nhập trấn mục ti, đến lúc đó mang theo cha ta đi kinh thành, ngươi cũng theo ta cùng một chỗ như thế nào? Hạ Bất Thắng cũng không muốn tham dự những phá sự kia, càng không hy vọng đi kinh thành cái này hỗn loạn vòng xoáy bên trong. "Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh." Hạ Bất Thắng cười nói, "Bất quá xe đến trước núi ắt có đường, ta còn muốn lưu tại Kim Dương thành bên trong đâu, lúc này mới vừa thành hôn không bao lâu liền dọn nhà, nói ra cũng không tốt nghe à. Chuyện của hắn còn không có kết thúc đâu. Hắn phải hoàn thành bên trong các hung quẻ tượng, liền phải cho Hoa Trọng báo thù mới được. Cho nên vô luận kết quả như thế nào, hắn đều phải đứng ra hoàn thành chuyện này mới được." Giang hồ truyền văn vô giới đại sư chỉ là một cái nhị phẩm tiểu tông sư, nhưng là hôm nay gặp mặt, hắn luôn cảm giác đối phương đang giấu giếm mình thực lực. Có Yên Chi Lệ cái này kỳ chân dị bảo, vô giới đại sư tất nhiên là bước vào nhất phẩm cảnh giới. Trước đối phó dạng này, người phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Chương 46, Diệu thủ không không thương thế trọng chương 46, Diệu thủ không không thương thế trọng Lý Tân Lang từ Kim Dương thành bên ngoài chạy đến về sau, lập tức liền hấp dẫn số lớn người chú ý bất quá hắn là muốn dự định tiến về Tế Thế Đường tìm Hạ Bất Thán, nghe Diệu thủ không không, hắn cho rằng nhất định phải giúp Hạ Bất Thán giải thích rõ ràng. Dù sao Hạ Bất Thán thế nhưng là Đao Thánh truyền nhân bằng hữu, hắn hiện tại còn không phải nhất phẩm đâu, nếu như bị Đao Thánh cho để mắt tới coi như phiền phức. Trong xe ngựa Diệu thủ không không cũng cần mau chóng xử lý thương thế, nếu không Diệu thủ không không thật sự muốn biến thành phế nhân một cái. Đang lúc xe ngựa trải qua hoa đảo ngõ hẻm thời điểm, một đạo áo trắng thân ảnh phiêu nhiên mà tới, trên thân phát ra hạo nhiên chính khí thẳng bước mà tới. Tuấn Mã vốn là bị hù dọa, nhưng nháy mắt liền bị cỗ này hạo nhiên chính khí cho trấn an xuống dưới. Giá ngựa Lý Tân Lang sắc mặt ngưng lại, nhìn chằm chằm trước mặt cả đường người, Vân Hải thư viện Vũ Nho. Không biết ngài là thư viện bị nào? Lão Hủ rất đã sớm rời đi Vân Hải thư viện, hiện tại chỉ là người của triều đình. Lão Vũ Nho có chút chắp tay, cười nói, "Lý gia tiểu tử, theo lão Hủ đi một chuyến Lâm phủ đi, có người muốn gặp ngươi tra hỏi." Lâm phủ? Bây giờ toàn bộ Kim Dương thành đều biết Lâm phủ ở triều đình Đoan Vương điện hạ, mà Đoan Vương bên người trừ trấn ngục ti bên ngoài, còn có một vị lão Vũ Nho. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là trước mắt vị này. Về phần tìm mình người hỏi, hơn phân nửa chính là tại Lâm phủ dưỡng thương Đoan Vương. Lý Tân Lang trầm ngâm nói, "Đoan Vương điện hạ muốn thấy ta, không biết có lời gì muốn hỏi. Tại hạ còn có sự tình khác, không tiện đi bên trong Lâm phủ. Không thể theo ngươi, lão Hủ tuy nói đã có tuổi, nhưng cũng là nhất phẩm tự tại cảnh giới, mời ngươi đi vẫn là không có vấn đề." Lão Vũ Nho khí thế trên người giống như là mưa sau mang mùa xuân, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nho ra đặc thù hạo nhiên chính khí từ trên người hắn dâng trào ra, trùng trùng điệp điệp hướng phía giá thân ngựa bên trên Lý Tân Lang ép xuống. Hắn muốn dùng sức mạnh to lớn Kim Dương thành có thể ngăn cản hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là kia vô giới, hắn cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Lý Tân Lang chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống, tựa như trên thân có một tòa núi lớn, toàn thân xương cốt cũng bắt đầu vang lên kẹt kẹt. Đối mặt nhất phẩm tự tại cảnh giới cao thủ, hắn cái này nhị phẩm nhỏ cảnh giới tông sư người, căn bản là không cách nào đối kháng. Khu khu. Trong xe ngựa, Diệu thủ không không trầm giọng nói, "Lão Lý, cùng hắn đi một chuyến đi, không cần thiết đem mình cho hố, ta còn chịu được được." "Không được." Lý Tân Lang cắn chặt hàm răng nói, "Lão già này không dám giết ta, ta trước đưa ngươi đi Tế Thế Đường xử lý thương thế." Nói, hắn liền muốn điều động nội lực toàn thân, dự định muốn cùng Lão Vũ Nho ngạnh kháng một thanh. Nhưng lúc này, kia giống như trọng sơn đồng dạng hạo nhiên chính khí đột nhiên tán đi. "Hả? Đây là sợ rồi?" Lý Tân Lang hơi sững sờ, nhìn về phía đối diện cản đường Lão Vũ Nho. Lão Vũ Nho ha ha cười nói, "Lý gia tiểu tử, Tế Thế Đường vị kia tiểu hạ đại phu đã đi Lâm phủ, ngươi nếu là muốn tìm hắn, vẫn là phải cùng lão Hủ đi chuyến này." "Hả? Họ Hạ kia tiểu tử đi Lâm phủ?" Lý Tân Lang biết Lão Vũ Nho sẽ không vô duyên vô cớ lừa mình, do dự một chút sau liền đáp ứng xuống. "Ta đi theo ngươi Lâm phủ." Lý Tân Lang nhìn chằm chằm Lão Vũ Nho nói, "Dẫn đường, người trong xe ngựa chờ không được quá lâu." Lúc này, hắn liền giá ngựa đi theo Lão Vũ Nho tiến về Lâm phủ bên này. Mà bên trong Lâm phủ, Hạ Bất Thắng cùng Lâm Dịch đã đi tới trong viện, hai người ngồi ở trong sân cạnh bàn đá, khoan thai tự đắc uống lên ít rượu. "Ngày mai sầu đến ngày mai sầu, quan hôm nay sự tình gì?" Hai người chính uống vui vẻ đâu, cửa chính liền có một chiếc xe ngựa dừng lại, sau đó Lão Vũ Nho cùng Lý Tân Lang cùng nhau tiến đến, Lý Tân Lang còn đeo một cái thụ thương người trẻ tuổi. "Tiểu Hạ đại phu, ai là Tiểu Hạ đại phu, nhanh lên cứu người." Lý Tân Lang vừa tiến đến liền bắt đầu hô lên. Hạ Bất Thắng quay đầu nhìn bọn hắn, cau mày nói, "Chuyện gì xảy ra? Làm sao cái này Lão Vũ Nho chủ động mang người tới?" Lão Vũ Nho đi tới, mỉm cười giải thích nói, "Tiểu Hạ đại phu, vị này chính là dẫn đến ngươi bây giờ quẫn bách cục diện kẻ cầm đầu, Lý Tân Lang, bất quá hắn hiện tại thế nhưng là có việc cầu ngươi." Nghe nói như thế, Hạ Bất Thán muốn giết người tâm đều có. "Cầu vật, ngươi xem như nguyện ý lộ diện." Không đợi Hạ Bất Thán trước một bước mở miệng, Lý Tân Lang bước lên phía trước nói, "Cứu người trước, ngươi chuyện chúng ta sẽ giải thích cho ngươi." "Ân." Lý Tân Lang không phải nói muốn đi ngoài thành tiếp ứng lão Cửu sao? Chẳng lẽ nói cái này người bị thương chính là lão Cửu? Tất cả mọi người là nhất tuyến thiên người, cũng là không phải là không thể hỗ trợ cứu người. "Trước tiên đem người bông ra, Lâm Dịch ngươi đi lấy thuốc của ta dương tới, cứu người trước lại nói." Hạ Bất Thán nói liền đi tới, đưa tay đem Diệu thủ không không thủ đoạn bắt lấy, bắt mạch xem xét hắn tình huống. Mạch tượng rất loạn, mà lại khí huyết sói mòn nghiêm trọng, hiển nhiên là thụ nội thương rất nặng. Chậc chậc, mệnh thật đúng là đủ lớn, loại thương thế này thế mà có thể chống đến lúc này. Hạ Bất Thán nhìn xem bị để dưới đất Diệu thủ không không, trầm giọng nói, ngoại thương ngược lại là dễ dàng trị liệu, nhưng nội thương của ngươi cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới được, có thể bảo trụ mệnh là được. Diệu thủ không không đau thương cười một tiếng, tựa hồ chỉ hy vọng mình có thể còn sống sót. Cũng đúng, cái gọi là chết tử tế không bằng lại còn sống, có thể còn sống ai lại nguyện ý đi chết đâu. Gặp được ta cũng là ngươi vận khí tốt, cái mạng này xem như bảo trụ, mà lại ngươi kinh mạch tựa hồ không có vấn đề quá lớn, hảo hảo dưỡng thương, khôi phục lại đỉnh phong cũng không phải là không có khả năng. Hạ Bất Thán nói liền từ trong tay Lâm Dịch nhận lấy cái hòm thuốc, từ đó đem một chút bình thuốc đem ra. Chuẩn bị kỹ càng hết thể về sau, hắn liền bắt đầu cho Diệu Thủ Không Không bôi thuốc. Diệu Thủ Không Không bị đau nhè răng niết miệng, nhưng quả thực là không có kêu to ra, ngược lại là thật mạnh khí. Khó trách Trương Bá Khôi lại chọn hắn đâu. Khí huyết sói mòn có chút nhiều, ngoại thương dễ dàng nội thương khó, ta hiện tại không tiện về tế thế đường bốc thuốc, chờ chút để Lý Tân Lang đi giúp ngươi bắt thuốc. Hạ Bất Thán hừ lạnh nói, trong đó mấy vị thuốc đoán chừng Kim Dương Thành cũng không có, chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Muốn chữa khỏi Diệu Thủ Không Không thương thế, dược liệu cần thiết thế nhưng là có không ít, trong đó còn có mấy vị vật quý hiếm. Bình thường người muốn làm tới cũng không dễ dàng. Lý Tân Lang hô hắn một lần, nói cái gì hắn đều muốn nghĩ biện pháp trả thù lại. Ta giúp hắn tìm, hắn cái mạng này có thể chống đến lúc nào? Lý Tân Lang bận bịu hỏi thăm một tiếng. Hạ Bất Thán nghĩ cười nói, 3 năm ngày khẳng định không có vấn đề, bất quá tối đa cũng liền 7 ngày thời gian, nội thương của hắn rất nghiêm trọng, hơn nữa còn sói mòn nhiều máu như vậy, cho nên ngươi bên này đến tăng tốc. 7 ngày? Thời gian ngắn như vậy sao? Lý Tân Lang trong lòng cảm giác nặng nề, không khỏi đem suy nghĩ đặt ở nhất tuyến tiên người khác trên thân. Hắn bây giờ đi về tìm thuốc đoán chừng là không kịp, nhìn xem cái khác chạy đến người có thể hay không nghĩ biện pháp đem thuốc mang về, tốt nhất là trong vòng 7 ngày có thể đến tới Kim Dương Thành người. Lý Tân Lang không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống dưới, ta đến nghĩ biện pháp, 7 ngày thời gian hẳn là tới kịp. Chương 47, trọng tình trọng nghĩa Lý Tân Lang chương 47, trọng tình trọng nghĩa Lý Tân Lang 7 ngày thời gian, đây coi như là cho Diệu Thủ Không Không hạ tử vong thông chi. Lý Tân Lang cũng biết điểm này, hắn muốn từ trong nhà bên kia để người đưa tới là không kịp, cho nên dự định mượn nhờ nhất tuyến thiên người hỗ trợ. Hạ Bất Thán tất kỹ mình cái hòm thuốc, lấy giấy bút bắt đầu cho Diệu Thủ Không Không viết dược liệu cần thiết. Không bao lâu, hắn liền đem viết xong phương thuốc đưa tới. Lý Tân Lang sau khi nhận lấy nhìn, không khỏi cau mày nói, Thiên Sơn Tuyết Liên. Hắn thương thế này còn cần Thiên Sơn Tuyết Liên. Làm sao? Ngươi là đại phu a? Nếu không ngươi đưa cho hắn chữa bệnh. Hạ Bất Thán một bộ có tin hay không là tùy ngươi tư thế, dù sao hắn đã bị hố, nói cái gì đều muốn trả thù lại. Một phen xuống tới, Lý Tân Lang lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn xem như nhìn ra, cái này họ Hạ cũng không phải cái gì loại lương thiện. Hiện tại chính là tại nhằm vào hắn. A Lý Tân Lang trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng nói, "Được, ngươi là đại phu ngươi định đoạt, ta hiện tại liền đi nghĩ biện pháp tìm thuốc." Nói xong, hắn liền quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng lão Vũ Nho lại đưa tay đem hắn cho ngăn lại, cười ha hả nói, "Lý công tử còn không thể đi, Đoan Vương vẫn chờ ngươi đi gặp hắn." Nghe vậy, Lý Tân Lang cũng chỉ đành tạm thời coi như thôi. Đi gặp một chút Đoan Vương cũng chậm trễ không có bao nhiêu thời gian, hắn còn kịp liên hệ những người khác. Dứt khoát hắn liền theo lão Vũ Nho cùng đi gặp Đoan Vương, người khác thì là lưu tại bên này. Đoan Vương nhìn thấy Lý Tân Lang sau cười cười, nói, Lý công tử chớ nên hiểu lầm, bổn vương tìm ngươi chỉ là vì xác nhận một việc. Vương gia mời nói. Lý Tân Lang nhìn xem dựa nghiêng ở trên giường vị này tàn phế vương gia hỏi một tiếng. Hạ Bất Thán đến cùng phải hay không ý gì thánh truyền nhân. Đoan Vương tựa hồ rất muốn biết đáp án này. Hắn cần chữa bệnh, mà bây giờ Hoa Trọng đã chết rồi, hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở ý gì thánh truyền nhân trên thân. Vô giới sự tình đằng sau có thể nói, nhưng dưới mắt hắn nhất định phải tìm tới ý gì thánh truyền nhân. Không phải. Lý Tân Lang cũng đã làm giòn lưu loát, lúc này liền giải thích nói, ta rời đi trước lưu lại, chỉ là vì cho ta bằng hữu thoát khỏi phiền phức. Ai biết cái này họ Hạ sẽ như thế không may. Nghe nói như thế, Đoan Vương ánh mắt lóe lên một vòng vẻ thất vọng, khóe miệng càng là toát ra một tia bị đắng. Mình vẫn là đoán sai sao? Ý gì thánh truyền nhân đến cùng là ai? Đoan Vương không cam tâm hỏi một tiếng. Huynh đệ của ta. Lý Tân Lang mặc dù không đứng đắn, nhưng cũng là rất giảng nghĩa khí, mở miệng nói, "Vương gia không dùng tiếp tục hỏi thăm nữa, ta huynh đệ kia không có ý định lộ diện, ta Lý Tân Lang nặng nhất tình nghĩa huynh đệ, cho nên quả quyết sẽ không làm bán huynh đệ sự tình." Nhìn thấy hắn thế mà là bộ dáng này, Đoan Vương cũng không nhịn được nở nụ cười. Tình nghĩa huynh đệ. Tốt một cái tình nghĩa huynh đệ. Lý Tân Lang, trên đời này không có tuyệt đối sự tình, chỉ cần là bảng giá phù hợp, không có cái gì không thể nói. Đoan Vương cười ha hả nhìn về phía cái này có tình có nghĩa Lý Tân Lang. Ta Lý gia không thiếu đồ vật. Lý Tân Lang khịt mũi coi thường nói, vương gia vẫn là từ bỏ đi, ta Lý Tân Lang sẽ không bán đứng huynh đệ. Tỷ tỷ ngươi tựa hồ bị ta cái kia chất tử một mực quấy rầy, không ít cho nhà ngươi rước lấy một chút phiền phải đi, buồn vương ngược lại là có thể tại hoàng huynh bên kia nói một chút, dù sao hoàng gia tử đệ cũng phải bận tâm một chút mặt mũi mới được. Đoan Vương nhìn chằm chằm trước mặt lộ ra vẻ làm khó Lý Tân Lang. Lý gia xác thực không thiếu vàng bạc tài bảo, thậm chí trong nhà cũng còn có thập đại thần binh một trong đoạn phép đâu. Vật tầm thường tự nhiên là trước mắt. Thế nhưng là Lý gia cũng không phải không có phiền não tồn tại, những hoàng tử kia bên trong liền có một cái để mắt tới Lý Tân Lang tỷ tỷ Lý Tân Tú, đoạn thời gian gần nhất một mực quấy rối tỷ tỷ của hắn. Vì thế Lý Tân Lang lão cha cũng là nhức đầu không thôi, dù sao đây chính là hoàng tử, không phải hắn có thể tùy ý xuất thủ chèn ép. Nếu là chuyến đi, bọn hắn Lý gia sẽ phải đối mặt triều đình. Đoàn Chính Tuần ngay tại Kim Dương thành bên trong, bất quá hắn trốn đi, tựa hồ là lo lắng cái kia sát hại sư phụ hắn Hoa Trọng hung thủ, ta cũng không biết hắn giấu ở nơi nào. Lý Tân Lang không nói hai lời liền bán huynh đệ của mình. Huynh đệ cố nhiên trọng yếu, nhưng hắn càng quan tâm người nhà mình tình huống. Nhìn thấy Lý Tân Lang như thế quả quyết, Đoan Vương cũng nhịn không được sửng sốt một chút, đưa tay cười nói, "Lý Tân Lang a Lý Tân Lang, bổn vương thật đúng là xem nhẹ ngươi. Làm huynh đệ ở trong lòng là được." Lý Tân Lang một bộ chính nghĩa lâm nhiên bộ dáng. "Làm huynh đệ ở trong lòng, huynh đệ gặp nạn hắn chạy trốn. Tốt, ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ ngươi sự tình bổn vương sẽ nhúng tay." Đoan Vương cười ha hả nói, "Bất quá ngươi cũng phải giúp bổn vương tìm tới cái này Đoan Chính Tuần, bổn vương không hy vọng chờ quá lâu." "Ta hết sức." Lý Tân Lang sau khi nói xong liền gặp được Đoan Vương khoát tay áo. Lúc này, Lý Tân Lang liền quay người rời đi, dự định trước cho Diệu Thủ Không Không đem thuốc cho đi tìm đến lại nói. Chờ hắn rời đi về sau, lão Vũ Nho bộ dạng phục tùng tiến lên, trầm giọng hỏi: "Vương gia, người này mới khí tức vẫn chưa có quá nhiều biến hóa, tại Hạo Nhiên chính khí hạ cũng không có bối rối, phải nói chính là thật." Đoàn Chính Thuần: "Không nghĩ tới loại này y thì thánh truyền nhân thế mà là như thế một cái không có danh tiếng gì nhân vật." Đoan Vương có chút nheo mắt lại, trầm ngâm nói: "Đem tin tức tung ra ngoài, coi như là bổn vương cho hạ bất thán tiền thuốc men, về phần cái này Đoàn Chính Thuần, mau chóng tìm tới tung tích của hắn đi." "Vâng." Lão Vũ Nho lên tiếng sau liền để Hứa Nam Phong bọn hắn đi làm chuyện này. Mà Hạ Bất Thán bên này, có Đoan Vương hỗ trợ, lần này nguy cơ cũng liền tự nhiên mà vậy hóa giải. Nhưng nên hố người vẫn là đến hố. Hắn cũng không có dự định cứ như vậy đem chuyện này cho ném sau. Kim Dương Thành bên trong, Y Lý Thánh truyền nhân gọi Đoàn Chính Thuần tin tức rất nhanh liền càn quét ra ngoài, gây nên không ít người chú ý, tất cả mọi người muốn mau chóng tìm tới người này. Đoàn Chính Thuần đến cùng ở đâu? Ai biết người này a? Không rõ ràng, bất quá tin tức hẳn là thật, Trấn Ngục Ti người đã tại tìm. Ta cũng thăm hỏi qua, Lý Tân Lang nói người kia đích thật là Đoàn Chính Thuần, cũng không phải là cái kia Tế Thế Đường Hạ Bất Thán, chúng ta tìm nhầm người. Mẹ nó lãng phí thời gian, sớm biết liền không đi Tế Thế Đường bên kia. Còn canh giữ ở Tế Thế Đường những người kia cũng đều nhao nhao tán đi, từng cái đem mục tiêu đặt ở gọi Đoàn Chính Thuần trên thân người này. Về phần Hạ Bất Thán, đã bị tất cả mọi người đem thả khí. Ai sẽ quan tâm một cái bình thường phổ thông y sư? Nhận được tin tức Hạ Bất Thán cũng là thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng là không dùng một mực lưu tại bên trong lâm phủ. Bây giờ vô giới đại sư ngay tại bên trong lâm phủ, hắn lưu lại sớm muộn sẽ bạo lộ ra, dứt khoát còn không bằng về Tế Thế Đường bên kia lợi. Hiện tại ánh mắt của mọi người đều tại Đoàn Chính Thuần trên thân, ai lại sẽ liên tưởng đến Đoàn Chính Thuần chính là hắn đâu. Lúc này, hắn liền lựa chọn cáo biệt Lâm Dịch, để Lâm phủ người hỗ trợ mang theo Diệu Thủ Không Không trực tiếp về Tế Thế Đường bên kia. Lâm Dịch còn muốn thuyết phục, nhưng Hạ Bất Thán khăng khăng muốn như thế, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Ngươi tại Tế Thế Đường bên kia cẩn thận một chút, có phiền toái gì liền đến bên này. Lâm Dịch vỗ ngực cười nói, có huynh đệ ta ở đây, nói cái gì cũng sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Chương 48, không thể làm gì ngõ cụ chương 48, không thể làm gì ngõ cụ trở lại Tế Thế Đường. Hạ Bất Thán liền phát hiện Tử Dương Tiêu cục người đều còn ở nơi này. Bọn hắn tổng tiêu đầu Lý Khôn Thành còn không có hoàn toàn đem cổ trùng cũ trừ, giờ phút này còn tại thùng thuốc bên trong ngâm đâu. Nhìn thấy Hạ Bất Thán trở về, mặt theo Tiêu sư bận bịu xông tới nói, "Tiểu Hạ đại phu trở về, ngươi tại Lâm phủ bên kia không có xảy ra việc gì à?" "Không có." Hạ Bất Thán nhìn Lý Khôn Thành bên này, cau mày nói, "Đổi mấy lần thuốc rồi?" "5 lần." Mặt theo Tiêu sư không nghĩ tới Hạ Bất Thán đều tao ngộ phiền toái như vậy sự tình, thế mà lại còn nghĩ bọn họ tổng tiêu đầu tình huống, quả nhiên là xứng đáng thầy thuốc nhân tâm bốn chữ này. Có cổ trùng bị trục xuất khỏi tới sao? Hạ Bất Thán tiến tới thùng thuốc nhìn bên này mắt, hỏa hậu cái gì cũng còn tốt, Lý Khôn Thành sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận mà bắt đầu. Xem ra tắm thuốc là lên hiệu quả. Có. Mặt theo Tiêu sư bận bịu để người đem một cái bao bố cầm tới, nói, đây là chúng ta thu thập lại, bên trong tất cả đều là cổ trùng, mỗi một đầu đều có ngón tay dài độ, khoảng chừng hơn 20 đầu. Nghe nói như thế, Hạ Bất Thán đem bao vải nhận lấy mở ra sau nhìn. Huyết kinh cức đã chết rồi. Bất quá nhìn số lượng, Lý Khôn Thành thể nội huyết kinh cức đã không nhiều, lại có 2 lần liền có thể giải quyết triệt để thể nội cổ trùng. Có hiệu quả liền tốt. Hạ Bất Thán nhẹ gật đầu, cười nói, vậy các ngươi ở đây nhìn chằm chằm, ta đi nghỉ trước một chút, chuyện gần nhất nhiều lắm, ta đều cảm giác có chút đau đầu. Còn tốt Tế Thế Đường bên này có Tử Dương Tiêu cục người nhìn chằm chằm, để một chút hữu tâm người không có cách nào thủ hạ. Không phải hắn trở về còn phải hào hào thu thập một phen. Đồ trong nhà đều bị lật qua, có chút quần áo tự nhiên là không thể dùng. Tâm phòng bị người không thể không. Đem một chút nên rất đều cho chỉnh lý tốt về sau, Hạ Bất Thán liền ngồi một mình ở gian phòng bên trong bắt đầu tu luyện, mình tâm tư thì là tại trong bình tĩnh trở nên yên lặng. Ngay sau đó, hắn liền tới đến trong động trong đỉnh giữa hồ. Trong đỉnh giữa hồ có 2 thân ảnh, trong đó một cái chính là Lý Tân Lang, mà đổi thành một cái ngồi tại 12 vị đưa bên trên, nhìn thân ảnh tựa hồ là cái nữ. 13. Người xem như đến. Lý Tân Lang không kịp chờ đợi mở miệng nói, thật có lỗi à, ta hôm nay làm cái chuyện ngu xuẩn, đem ngươi danh tự cho tiết lộ ra ngoài, là huynh đệ ta có lỗi với ngươi. Hạ Bất Thán. Ngươi có lỗi với ta nhiều chỗ. Lần này nếu không phải ngươi nhiều chuyện, ta cũng không đến nỗi bị buộc đi Lâm phủ bên kia tị nạn. Không sao, ta không lộ diện, bọn hắn cũng tìm không thấy ta. Hạ Bất Thán ngồi tại trên vị trí của mình, nhìn người thứ 12, cười nói, ngươi là 12 à? Nghe Lý Tân Lang nói ngươi cũng tại Kim Dương Thành bên trong. Nghe nói như thế, 12 lập tức nhìn về phía Lý Tân Lang bên này. Lý Tân Lang gãi gãi đầu, xấu hổ cười nói, tất cả mọi người là người một nhà, ta cái này chẳng phải lắm miệng nói một tiếng nha, ta cũng chỉ là nghĩ đến mọi người sớm gặp một lần, cũng không thể một mực tại loại tình huống này chạm mặt ta. Ta cùng Lão Cựu đều gặp mặt, Lão Cựu chính là Diệu Thủ Không Không, hắn hiện tại thụ thương sắp chết. Nghe nói như thế, 12 liền vừa quay đầu, ánh mắt rơi vào Hạ Bất Thán trên thân. Tất cả mọi người là hắc ảnh trạng thái, trừ phi là chủ động bại lộ thân phận, nếu không những người khác là không biết riêng phần mình thân phận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có Lý Tân Lang cái miệng rộng này khắp nơi nói lung tung. Diệu Thủ Không Không là Lão Cửu. Hạ Bất Thán có chút nhíu mày, xem ra mình không có đoán sai. Lý Tân Lang đi bên ngoài chính là vì tiếp ứng Lão Cửu, cuối cùng mang Diệu Thủ Không Không trở về, thân phận tự nhiên không cần nhiều lời. Cho nên, Hạ Bất Thán mỉm cười hỏi, cái kia Hạ Bất Thán ý thuật tựa hồ cũng không tệ lắm, hắn nói thế nào? Tự biên tự diễn, dù sao không ai biết thân phận của hắn, hắn nói lời này cũng không đỏ mặt. Bảy này, Lý Tân Lang trầm giọng nói, Diệu Thủ Không Không chỉ có 7 ngày sống đầu. Hắn cũng không nghĩ tới Diệu Thủ Không Không lần này phiền phức sẽ lớn như vậy, 7 ngày thời gian nếu như kiên trì nổi còn dễ nói, nếu là kiên trì không xuống coi như thật muốn ở ra rắm. 13, ngươi thuận tiện hay không lộ diện cho Diệu Thủ Không Không nhìn một chút thương thế, ta luôn cảm giác cái kia họ Hạ không phải đồ tốt. Lý Tân Lang lại phối hợp nói, hắn thế mà tìm ta muốn Thiên Sơn Tuyết Liên, cái đồ chơi này nhiều chân quý các ngươi cũng biết, ta bây giờ đi đâu làm Thiên Sơn Tuyết Liên à. Nghe nói như thế, Hạ Bất Thán khỏe miệng nhịn không được giật một cái. Ta không phải đồ tốt. Ngươi thật đúng là biết nói chuyện a, người trước một bộ người sau một bộ thôi. Thật có ngươi. Hạ Bất Thán không tình cảm chút nào nói, Hạ Bất Thán đã đều nói như vậy, nghĩ đến hẳn là không sai biệt lắm, liền xem như ta xuất thủ đoán chừng cũng là kết quả này. Nghe nói như thế, Lý Tân Lang trực tiếp mắt trợn tròn. Thì ra Diệu Thủ Không Không vẫn thật là không có mấy ngày ngày tốt lành a song song, chúng ta 13 người thật vất vả có cơ hội gặp mặt, hiện tại thế mà muốn thiếu một cái. Lý Tân Lang ngồi tại cái ghế của mình bên trên, vào đầu bức ai nói, các ngươi ai có thể lấy được Thiên Sơn Tuyết Liên sao? Ta hiện tại liền xem như để người đưa tới cũng có chút không kịp. Hắn đem hy vọng đặt ở Nhất Tuyến Thiên Thành biển trên thân, tất cả mọi người là người một nhà, nên giúp một tay vẫn là giúp một chút tốt. Hạ Bất Thán nhún vai một cái nói, ta nhưng không có Thiên Sơn Tuyết Liên loại vật này, ta chỉ là kế thừa Hoa Trọng Y thuật, nhưng không có kế thừa hắn tất cả mọi thứ, ta hiện tại còn tìm Yên Chi lại đâu. Lời nói này nói ra miệng, 12 ánh mắt lập tức rơi vào trên người hắn. Toàn bộ hành trình, 12 đều không có nói qua lời gì. Lúc này nàng lại đột nhiên mở miệng nói, ngươi có Yên Chi Lệ Hạ Lạc? Có. Hạ Bất Thán gật đầu nói, giết sư phụ ta người chính là Vô Giới Đại Sư, Yên Chi Lệ cũng ở trong tay của hắn, bất quá hắn hiện tại đã là nhất phẩm cảnh giới, khó đối phó à. Mượn đao giết người. Hắn muốn hoàn thành bên trong các hung quẻ tượng, dựa vào mình là không được. Nhất Tuyến Thiên người đều là thế hệ trẻ tuổi cao thủ, mọi người cũng đều có át chủ bài cùng chỗ dựa. Đồng loạt ra tay có lẽ có thể hoàn thành chuyện này. Nghe tới hung thủ là Vô Giới Đại Sư về sau, 12 lại một lần nữa trầm mặc. Mà Lý Tân Lang lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hỏi đội, Tiên Chi Lệ có thể hay không cứu người? Có thể. Hạ Bất Thán khẳng định nói, Tiên Chi Lệ tính đặc thù các ngươi đều biết, trừ có thể tăng trưởng thực lực bên ngoài, cũng là cứu người hiếm thấy chân phẩm. Tốt. Lý Tân Lang lập tức cười nói, chúng ta đi giết Vô Giới Hòa Thượng, mọi người cùng nhau liên thủ, chưa hẳn không thể thành công. Đi tìm chết sao? 12 không lưu mặt mũi âm thanh lạnh lùng nói, Vô Giới Hòa Thượng đã là bước vào nhất phẩm tự tại cảnh giới, mấy người chúng ta liền xem như tìm tới hắn lại có thể thế nào? Hắn sẽ thừa nhận mình giết Hoa Trọng. A cái này, tựa hồ cũng là như thế cái đạo lý. A Lý Tân Lang lập tức lại hiểu xỉu xuống dưới, vào đầu nói, nếu là Diệu Thủ Không 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 có việc gì liền tốt, hắn trộm thuật thế nhưng là thiên hạ đệ nhất, để hắn đi trộm Yên Chi Lệ không là tốt rồi rồi. Muốn cứu người liền phải Yên Chi Lệ hoặc là Thiên Sơn Tuyết Liên. Thế nhưng là muốn có được Yên Chi Lệ lại được Diệu Thủ Không Không đi trộm mới được. Đây chính là cái ngõ cụt, chỉ có thể từ phía trên núi Tuyết Liên thủ hạ. Chương 49, ngoài hợp mà trong xa nhất tuyến thiên chương 49, ngoài hợp mà trong xa nhất tuyến thiên hiện tại cũng liền Thiên Sơn Tuyết Liên con đường này có thể đi. Lý Tân Lang rất rõ ràng điểm này, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện người khác tựa hồ đối với Diệu Thủ Không Không chết sống cũng không quan tâm. Giống như Diệu Thủ Không Không sinh tử cùng bọn hắn không hề quan hệ đồng dạng. Do dự một chút, Lý Tân Lang có chút thất lạc mở miệng nói ra, cho nên trừ ta ra, tất cả mọi người đối với nội bộ người khác sinh tử cũng không quan tâm sao? Nghe nói như thế, Hạ Bất Thán hơi sững sờ. Nói thật, hắn làm cuối cùng gia nhập nhất tuyến tiên người, đối với những người này chết sống đích xác không có để ở trong lòng. Diệu Thủ Không Không sống hay chết cùng mình có quan hệ gì? Đã như vậy, kia cần gì phải muốn nhọc lòng? Trừ hắn ra, đoán chừng người khác cũng đều là ý nghĩ như vậy. Cũng liền Lý Tân Lang gia hỏa này đơn thuần đem tất cả mọi người khi chính thành rồi người, cho rằng đối phương khẳng định sẽ giúp đỡ cho nhau một phen. Nhìn thấy 12 cùng 13 đều trầm mặc, Lý Tân Lang tự rêu cười một tiếng. Ta biết, ta cũng sẽ không cưỡng cầu mọi người, bất quá ta Lý Tân Lang coi trọng nhất người bên cạnh, Diệu Thủ Không Không là bằng hữu của ta, ta sẽ không nhìn xem hắn chết. Lý Tân Lang ánh mắt từ 12 trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào 13 trên thân, trầm giọng nói, mệnh của hắn ta bảo đảm, liền xem như Diêm Vương ra đến cũng mang không đi. Nói xong, hắn liền muốn rời khỏi đình nghỉ mát, dự định trước một bước đi tìm Thiên Sơn Tuyết Liên. Nhưng lúc này, 12 đột nhiên mở miệng nói, Thiên Sơn Tuyết Liên ta đến nghĩ biện pháp, ngươi không cần phải gấp. Nàng để Lý Tân Lang sững sờ ngay tại chỗ, sau một khắc liền mừng rỡ vạn phần nhìn lại, đa tạ. Ai? Hạ Bất Thán nhẹ nhàng lắc đầu nói, nếu là thực tế không có cách nào, liền chuẩn bị xuống tay với Yên Chi Lệ đi, nhất phẩm tự tại cảnh giới cao thủ cũng không phải không thể giết. Hả? Như thế có quyết đoán. Lập tức, 12 liền nhìn về phía 13 bên này, có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm cái này cuối cùng đến người. Không thể không nói, theo bọn hắn nghĩ, 13 đến chấm nhất, cùng bọn hắn không có chút nào quá nhiều giao lưu, dạng này người vốn là không nên cùng bọn hắn có cái gì gặp nhau. Nhưng hiện tại xem ra, cái này 13 giống như cũng không có khó như vậy lấy giao lưu. Ngươi có biện pháp đối phó Vô Giới Đại Sư? 12 thanh âm hơi có vẻ quẩn cú bé. Tràn ra tin tức, đem Yên Chi Lệ tại trên tay hắn tin tức thả ra, ta nghĩ đến thời điểm để mắt tới hắn người sẽ càng nhiều. Hạ Bất Thán trầm ngâm nói, lớn không được ta từ bỏ Yên Chi Lệ, ai có thể được đến coi như ai, có trọng thưởng tất có giúp phù, Yên Chi Lệ đang ở trước mắt, Kim Dương Thành nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sẽ không ai muốn? Lời này cũng không giả. Hiện tại tầm mắt mọi người đều tại Đoàn Chính Thuần trên thân. Nếu như xác nhận Yên Chi Lệ tại Vô Giới Đại Sư trong tay, đến lúc đó muốn cướp đoạt người tất nhiên không phải số ít. Mà lại thứ này vốn là thuộc về Hoa Trọng, hiện tại Hoa Trọng chết rồi, theo lý mà nói đó chính là vật vô chủ, cho dù là Hoa Trọng chuyển nhân cũng phải dựa vào bản sự tranh đoạt. Ai bảo Yên Chi Lệ không có truyền cho cái này ý thì thánh truyền nhân đâu? Chờ ta tin tức, nếu như đêm nay ta bên này không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể giải tin tức. 12 nhìn hai người bọn họ, trầm ngâm nói, đến lúc đó đoán chừng tất cả mọi người muốn gặp mặt, ta biết khẳng định có người sẽ không lộ diện, đêm nay chúng ta gặp lại một mặt, tốt nhất là khiến người khác đều nhận được tin tức, miễn cho đến lúc đó tổn thương người một nhà. Lời này ngược lại là không sai. Tất cả mọi người là nhất tuyến thiên thành viên, cho dù là mặt cùng lòng bất hòa, cái kia cũng không cần thiết ở thời điểm này chém giết. Dưới mắt bọn hắn đến nhất trí đối ngoại mới được. Ta suy nghĩ biện pháp liên hệ người khác. Lý Tân Lang không kịp chờ đợi liền đáp ứng xuống dưới, sau đó ngay lập tức liền rời đi đỉnh giữa hồ. Trong lương đỉnh, Hạ Bất Thán nhìn xem 12 trầm mặc không nói. Nữ nhân này tổng cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác, mình tựa như là ở nơi nào gặp qua đồng dạng, nhưng là ở đây không cách nào lẫn nhau gặp mặt, trừ phi đối phương chủ động bại lộ thân phận. Dấu ở Kim Dương Thành bên trong nữ tử cao thủ, xác thực không thấy nhiều, a ngươi là Kim Dương Thành người. 12 đột nhiên mở miệng hỏi thăm một tiếng. Đúng. Hạ Bất Thán ngược lại là không có che giấu, gật đầu nói, ta không thích xuất đầu lộ diện, cho nên chuyện lần này ta đoán chừng rất khó tham dự. Ngươi tùy ý là đủ. 12 không có chút nào ngoài ý muốn, tựa như đã sớm đoán được Hạ Bất Thán dự định. Sau một lúc lâu, nàng mới mở miệng nói, đêm nay chúng ta thương lượng lượng một phen, đại khái ngày mai tan họp bài tin tức, ngày mai Kim Dương Thành sẽ có một trận đại loạn đi, ngươi. Ta không tham dự. Hạ Bất Thán trực tiếp cho thấy lập trường của mình. 12 không nói gì nữa, đem Hạ Bất Thán trực tiếp ném sau. Nàng cũng sẽ không tin tưởng loại chuyện này sẽ không ai đi tham gia náo nhiệt, huống chi còn là Y Lý Thánh truyền nhân. Tiên tri lệ thế nhưng là Y Lý Thánh hoa trọng đồ vật, cái này Y Lý Thánh truyền nhân sẽ không có chút nào suy nghĩ. Không có khả năng. Dù sao nàng là sẽ không tin tưởng. Suy nghĩ đến tận đây, nàng liền trực tiếp rời đi đỉnh giữa hồ, không có ý định nói tiếp. Nhìn thấy tất cả mọi người đi, Hạ Bất Thắng cũng dứt khoát liền rời đi đỉnh giữa hồ, lần nữa mở mắt thời điểm hắn vẫn là tại trong phòng của mình. Cửu âm chân kinh vận chuyển một chu thiên, để kinh mạch của hắn lại lần nữa mở rộng không ít, này cũng xem như một tin tức tốt. Bất quá tiếp xuống hắn liền muốn đối phó vô giới đại sư, trong lòng vẫn còn có chút hồi hộp. Nhất phẩm tự tại cảnh giới cao thủ, phóng nhãn toàn bộ giang hồ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn đối phó dạng này người cũng không dễ dàng. Lý Tân Lang sẽ liên hệ cái khác nhất tuyến thiên thành viên, đến lúc đó đêm nay liền muốn triển khai hành động, về phần hắn như thế nào đi liên hệ, kia liền không được biết. Bất quá lấy Hạ Bất Thán đối với Lý Tân Lang hiểu rõ, gia hỏa này chắc chắn sẽ lựa chọn một cái ngoài dự liệu biện pháp. Hạ Bất Thán nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, sau đó đứng dậy liền đi ra gian phòng của mình, và đeo bẻ cổ hướng phía trước viện phương hướng đi đến. Tử Dương Tiêu cục người nhìn thấy Hạ Bất Thán đến, nhao nhao mở miệng vấn an. Hạ Bất Thán mỉm cười hỏi, đổi thuốc sao? Vừa đổi qua. Mặt thẻo Tiêu sư bận biểu thị nói, vừa rồi lại bước ra mấy đầu huyết kinh cức, bất quá số lượng đã rất ít, đoán chừng đã không có gì cổ trùng. Vậy là tốt rồi, cổ trùng sự tình các ngươi tận lực đừng tiết lộ ra ngoài, ta nghĩ Lý tổng Tiêu đầu hẳn là sẽ có cử động. Hạ Bất Thán còn cố ý nhắc nhở một tiếng. Tử Dương Tiêu cục người liền vội vàng gật đầu đáp ứng xuống, biểu thị hoàn toàn không có vấn đề gì. Lúc này, Lý Thế Đường cổng chạy vào một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là trước đó trong ngộng đỉnh giữa hồ Lý Tân Lang. Tiểu Hạ đại phu. Lý Tân Lang một mặt mừng rỡ nói, thuốc sự tình ta đã đang nghĩ biện pháp, đoán chừng rất nhanh liền sẽ có tin tức, huynh đệ của ta trước hết giao cho ngươi chiếu cố, mấy ngày nay làm phiền ngươi. Được. Hạ Bất Thán mặt không biểu tình gật đầu ra hiệu. Đa tạ, ta lát nữa còn phải đi ra ngoài một chuyến, tiểu Hạ đại phu ngươi biết Kim Dương Thành nơi nào là điểm cao nhất sao? Lý Tân Lang vội vàng dò hỏi, chính là loại kia mới mở miệng kêu gọi, những người khác có thể nghe tới địa phương. Chương 50, lên cao giao động người ngủ ngon chương 50, lên cao giao động người ngủ ngon đứng được hô to xa. Đây chính là tiểu tử ngươi nghĩ ra được biện pháp sao? Hạ Bất Thán trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, cả người nhìn về phía Lý Tân Lang ánh mắt tựa như là tại nhìn một cái kẻ ngu. Ừm. Túy Nguyệt lâu tựa hồ là tối cao lầu cát, ngươi ngược lại là có thể đi nhìn một chút. Hạ Bất Thán giả bộ không biết hắn muốn làm gì, liền cười nói, Túy Nguyệt lâu chỗ Kim Dương Thành trung tâm nhất vị trí, đứng tại mái nhà có thể quan sát toàn bộ Kim Dương Thành cảnh sắc. Đa tạ. Lý Tân Lang vội vàng chắp tay nói tạ. Sau đó, hắn liền không kịp chờ đợi liền rời đi tế thế đường bên này. Tử Dương Tiêu cục người đều là một mặt ngộng, hoàn toàn không biết cái này Lý Tân Lang rốt cuộc muốn làm chuyện gì. Em đẹp làm sao lại đột nhiên muốn đi Túy Nguyệt lâu ngắm phong cảnh? Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền biết Lý Tân Lang muốn làm gì. Ước chừng cũng liền một khắc đồng hồ, Kim Dương Thành bầu trời nhớ tới một đạo tê tâm liệt phế tiếng gào, nhất tuyến thiên các huynh đệ tỉ muội, mọi người ban đêm ngủ chung à, đều đừng trầm mặc. Mọi người cùng nhau đi ngủ a, đều đừng trầm mặc. Đều đừng trầm mặc. Hạ Bất Thán. Quả nhiên, lấy Lý Tân Lang náo mạch kín, có thể nghĩ đến biện pháp như vậy đã rất không dễ dàng a, bất quá biện pháp này quả thật có chút hiệu quả, chí ít hắn cái này nhất tuyến thiên thành viên xác thực nghe tới, cái khác đến Kim Dương Thành người đoán chừng cũng đều có thể nghe tới a. Vân Tú khách sạn bên này, Linh Thi Tú nghe một tiếng này gọi, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, sau một lúc lâu mới thổi phù một tiếng bật cười. Bên cạnh Tần Tiểu Ngu mặt đen lại nói, cái này Lý Tân Lang lại phát bệnh rồi. Giữa ban ngày liền hâu người đi ngủ, hắn có phải hay không đầu óc có vấn đề? Đại khái đi. Linh Thi Tú mỉm cười nhìn về phía Ngụy Linh Đạo bên này, trầm mặc một chút sau mới lên tiếng, Ngụy Lao, ngài nếu là đối đầu nhất phẩm tự tại cảnh giới cao thủ, có mấy thành thắng tính? Hả? Nhất phẩm tự tại cảnh giới? Kim Dương Thành bên trong đã có nhất phẩm cảnh giới cao thủ lộ diện sao? Trầm mặc nửa ngày, Ngụy Linh Đạo lúc này mới lên tiếng nói, tiểu thư, lão phu không thể tùy tiện ra tay, dù sao thanh danh của ta cũng không làm sao tốt, nhiều lắm là chính là ảnh hưởng một chút người khác, tiểu thư nhưng là muốn giết người. Ngày mai đoán chừng muốn giết người. Linh Thi Tú nói khẽ, Kim Dương Thành ngày mai liền muốn đại loạn, nhỏ ngu ngươi xem trọng khách sạn bên này, nhớ lấy không muốn bị tác động đến đi vào. Ngày mai khẳng định là rất nhiều người phải chết, Tần Tiểu Ngu chẳng qua là tam phẩm cảnh giới, tham dự vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên vẫn là cẩn thận mới là tốt. Đại Thông khách sạn. Chữ Thiên số 1 trong phòng, một già một trẻ hai cái Phật môn tăng nhân ngồi xếp bằng, nghe bên ngoài truyền đến tiếng nói, nhập định trạng thái cũng bị bách đại loạn. Lao Hòa thượng nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Ai? Thời buổi rối loạn a, cái này Lý Tân Lang mới là một chút hoắc loạn đầu mượn." Trẻ tuổi Hòa thượng sinh có chút tu tú, rõ ràng là người nam tử, nhưng lại mọc ra một trương nữ tử khuôn mặt. Trong Phật môn có rất nhiều pháp tướng mà nói, mà cái này trẻ tuổi Hòa thượng chính là nam sinh nữ tướng, Phật môn pháp tướng bên trong Mị La chi tướng. Hắn sửng sốt một chút, mở miệng cười nói, "Sư minh, hắn tựa hồ là đang cho ta biết đâu." Nghe vậy, Lão Hòa thượng bừng tỉnh đại ngộ, lại cười nói, "Kém chút quên ngươi cũng là nhất tuyến tiên người, cái này Trương Bá Khôi dạy ngươi bộ kia tâm pháp ngươi luyện đến một bước kia, đã có một chút thành tựu." Trẻ tuổi Hòa thượng nết miệng cười nói, "Đêm nay đoán chừng sẽ có tin tức, sư minh liền làm phiền ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm, có lẽ đêm nay gặp được càng nhiều bằng hữu." Lão Hòa thượng chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng gật đầu nói, "Kim cương tự tương lai trên người ngươi, sư minh tự nhiên sẽ hộ ngươi đoạn đường." "Tốt." Trẻ tuổi Hòa thượng bắt đầu cười hắc hắc, tựa hồ đối với đêm nay trong mộng gặp gỡ chờ mong mà bắt đầu. Hắn làm kim cương tự cái này một nhiệm kỳ Phật tử, bị Trương Bá Khôi tìm tới thời điểm liền đã làm ra quyết định, cùng thời gian đem việc này cáo chi kim cương tự người. Bất quá bên trong kim cương tự biết đạo nhất tuyến thiên nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, bên người vị sư minh này chính là một trong số đó. "Đúng, sư minh ngươi cũng đã biết chúng ta vị kia Triệu sư điệt ở nơi nào đặt chân rồi." Trẻ tuổi Hòa thượng lộ ra một vòng vẻ tò mò. Lão Hòa thượng đối với vị này Triệu sư điệt tựa hồ có chút không muốn nhắc tới, nhưng mình tiểu sư đệ đều hỏi thăm, hắn lại không tốt quá nhiều che giấu, mở miệng nói, "Triệu Quan Âm đã đến Kim Dương thành, bây giờ tại thành Bắc bên kia một chỗ nghèo túng người ta đặt chân, nàng tu luyện chính là mỗi người một vẻ, cùng ngươi Mị La tướng nhất là tướng khác, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút." "Triệu Quan Âm, Tiên Tri bảng thập đại mỹ nhân vị thứ 5, cũng là có tiếng nhục thân Bồ Tát, chỉ là không nghĩ tới nhân vật như vậy thế mà cũng tới Kim Dương thành tham gia náo nhiệt." "Không sao, nàng mỗi người một vẻ chung quy là đường xá gian nan, chúng sinh nói thế nào đi đều phổ độ, nàng chung quy là đi không thông con đường này." Trẻ tuổi Hòa thượng lòng tin 10 phần nói, "Ngã Phật từ bi, pháp tướng ngàn vạn, cho dù là ta Mị La tướng cũng là khó trèo lên Phật quốc, huống chi nàng mỗi người một vẻ đâu." "Ai, Phật đạo chi tranh nhiều năm như vậy, đạo gia xuống dốc sau nho ra quật khởi, Vân Hải trong thư viện càng là văn võ song tu người rất nhiều." Lão Hòa thượng cảm khái nói, "Cũng không biết tương lai ai có thể bước vào lục địa tiên cảnh giới, đi cùng kia áo bào đen kiếm tẩu giao thủ một hai." "Lâm phủ." Đám người nghe tới trên bầu trời truyền đến, cũng đều là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lẫn nhau nhìn lại. "Cái gì tình huống? Cái này Lý Tân Lang làm sao giữa ban ngày gào to? Nhất tuyến tiên lại là cái gì thế lực?" Giờ khắc này, mọi người đều biết Lý Tân Lang là nhất tuyến tiên người, nhưng là nhất tuyến tiên đến cùng là dạng gì thế lực cũng đều không rõ ràng lắm. Trong phòng, Đoan Vương trên mặt ý cười nhìn về phía ngoài cửa sổ, không bao lâu mới nhìn hướng bên người Lao Vũ Nho. Lao Vũ Nho cũng nhìn lại, tao mày nói, "Vương gia, Lý Tân Lang cũng là nhất tuyến tiên người." Đoan Vương gật đầu cười, hắn là cái thứ nhất bại lộ thân phận người, chỉ tiếc cũng chỉ hắn một người bại lộ thân phận, trừ Trương Bá Khôi bên ngoài, những người khác là lẫn nhau không biết được. "Không sai, hắn Đoan Vương cũng là nhất tuyến tiên thành viên. Gia nhập nhất tuyến tiên cũng chỉ là vì tìm hiểu tin tức thôi. Bây giờ xem bộ dáng là có chuyện gì phát sinh, dẫn đến tất cả mọi người không thể không muốn cùng tiến tới gặp mặt. Có phải là muốn động thủ rồi?" Lão Vũ Nho sắc mặt đống nhiên kia biến đổi, tựa như đoán được cái gì đồng dạng. Nhưng ngay sau đó, Đoan Vương lại tự tin nở nụ cười, một bộ bày mưu nghị kế bộ dáng, tối nay liền có thể nhìn thấy người khác, ta còn thực sự thật tò mò người khác thân phận. "Vương gia không có bại lộ thân phận a?" Lão Vũ Nho cau mày nói, "Nếu là việc này truyền đi, ta lo lắng điện hạ sẽ gặp phải không ít phiền phức, cho nên còn mời vương gia không nên tùy tiện bại lộ thân phận ra ngoài." Đoan Vương cười ha hả, "Tâm tình thật tốt, ngươi cứ yên tâm, bổn vương không có ngốc như vậy, chỉ là không biết lần này gặp được bao nhiêu người, nói thật, ta còn rất tốt hiếu kỳ người khác, thiên hạ này nhiều mấy cái Lý Tân Lang như vậy người thú vị cũng là không sai." Chương 51, Diệu Thủ Không Không trả nhân tình. Chương 51, Diệu Thủ Không Không trả nhân tình. Mặt trời lặn tây sơn, Kim Dương thành cũng tại bị màn đêm một chút xíu thôn vệ. Hạ Bất Thán tại Vân Tú khách sạn bên này sau khi ăn cơm xong, liền tính toán đợi Ninh Thi Tú cùng một chỗ trở về, hắn hôm nay đã thoát khỏi hiểm nghi, thế đường bên kia cũng không có người nào nhìn chằm chằm. Hắn cũng trở về đến cuộc sống bình thường, dự định cùng Ninh Thi Tú tiếp tục nhật thăng mà làm, mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt. Nhưng Ninh Thi Tú đứng tại quầy hàng bên này, bận rộn gõ lấy bản tính, ngón tay ngọc nhỏ dài rơi xuống tốc độ rất nhanh, từng quả tính châu tại trong tay nàng trên dưới phi tốc hoạt động. Không bao lâu, Hạ Bất Thán liền đi tới, lặng lặng nhìn bận rộn nàng, vẫn chưa quấy rầy. Đợi đến Ninh Thi Tú tính xong trong tay một quyển sổ sách, lộ ra một vòng mệt mỏi nói, "Tướng công, ngươi chờ bao lâu?" "Vừa qua đến, nhìn ngươi bận rộn như vậy cũng không có quấy rầy ngươi." Hạ Bất Thán mỉm cười đem một chén nước trà đưa tới, ôn nhu nói, "Ngươi cũng không cần như thế ép mình, chúng ta sinh hoạt làm được so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa là đủ." Nghe nói như thế, Ninh Thi Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt lúm đồng tiền để người trầm mê. Nàng không phải Yên Chi bảng bên trên nữ tử, lại thắng qua Yên Chi bảng mọi người. Bây giờ không ít người đều biết vị lão bản này đường mỹ mạo, cho rằng nàng nên là bước vào Yên Chi bảng trước 10 nhân vật mới là. Trước đó một mực lo lắng ngươi chuyện, đối với khách sạn bên này cũng đều không thế nào qua, góp nhặt không ít chuyện, dưới mắt nếu là không xử lý xong, đằng sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Ninh Thi Tú đưa tay đem một lọn tóc bén đến sau tai, giải thích nói, đoán chừng đêm nay trở về có thể sẽ rất khuya, đến lúc đó ta trước hết không quay về, tối nay chính ngươi đi ngủ sớm một chút đi, chờ xử lý xong sự tình, ta trở về liền không cần bận rộn như vậy. Nàng không hy vọng Hạ Bất Thán cuốn tới những cái kia trong nguy hiểm. Đối với sắp đến nguy hiểm, nàng dự định mình đi xử lý, để Hạ Bất Thán an tâm ở trong nhà chờ đợi mình trở về. Nghe nói như thế Hạ Bất Thán hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Ninh Thi Tú thế mà lại bận đến rất khuya. Bất quá hắn tối nay dự định trong mộng đình giữa hồ cùng cái khác nhất tuyến tiên người gặp một lần, nhìn xem ngày mai náo nhiệt hắn muốn hay không đi góp một góp. Nếu là có thể, hắn ngược lại là thật nhớ góp một chút náo nhiệt. Ninh Thi Tú đêm nay không trở lại, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, không cần lo lắng mình bộc lộ ra đi. Nếu như thế, vậy ta liền đi về trước, y quán bên kia còn phải có người nhìn chằm chằm mới được. Hạ Bất Thán đưa tay dắt Ninh Thi Tú tay, cười nói, cũng đừng để cho mình một người bận rộn, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, không muốn mệt chết thân thể. Biết, trở về nhớ lấy khóa chặt cửa cửa sổ, gặp nguy hiểm đừng tùy tiện đụng lên đi biết sao. Ninh Thi Tú giống như là tại căn dặn hải tử đồng dạng căn dặn một chút Hạ Bất Thán. Hai người đều mang tâm tư cáo biệt. Hạ Bất Thán sau khi trở về trước đem ý quán đồ vật thu thập một chút, Tử Dương Tiêu cục người đã rời đi, Lý Khôn Thành thể nội cổ trùng đã bị đều thanh lý. Hắn hiện tại muốn đi điều tra liên quan tới chính mình bị hạ cổ sự tình, tựa hồ đã có một chút mặt mày. Khóa ký y quán sau đại môn, Hạ Bất Thán lại cho Diệu Thủ Không Không đưa một phần đồ ăn qua khứ. Diệu Thủ Không Không dù sao cũng là chính nhất tuyến thiên người, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt, một bữa cơm đồ ăn vẫn là quản được lên. Lớn không được từ Lý Tân Lang bên kia nghĩ biện pháp hỗ trợ về chính là. Nhìn xem trước mặt đồ ăn, Diệu Thủ Không Không cảm kích không thôi, nói: "Tiểu Hạ đại phu, ngày mai có lẽ Kim Dương Thành sẽ loạn bắt đầu, ngươi nếu là không có sự tình khác liền đừng đi ra." Hắn đã nghe Lý Tân Lang nói qua. Buổi tối hôm nay nhất tuyến thiên thành viên sẽ chạm mặt, thương lượng một chút ngày mai vây công vô giới đại sư sự tình. Dù sao tất cả mọi người là hướng về phía Yên Chi Lệ mà đến. Hiện tại có Yên Chi Lệ hạ lạc, tự nhiên không cần thiết lại che giấu. Nghe nói như thế, Hạ Bất Thán mỉm cười lắc đầu nói, thầy thuốc nhân tâm, ngày mai ta còn phải đi hỏi bệnh đâu, không thể đối với bệnh nhân ngồi yên không lý đến. Nghe nói như thế Diệu Thủ Không Không sốt ruột mà bắt đầu. Hắn không thế nào nhớ tới qua người khác ân tình, dù sao Hạ Bất Thán đối với mình có ân cứu mạng, hắn nói cái gì đều phải báo đáp một phen. Ân tình sổ sách thế nhưng là khó khăn nhất hoàn lại. Ngày mai Kim Dương Thành rất loạn, ngươi nếu là ra ngoài hỏi bệnh, nhớ lấy phải ở trốn, có thể không lộ diện liền đừng đi ra. Diệu Thủ Không Không biết Hạ Bất Thán là cố ý hố Lý Tân Lang, nhưng vẫn là rất cảm kích đối phương nguyện ý xuất thủ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo Lý Tân Lang hào chết không chết đem chuyện phiền toái náo ra đến đâu? Được. Hạ Bất Thán gật đầu cười nói, ngươi đều nói như vậy, ta tự nhiên đến tiết mệnh mới được. Nghe nói như thế Diệu Thủ Không Không thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới tiếp tục túi đầu bắt đầu ăn lên đồ ăn. Mà Hạ Bất Thán thì là rời đi hắn bên này, một mình trở về phòng sớm rửa mặt về sau, an tâm nằm tại trên giường. Nương theo lấy suy nghĩ đắm chìm, hắn cũng tiến vào trong mộng đỉnh giữa hồ bên này. Giờ phút này trong đỉnh giữa hồ đã ngồi hai đạo nhân ảnh. Trừ vị thứ nhất Trương Bá Khôi bên ngoài, cái thứ ba vị trí bên trên còn ngồi một cái hắc ảnh, đang cùng Trương Bá Khôi mỉm cười đàm luận cái gì. Sư thúc. Hạ Bất Thán đến bước nhỏ đối Trương Bá Khôi chắp tay hành lễ. Trương Bá Khôi mỉm cười gật đầu nói, "Đến, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là chúng ta nhất tuyến thiên vị thứ ba." Hắn vẫn chưa nhắc lên danh tự. Dù sao nhất tuyến thiên đại đa số người đều không thích xuất đầu lộ diện. Trừ Trương Bá Khôi biết tất cả mọi người thân phận bên ngoài, mọi người lẫn nhau đều không phải rất hiểu rõ đối phương. Đây là bần đạo nhất vị tiểu sư điệt, cùng thời giã là hoa trọng tên kia truyền nhân duy nhất, nghĩ đến ngươi hẳn là cũng biết hắn. Trương Bá Khôi đối người thứ ba lại giới thiệu một chút Hạ Bất Thán. Nghe nói như thế người thứ ba lộ ra vẻ kinh ngạc, quan sát một chút Hạ Bất Thán, sau lại cười nói, nguyên lai là Đoàn huynh đệ, đã sớm nghe Lý Tân Lang nói qua ngươi, bây giờ xem như nhìn thấy ngươi. Hắn nhìn về phía Hạ Bất Thán ánh mắt trở nên nóng bỏng vô cùng, tựa như là nhìn thấy một khối côi bảo đồng dạng. Ánh mắt kia để Hạ Bất Thán đều có chút không thoải mái mà bắt đầu. Gia hỏa này, có Long Dương chuyện tốt sao? Bên ngoài bây giờ người đều chỉ là biết hắn gọi Đoàn Chính Thuần, là đường đường chính chính y đi thánh truyền nhân, chỉ là không có người nào gặp qua thôi. Cái này Lao Tam cũng là lần thứ nhất cùng hắn chạm mặt, luôn cảm giác người này có rất lớn vấn đề. Không nghĩ lộ diện, dứt khoát liền trốn đi. Hạ Bất Thán vừa cười vừa nói, nếu không phải là bởi vì Lý Tân Lang nguyên nhân, nói thật ta thật không muốn tham dự đến trong đó tới. Tựa hồ biết bí ẩn trong đó, Lao Tam nhẹ gật đầu, cười nói, y đi thánh truyền nhân thân phận đích sắc quá đặc thù mà đến, Đoàn huynh đệ cẩn thận một chút cũng là chuyện tốt, chỉ là không biết ngươi dự định lúc nào lộ diện. Hắn lời nói này cho Hạ Bất Thán một cái cảm giác không giống. Đối phương tựa hồ rất muốn gặp đến mình. Tạm thời sẽ không lộ diện, chờ việc nơi này về sau, ta liền dự định du lịch giang hồ, nhìn xem có thể hay không xông xáo ra bản thân một phen thành tựu. Hạ Bất Thán lắc đầu nói, như là đã đỉnh lấy y đi thánh truyền nhân tên tuổi, vậy ta cũng nên đem y thuật dùng đến nên dùng địa phương mới được, như thế mới có thể xứng đáng sư phó đối ta thụ nghiệp tri ân. Chương 52, Đoan Vương bệnh tình dây dưa sâu. Chương 52, Đoan Vương bệnh tình dây dưa sâu. Nghe tới Hạ Bất Thán nói như vậy, Lao Tam ánh mắt có chút trầm xuống, sau đó lại rất nhanh khôi phục bình thường. Đáng tiếc, ta còn nghĩ tìm ngươi hỗ trợ, ta có người bằng hữu thân thể có vấn đề, hắn đối ta có ân tình tồn tại, ta vốn định tìm Hoa Trọng tiền bối, chỉ tiếc. Lao Tam nhẹ nhàng lắc đầu nói, Đoàn huynh đệ đã tại Kim Dương Thành có thể hay không giúp ta xuất thủ cho một người xem bệnh? Hả? Chỉ là cho người ta xem bệnh? Hạ Bất Thán có chút không tin cái này Lao Tam, do dự một chút sau hỏi, người nào có thể để cho đối phương ở đây mở miệng thỉnh cầu hắn? Người này hiển nhiên rất đặc thù. Đại Chu Đoan Vương, Cơ Niệm Không. Lao Tam đem người này danh tự nói ra, mà Hạ Bất Thán con người đống nhiên co rụt lại, tựa hồ không nghĩ tới hắn nói ra người sẽ là vị kia hai chân tàn phế Đoan Vương. Hắn cho Đoan Vương nhìn qua bệnh, đầu vương song chân cũng không phải là tiên tiên tàn phế, mà lại cũng là có khôi phục khả năng, điểm này Hoa Trọng tuyệt đối cũng nhìn ra. Nhưng Hoa Trọng vẫn chưa cho nó trị liệu, hiển nhiên là tại cố kỵ sự tình gì. Lúc ấy Hạ Bất Thắng cũng đoán được điểm này, dứt khoát vẫn chưa hỗ trợ trị liệu, mà là đơn giản giúp nó giảm đau, sau đó mở một chút giảm đau thuốc thôi. Đoan Vương là đại chu hoàng triều vương gia, là bây giờ Tuyên Khánh hoàng đế thân huynh đệ. Hai người tuy nói kém lấy tuổi tác, nhưng người ta thân phận còn tại đó đâu. Hắn hoài nghi đầu vương song chân cùng bên trong hoàng thất một ít chuyện có quan hệ, cho nên liền không có quá nhiều đi hỏi thăm nữa. Bây giờ cùng là nhất tuyến tiên người, vị này Lao Tam cũng tìm hắn hỗ trợ cho Đoan Vương tiểu. Ân tình này ngược lại là có thể nhận lấy. Trương Ba Khôi làm nhất tuyến tiên người đề xuất, vẫn chưa ở thời điểm này mở miệng thuyết phục cái gì. Đối với hắn mà nói, nhất tuyến tiên người đều là tự do tự tại, cũng sẽ không bởi vì một ít sự tình cưỡng ép muốn cầu người khác làm việc. Vô luận là tình báo chia sẻ vẫn là giúp lẫn nhau, kia cũng là nội bộ thành viên riêng phần mình tư, hắn sẽ không nhúng tay vào đi. Đoan Vương bệnh tình kỳ thật ta cũng là hiểu rõ một chút, sư phụ ta lưu lại bút ký bên trong từng có ghi chép, việc này cũng là hắn một cái tâm bệnh, dù sao Đoan Vương bệnh hắn lúc ấy có thể trị liệu, nhưng ra ngoài một ít nguyên nhân lại không thể không từ bỏ. Hạ Bất Thán chậm rãi mở miệng nói, sư phụ ta làm nghề y nhiều năm, cho dù là nghi nan tạm chứng gì, hắn cũng sẽ không lưu dư lực suy nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng duy chỉ có đầu vương song chân, hắn cố ý không có đi trị liệu tốt, việc này cũng thành rồi hắn làm nghề y trong cuộc đời không thể nhất quên mất sự tình. Nghe nói như thế, Lão Tam hô hấp đều trở nên dồn dập, vô ý thức nắm chặt song quyền. Liền ngay cả Trương Bá Khôi cũng như mày, không khỏi nhìn về phía Lao Tam bên này. Cơ niệm không hai chân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lao Tam nhịn không được truy vấn, Hoa Trọng tại trong bút ký đến cùng là thế nào nói? Thấy hắn như thế sốt ruột, Hạ Bất Thán tiếp tục nói, kỳ thật đầu vương song chân cũng không phải là tiên tiên tàn tật, mà là bởi vì có người cho hắn hạ độc, dẫn đến hai chân kinh mạch ngắn chặn, mà lại hạ độc nhân thủ đoạn mười phần cao minh, phóng nhãn thiên hạ cũng có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là những cái tiêm ngự ý cũng nhìn không ra đến vấn đề. Hạ độc? Thế mà là hạ độc sao? Lão Tam trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ phẫn nộ, nguyên bản phong độ cũng biến lạnh lùng mà bắt đầu. Hạ độc nhân thủ đoạn cao minh, phóng nhãn thiên hạ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dạng này người tất nhiên là cao thủ trong cao thủ. Trong hoàng cung cao thủ có thể có mấy cái? Hoặc là nói có ai có thể tại đương kim hoàng đế ngay dưới mắt lặng yên không một tiếng động làm chuyện này? Giải độc chi pháp kỳ thật cũng không khó, chỉ cần để cao thủ vận công, đem nó hai chân kinh mạch khơi thông, sau đó dùng Long Hổ Sơn lớn Long Hổ đàn cưỡng ép bức ra thể nội dư độc là đủ. Hạ Bất Thán nói khẽ, sư phụ ta sở dĩ không dám làm như thế, đó là bởi vì hắn lúc ấy trong hoàng cung, ngươi có thể suy nghĩ một chút Đoan Vương tình huống, trong hoàng cung lặng yên không một tiếng động bị người hạ độc, cái này nói ít cũng phải cao thủ trong cao thủ a. Hơn nữa còn đến không thể để cho hoàng đế biết được mới được. Phía sau hắn không có tiếp tục nói hết, cũng không có nói tiếp tất yếu. Trong hoàng cung có thiên hạ thứ ba ôn chấp sinh tại, trừ áo bào đen kiếm tẩu cùng Mạc Bắc Quốc sư bên ngoài, ai có thể lặng yên không một tiếng động vào cung hạ độc? Trừ phi là hắn chính ôn chấp sinh hạ độc. Nhưng ôn chấp sinh cùng Đoan Vương không oán không cừu, vì sao muốn đi làm như thế? Ôn chấp sinh nghe lệnh của đương kim Tuyên Khánh hoàng đế, trừ hắn ra lệnh bên ngoài, ôn chấp sinh cái này hoạn quan lại thế nào có thể sẽ đối một cái không quen biết người hạ độc. Lão Tam cũng muốn minh bạch điểm này, nắm chặt song quyền không khỏi chậm rãi triển khai. Đa tạ cáo chi. Lão Tam đôi mắt buông xuống, mang theo vài phần thổn thức chi sắc, trầm giọng nói, về sau ngươi có chuyện gì cứ mở miệng, nên hỗ trợ địa phương ta tự nhiên sẽ giúp ngươi, lần này là ta thiếu ngươi một cái ân tình. Khách khí. Hạ Bất Thán gật đầu cười. Nhất tuyến thiên thành viên đều không đơn giản, mình được không một cái Lão Tam ân tình, nói thế nào đều là kiếm được. Mà sự tình đều giao cho Hoa Trọng, cùng hắn lại có quan hệ gì? Hiện tại Hoa Trọng đều chết rồi, mình không phải muốn làm sao nói liền làm sao đi nói. Không bao lâu, lại có một thân ảnh đi tới trong đỉnh giữa hồ, chính là hôm qua gặp mặt qua 12, nàng đến sau không nói lời nào ngồi tại trên vị trí của mình, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lão Tam cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vị này 12, nhưng giờ phút này cũng không có cái khác tâm tư nhiều chú ý người này. Trương Ba Khôi nhìn 13, lại nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần 12, lóe lên từ ánh mắt một vòng nói không nên lời vẻ của quái. Ngay sau đó, nhất tuyến tiên đáng ghét nhất nhân vật đến. Lý Tân Lang vừa ra trận liền có chút không nhịn được nói, làm sao chỉ mấy người các ngươi người a? Ta hôm nay thế nhưng là tại Túy Nguyệt lâu cố ý hô một tiếng, toàn bộ Kim Dương thành đều hẳn là nghe tới a. Mấy người cũng nhịn không được trừng mắt nhìn hắn. Không thể không nói, lên cao gào to biện pháp, cũng liền vị này có thể nghĩ ra tới. Dù là Trương Ba Khôi đều có chút bội phục Lý Tân Lang, thế mà có thể nghĩ ra như thế một cái triệu tập đại gia hỏa gặp mặt biện pháp. Lần này đoán chừng là nhất tuyến thiên thành viên chạm mặt nhiều nhất một lần a. Vừa mới đến liền nghe tới ngươi liều díu, liền không thể an phận một chút sao? Sau một khắc, Diệu Thủ không không ngồi tại thanh thứ 9 trên đế, không nhịn được nói, lần này có thể nhìn thấy không ít người, có lẽ còn có người quen đâu, ngươi liền không thể khiêm tốn một chút. Lời này cũng không giả, hắn gia nhập nhất tuyến thiên về sau, cũng chưa từng thấy qua những người khác. Tuy nói chỉ là hắc ảnh, nhưng cũng có thể đại khái suy đoán ra một vài vấn đề tới. Nhất tuyến thiên thành viên đều thần thần bí bí, hắn ngược lại là thật tò mò những người khác là dạng gì thân phận. Lý Tân Lang đã bại lộ không nói, nhưng cái này ngồi tại thanh thứ 3 cái ghế người, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trước đây đều chưa bao giờ thấy qua. Có thể ngồi tại thanh thứ 3 trên ghế, có thể thấy được đối phương so với bọn hắn tu luyện đại mộng tâm điện thời gian sớm hơn. Ngươi không chết liền nghỉ ngơi đi, nếu không phải ta cứu ngươi đến Kim Dương Thành, ngươi đã sớm chết bên ngoài. Lý Tân Lang mặt đen lại nói, lần này còn không phải bởi vì ngươi chuyện, lại nói 12 ngươi bên kia thế nào? Thiên Sơn Tuyết Liên có hạ là sao? Chương 53, nhất tuyến thiên tụ lưu kế sách chương 53, nhất tuyến thiên tụ lưu kế sách Lý Tân Lang xem như nhất tuyến thiên thành viên bên trong nhất sinh động một cái, hắn cũng là trừ Trương Bá Khôi bên ngoài, gặp qua người khác cùng hưởng tình báo số lần nhiều nhất một cái. Bất quá đem so sánh lần này chạm mặt, hắn trước đây tham dự kia mấy lần cũng không tính cái gì. Nương theo lấy từng đạo hắc ảnh bắt đầu xuất hiện trong ngộng trong lương đình, Lý Tân Lang cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Không phải, các ngươi từng cái đều đến Kim Dương Thành a? Thì ra các ngươi đều giấu đi không có ý định lộ diện rồi. Lần này nếu không phải hắn ở bên ngoài gào to một tiếng, đoán chừng cũng sẽ không có mấy người nguyện ý tiến vào trong ngộng trong đỉnh giữa hồ. 13 thanh cái ghế, trừ thanh thứ hai chỗ trống bên ngoài, cái khác vị trí đều ngồi người. Nhất Tuyến Thiên bây giờ hết thảy liền 13 người mà thôi, lần này thế mà trực tiếp góp đủ 12 cái. Lý Tân Lang nhìn xem đại gia hỏa đều trầm mặc không nói, dứt khoát trước hết một bước mở miệng nói, đã tất cả mọi người đến, vậy ta trước tiên là nói về vừa nói sự tình đi, dù sao mọi người hẳn là đều tại Kim Dương Thành bên trong, nếu không cũng sẽ không ở lúc này lộ diện. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người nhìn về phía hắn bên này. Lý Tân Lang cười tủm tỉm nói, mọi người đến Kim Dương Thành đơn giản chính là vì Hoa Trọng, nhưng Hoa Trọng hiện tại đã chết rồi, mà đệ tử của hắn cũng chính là chúng ta 13, hắn liền có thể làm chứng việc này. Lần này, người khác ánh mắt đều rơi vào Hạ Bất Thán trên thân. Hạ Bất Thán cũng không có ngoài ý muốn, dù sao ở đây hắn dùng chính là đoàn chính thuần áo lót, không quan trọng bị người nhìn thấu thân phận. Sư phụ ta đích xác đã qua đời. Hạ Bất Thán để tất cả mọi người nhịn không được nhíu mày. Yên Chi lại đâu? Lão Ngũ đột nhiên thâm trầm mở miệng hỏi rõ, thanh âm của hắn có chút cổ quái, tựa hồ không phải Trung Nguyên bên này giọng điệu, nghe vào tựa như là Nam Cương bên kia. Đại gia hỏa chỉ là nhìn hắn, sau đó liền ăn ý đều nhìn chằm chằm Hạ Bất Thán. Yên Chi lệ không tại trên người ta. Hạ Bất Thán tiếp tục giải thích nói, sư phụ ta chỉ là truyền ta y thuật, vẫn chưa đem Yên Chi lệ giao đến trong tay của ta, hắn bị người hại sau khi chết Yên Chi lệ cũng bị hung thủ cướp đi. Yên Chi lệ bị cướp đi. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn còn tại Kim Dương Thành làm cái gì? Không biết nội tình mấy người đều có chút tiếc nuối, có loại mình bị đuổi nghịch cảm giác. Sau một khắc, Lý Tân Lang tiếp lời đầu cười nói, đừng có gấp à, cướp đi Yên Chi lệ hung thủ cũng lộ diện, cũng tương tự đi tới Kim Dương Thành bên trong. Cái gì? Hung thủ cũng tới rồi. Vậy lần này coi như thật náo nhiệt ai cho nên ngươi hô như vậy một tiếng, trừ để chúng ta chạm mặt bên ngoài, còn dự định thương lượng một chút Yên Chi lệ vấn đề sao? Lão Bát dựa nghiêng ở trên ghế, hai cái đùi gác ở trên mặt bàn một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, cười nói, ta không có các ngươi lớn như vậy bối cảnh, tới đây cũng chính là tham gia náo nhiệt nhìn xem thôi, Yên Chi lệ ta tịnh không để ý, cũng đừng tính đến ta. Nghe vậy, những người khác trầm mặc không nói, từng cái tại Lão Bát trên thân quét tới. Nhưng Lý Tân Lang lại vừa cười vừa nói, Yên Chi lệ khẳng định là đều bằng bản sự, nhưng sớm là mọi người đến hợp tác mới được. A Di Đà Phật, Lý thí chủ dự định hợp tác cái gì? 11 chắp tay trước ngực mỉm cười hỏi một tiếng. Đây cũng là hắn lần thứ nhất mở miệng, trực tiếp hướng đám người công khai mình Phật môn thân phận. Phật môn ba chùa, Từ Bi tự tu thiền pháp, Kim Cương tự thiện pháp tướng, Vô Vi tự soạn kinh văn. Ba chùa mỗi người mỗi vẻ. Muốn biết 11 đến cùng là cái kia người một nhà, còn phải chậm rãi tiếp xúc mới được. Lý Tân Lang kinh ngạc nhìn hắn, cau mày nói, Phật môn ba chùa người đều đến, liền ngay cả vị kia nhục thân Bồ Tát đều đến, ngươi là cái kia nhất gia. Hắn lời này hỏi lập tức để 11 ngậm miệng lại. Những người khác nhịn không được trợn mắt. Tất cả mọi người không muốn nhiều lời liên quan tới chính mình thân phận sự tình, cũng liền Lý Tân Lang gia hỏa này sẽ không chuyển tới chỗ loạn đáng nghe. Nếu thật là nguyện ý nói, đã sớm bắt đầu thản lộ thân phận, như thế nào lại trốn trốn tránh tránh. Thật xuẩn a ngươi, Lý Tân Lang ngươi thật đúng là không có tiến bộ, tất cả mọi người không muốn nói, ngươi trực tiếp hỏi có làm được cái gì? Lao Thất khẽ cười một tiếng, trong lời nói tràn ngập vẻ khinh bỉ. Nhưng điều này cũng làm cho Lý Tân Lang lập tức mở to hai mắt nhìn, thích mắng ta xuẩn. Là Gia Cát Phân Trần thằng ngốc kia. Ngươi làm sao cũng là nhất tuyến thiên người. Gia Cát Phân Trần, Gia Cát gia thiếu gia chủ, cũng là Giang Nam Gia Cát gia dự định truyền nhân, một trong tứ đại công tử. Tứ đại công tử là bị người bình chọn ra, nhưng hết lần này tới lần khác bốn người đều là lẫn nhau không hợp nhau. Lý Tân Lang có tiếng nát miệng, mà Gia Cát Phân Trần thì là thích dở trò mưu vị kế. Nhìn ngươi quá ngu, nhịn không được liền mở miệng một giọng nói. Gia Cát Phân Trần cũng trang, đứng dậy chắp tay đối đám người đi nói, Gia Cát gia Gia Cát Phân Trần, gặp qua chư vị huynh đệ, tất cả mọi người không nguyện ý lộ ra thân phận, ta cũng liền không bắt buộc mọi người, lần này hợp tác ta rất có hứng thú, tự nhiên là muốn nhúng một tay. Nghe tới Gia Cát Phân Trần dự định đúng tay cướp đoạt, không ít người đều lộ ra một bộ thần sắc khó khăn. Gia hỏa này rất ưa thích tính toán người, thậm chí bị bán đều có thể muốn giúp người ta đếm tiền, còn phải đọc lấy người ta tốt. Cùng loại người này làm bằng hữu quá mệt mỏi, đến khắp nơi cẩn thận mới được. Được rồi, nói chính sự đi. Nhìn thấy Lý Tân Lang còn muốn nói điều gì, Trương Bá Khôi cái này nhất tuyến thiên người đề xuất trước một bước ngắt lời hắn. Lý Tân Lang trừng mắt nhìn Gia Cát Phân Trần, hừ lạnh nói, tóm lại Yên Chi Lệ bây giờ tại Hàn Sơn Tự Vô Giới đại sư trong tay, hắn đã là nhất phẩm tự tại cảnh giới, muốn cướp đoạt Yên Chi Lệ độ khó có thể nghĩ. Mọi người muốn hay không hợp tác suy nghĩ kỹ càng đi. Nói xong, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Vô Giới đại sư sự tình bọn hắn đã sớm nghe nói qua, vô vọng nhất phẩm cảnh giới, không nghĩ tới mượn nhờ Yên Chi Lệ đã đặt chân nhất phẩm. Yên Chi Lệ quả nhiên là trên giang hồ số một bí bảo A Di Đà Phật, Vân Tăng nguyện ý hợp tác. 11 trước một bước mở miệng nói, Vân Tăng thực lực có lẽ không được, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn có thể đưa đến tác dụng. Tính ta một người. Gia Cát Phân Trần cũng nở nụ cười, giết một cái nhất phẩm tự tại cảnh giới cao thủ, có thể ngộ nhưng không thể cầu, ta tự nhiên không thể bỏ qua. Hắn cười để tất cả mọi người có chút hoảng hốt, luôn cảm giác gia hỏa này tựa hồ đang tính kế bọn hắn đồng dạng. nhất phẩm tự tại cảnh giới cao thủ không dễ giết, đến nhất phẩm đã không thể xưng là cao thủ, bọn hắn giết chúng ta những này nhị phẩm dễ như trở bàn tay. 12 đột nhiên mở miệng nói ra, ta có thể để người hỗ trợ, có thể thành công hay không dựa vào các ngươi, tiên chi lệ ta cũng sẽ cắt đoạn, đến lúc đó đều bằng bản sự. Đây cũng là người khác dự định. Trước hết giết người, lại đoạt bảo. Trương Ba Khôi nhìn xem đám người tuổi trẻ này, khẽ vuốt sợi râu cười nói, chính các ngươi quyết định, việc này ta không cách nào nhúng tay vào đi, ta đại biểu chính là Long Hồ Sơn, nếu là tùy tiện nhúng tay vào đi, sợ là sẽ phải dẫn phát Phật đạo chi tranh. Lời này không giả. Long Hồ Sơn thế nhưng là đạo môn ngũ đại thế lực một trong, Trương Bá Khôi càng là Long Hồ Sơn cao công, Long Hồ Sơn trưởng giáo đều phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Dạng này người một khi xuất thủ, đến lúc đó dẫn phát phiền phức càng nhiều. Hàn Sơn tự mặc dù so ra kém Tam đại chùa, nhưng cũng là Phật môn chi địa, vô giới đại sư thanh danh không kém, nếu thật là đánh lên, tất nhiên sẽ bại lộ một vài thứ ra. Diệu Thủ không không nhìn xem bọn hắn đều dự định động thủ, thở dài nói, ta liền không tham dự, thứ lỗi. Hắn tình huống đặc thủ, không cách nào tham dự cũng là có thể hiểu được. Lý Tân Lang gật đầu nói, ngươi hảo hảo dưỡng thương, đợi không được Tiên Sơn Tuyết Liên, kia liền dựa vào Yên Chi Lệ giúp ngươi khôi phục. Ta thế nhưng là lên mặt giá hỏa coi là mình người. Người khác nghĩ như thế nào hắn không biết, nhưng hắn Lý Tân Lang từ gia nhập Nhất Tuyến Tiên một khắc này bắt đầu, liền đem Nhất Tuyến Tiên người đều làm bằng hữu. Đừng nói là Diệu Thủ không không, liền xem như ra cắt phân trần xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ lựa chọn giúp một cái. Thù riêng là thù riêng, huynh đệ là huynh đệ, hắn vẫn là phân rõ. Các ngươi dự định trong thành động thủ? Lão Ngũ đột nhiên meo mắt lại cười nói, Kim Dương Thành nhiều người như vậy, thật đánh lên coi như phiền phức. Vẫn là thương lượng xong rồi nói sau. Ngoài thành, Lão Tam đột nhiên mở miệng nói, ta sẽ nghĩ biện pháp để người đem vô giới dẫn xuất hành, đến lúc đó như thế nào giết hắn liền dựa vào các ngươi mình. Đem vô giới dẫn xuất hành? Lão Tam còn có loại này bản sự sao? Xem ra cái này Lão Tam cũng rất là không đơn giản. Hạ Bất Thắng nhìn đối phương, trong lòng âm thầm suy đoán thực lực của đối phương. Vô giới đại sư không có khả năng vô duyên vô cớ rời đi, huống chi hắn hiện tại sở tại địa phương vẫn là Đoan Vương dưỡng thương Lâm phủ, muốn tại Lâm phủ nháo sự cũng không dễ dàng, trấn ngục ti người lại không phải bất tài. Vậy ta liền lại thêm một mồi lửa. Gia Cát Phân Trần Thâm trầm cười một tiếng, nói: "Ngày mai ta cũng làm người ta giải tin tức, nói là Y Lý Thánh truyền nhân tại Bình An trấn bên kia tu dưỡng, trước hết để cho Kim Dương thành loạn bắt đầu, miễn cho bị người khác chú ý tới chúng ta động tĩnh bên này." Chậc chậc, ngươi thật đúng là không sợ bị chém chết ta. Lý Tân Lang trừng mắt nhìn hắn. Bọn hắn chỉ nghĩ như thế nào giải quyết vô giới đại sư, Gia Cát Phân Trần đã tính toán đến toàn bộ Kim Dương thành người khác, gia hỏa này là định đem tất cả mọi người cho lừa gạt đi, rời đi Kim Dương thành bên này a cái này nếu như bị người biết, không được đem hắn đuổi theo chặt. Nam Sơn bãi tha ma như thế nào? Lão Ngũ quét mắt đám người, trầm ngâm nói, bên kia ngày bình thường không có người nào, mà lại cũng thích hợp ta xuất thủ, đến lúc đó mọi người vây giết hắn. Hắn tựa hồ đối với giết vô giới đại sư càng cảm thấy hứng thú, thậm chí hứng thú cao hơn nhiều đến cấp đoạt tiên chi lệ. Lý Tân Lang nhẹ gật đầu, kia liền nói xong, lão tam ngươi đem người dẫn đi Nam Sơn bãi tha ma, chúng ta qua bên kia sớm ngồi chờ chuẩn bị giết người, lão âm tử lừa cái khác người giang hồ, miễn cho chúng ta bị để mắt tới, vì để phòng vạn nhất, mọi người sớm làm tốt tiêu ký, phòng ngừa có người lẫn vào. Cái gì tiêu ký? 12 nhíu mày hỏi một tiếng. Dùng lụa đỏ cột vào trên cánh tay, dù sao mọi người khẳng định sẽ che giấu thân phận lộ diện, lụa đỏ làm tiêu ký như thế nào? Lý Tân Lang vừa cười vừa nói, ta liền không cần, dù sao các ngươi đều biết thân phận của ta, ta liền trực tiếp lộ diện đi giết hắn. Tất cả mọi người đáp ứng xuống, cho rằng biện pháp này cũng là có thể. Ngày mai mọi người gặp mặt, đoán chừng không phải che mặt chính là mang mặt nạ, đã đều không nghĩ lộ diện, kia bị để phòng bạn nhất vẫn là sớm chuẩn bị tốt mới được. Không có bảng lụa đỏ cũng không phải là người một nhà, đến lúc đó đao kiếm không có mắt, đều bằng bản sự. Thương lượng xong rồi, Trương Bá Khôi nhìn xem bọn hắn cười nói, cho các ngươi để tỉnh một câu, Nam Sơn bãi tha ma chỗ kia cũng không lớn, các ngươi động thủ thời điểm cẩn thận một chút, chớ cho mình gây phiền toái trở về, bên kia còn có cái ngay cả ta đều không muốn trêu chọc lao ra hòa đâu. Nói, hắn còn nhịn không được nhìn Hạ Bất Thán. Hạ Bất Thán cũng biết hắn đây là lại nói cảnh lao gia tử, dù sao ở tại Nam Sơn bãi tha ma cũng liền cảnh lao gia tử một người. Nhìn như vậy đến, cảnh lao gia tử so với mình nghĩ còn muốn lợi hại hơn à, ngay cả Trương Bá Khôi đều cảm thấy không bằng sao. Nếu không ngày mai tìm cơ hội cùng cảnh lao gia tử nói một tiếng, sờ một chút thân phận của đối phương. Không phải đâu, Kim Dương Thành thật sự là tàng long ngọa hổ. Lý Tân Lang khỏe miệng kéo một cái, nói, lao tiền bối, ngươi liền trực tiếp cho chúng ta nói rõ ràng, bên kia đến cùng là vị nào tại ẩn cư a? Tầm mắt mọi người đều nhìn lại, tựa hồ cũng rất muốn biết tại Nam Sơn bãi tha ma bên kia chính là ai. Trương Ba Khôi nhẹ nhàng lắc đầu nói, các ngươi vẫn là đừng biết tốt, động thủ thời điểm đừng phá người ta nhà là được. Đúng vậy, cảnh lao ra từ thân phận càng thêm thần bí. Dù là Hạ Bất Thắng cũng tới hứng thú, nhưng là làm sao mở miệng chính là một chuyện khác. Cho các ngươi nói thêm nữa một tiếng. Lão gia hỏa kia cùng vô giới có chút quan hệ, mà lại cùng Hoa Trọng cũng là quan hệ chặt chẽ, lúc nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút. Trương Bá Khôi sau khi nói xong lời này liền trực tiếp lựa chọn rời đi trong mộng đỉnh giữa hồ. Những người khác là từng cái sững sờ ngay tại chỗ. Có thể để cho Trương Bá Khôi đều như thế nhắc nhở bọn hắn, hiển nhiên Nam Sơn bãi tha ma người bên kia không đơn giản, mà lại khẳng định là trên giang hồ đã từng xông ra qua thành cựu. Nhưng đến cùng là ai, liền nhìn ngày mai bọn hắn gặp được về sau. Tán tán, nên ra khỏi thành nên chuẩn bị đi. Lý Tân Lang lắc đầu nói, mọi người vẫn là chú ý một chút đi, nếu thật là cái gì lão quái vật tận cư, chúng ta nếu là phá người ta phòng ở, đoán chừng thủ này coi như kết xuống, chớ có nhiều chuyện tốt. Còn cần ngươi nói. Gia Cát Phân Trần ha ha cười âm thanh, sau đó liền rời đi đỉnh giữa hồ. Thế thế, người khác cũng đều lựa chọn rời đi. Lão Tam trước khi đi thời khắc, vẫn không quên đối Hạ Bất Thán chắp tay nói, lần này đa tạ ngươi cáo chi, ta thiếu ngươi một cái ân tình, về sau gặp mặt có cần cứ mở miệng. Tốt. Hạ Bất Thán cũng cười gật đầu đáp lại. Nhất tuyến tiên người từng cái đều lựa chọn rời đi, bắt đầu chuẩn bị chuyện của ngày mai. Cho dù là không muốn tranh đoạt tiên chi lệ người, cũng không nhịn được muốn đi góp cái này náo nhiệt, giống như lão bắt tốt như vậy kỳ người khác thân phận. Là có thể, cũng có lão ngũ dạng này người. Đêm nay Kim Dương Thành nhất định là sẽ không thái bình. Mà Hạ Bất Thán rời đi về sau, triệt để không có buồn ngủ, ngược lại là đứng dậy đơn giản thu thập một chút, con cái hòm thuốc liền một mình rời đi tế thế đường. Diệu Thủ không không nghe tới động tĩnh sau khẽ nhíu mày, xuyên thấu qua cửa sổ hỏi, là tiểu hạ đại phu sao? Muốn như vậy ngươi còn đến khám bệnh tại nhà? Không có cách, hôm nay quên cho một người đưa, ngày mai đoán chừng lại không có thời gian, dứt khoát thừa dịp hiện tại đi một chuyến. Hạ Bất Thán biết không thể gạt được Diệu Thủ không không lỗ tai, liền dùng hướng tốt lý do thoái thác qua loa tắc trách quá khứ. Diệu Thủ không không trầm giọng nói, tiểu hạ đại phu, nếu là có thể, ngươi đêm nay rời đi liền tạm thời đừng trở về, chờ ngày mai sự tình kết thúc sau tại trở về. Biết. Hạ Bất Thán cười đáp lại nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chú ý uống nhiều nước một chút, ngươi thương thế này vẫn là đến tĩnh dưỡng mới được. Chương 54, quá khứ giang hồ hoa cảnh ức chương 54, quá khứ giang hồ hoa cảnh ức trăng sáng sao thừa, Nam Sơn Sơn yêu chỗ bãi tham à. Hạ Bất Thán con cái hòm thuốc đi tới nhà gỗ nhỏ bên ngoài, cũng không có gấp đi gõ cửa, mà là đứng ở bên ngoài lặng lặng chờ. Ước chừng một khắc đồng hồ, trong phòng nhỏ cảnh lão gia tử thanh âm truyền ra. Đến tiến liền vào đi, đứng bên ngoài lấy cũng không chê lạnh. Nghe nói như thế Hạ Bất Thán nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đi hướng nhà gỗ nhỏ cửa phòng, đưa tay trực tiếp đẩy ra, cảnh lão gia tử ngươi muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi đâu. Lớn tuổi, ngủ không yên. Ngồi tại bên giường cảnh lão gia tử túi đầu hút một cái thuốc lá trong tay thường, trên lưng hất lên một kiện áo choàng, đôi mắt có chút ngẩng lên nhìn đi qua. Ngay sau đó, hắn liền kéo một chút trên người mình áo choàng, cười nói, muộn như vậy ngươi còn chạy tới, nói một chút là chuyện gì à? Hạ Bất Thán đêm hôm khuya khoắt đến tìm cảnh lão gia tử, chính là vì biết rõ ràng trong lòng mình một vài vấn đề. Dù sao lần này bọn hắn muốn giết Vô Giới đại sư, hắn cần biết cảnh lão gia tử thái độ. Trương Ba Khôi nói qua, Vô Giới đại sư cùng cảnh lão gia tử có chút quan hệ, cho nên ha, ta còn thực sự nếu là muốn hỏi một chút lão gia tử, ngài cũng đừng trách ta hỏi sự tình có chút quá phận ha. Hạ Bất Thán xuống tới, ngồi ở phía đối diện trên đế, cái hòm thuốc cũng bị hắn đặt ở bên cạnh. Cảnh lão gia tử nhẹ nhàng gật đầu ừ một tiếng chờ đợi lấy bàn dưới. Hắn cũng là cho phép Hạ Bất Thán hỏi thăm mình vấn đề, nhưng đến cùng là chuyện gì hắn cũng không biết. Chỉ nghe Hạ Bất Thán nhẹ giọng mở miệng nói, lão gia tử, ngài rốt cuộc là ai? Hắn hiện tại nhất định phải biết rõ ràng chính là cảnh lão gia tử thân phận dựa theo Trương Bá Khôi thuyết pháp, lão gia tử này thực lực rất mạnh, thậm chí là rất nhiều năm trước trên giang hồ đại nhân vật. Hạ Bất Thán không hy vọng chính mình sự tình bị quá nhiều người biết được, đặc biệt là một cái lai lịch không rõ, còn hết lần này tới lần khác đối với mình rất xem trọng người. Vô luận từ cái kia một điểm đến nói, hắn đều là cảm kích cảnh lão gia tử, nhưng có chút vấn đề nhất định phải nói ra. Không nói ra, trong lòng không thoải mái, đi ngủ sợ là đều ngủ không an ổn. Trương Bá Khôi lão giả kia nói cho ngươi. Cảnh lão gia tử hút một cái thuốc lá trong tay thường, sau đó phun ra một thanh khói đặc tràn ngập tại hắn cùng Hạ Bất Thán ở giữa. Ai, lúc này mới qua không mấy năm cuộc sống an ổn, từng cái phiền phức đều xuất hiện, thật đúng là. Cảnh lão gia tử lầm bầm một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, ngươi cũng coi là cái người giang hồ, không biết nghe chưa nghe nói qua Thần Tiên Đảo. Thần Tiên Đảo, đây là trên giang hồ một cái thế lực vẫn là hải ngoại hòn đảo. Hạ Bất Thán nhẹ nhàng lắc đầu, liền biết ngươi không rõ ràng, các ngươi những này tiểu hoa nhi à, từng cái đều an phận có chút quá mức, năm đó nếu không phải là chúng ta đám lão già này, các ngươi cha mẹ đoán chừng đều phải xong đời. Cảnh lão gia tử hừ một tiếng, nói, Thần Tiên Đảo là hải ngoại một tòa kỳ lạ hòn đảo, nghe đồn ở trên đảo có tiên nhân ẩn cư, năm đó hấp dẫn không ít người ra tầm tìm, nhưng những người này đều không ngoại lệ đều biến mất, sống không thấy người chết không thấy xác. Ân, cái này Thần Tiên Đảo cùng ngài thân phận có quan hệ gì a? Hạ Bất Thán một mặt buồn bực nhìn xem hắn. Chỉ nghe cảnh lão gia tử tiếp tục nói, năm đó Thần Tiên Đảo đi lên một vị cao thủ, nhất phẩm lục địa tiên cảnh giới, lão già ta khi thời niên ngông cuồng vừa thôi, sớm đặt chân nhất phẩm cảnh giới, cùng Triệu Vô Cực cùng một chỗ nên chiến bị kia, kết quả vừa đối mặt liền trọng thương. Đúng, Triệu Vô Cực chính là hôm nay thiên hạ thứ nhất áo bào đen kiếm đầu, cũng là đương thời trung nguyên duy nhất lục địa tiên, ta cùng hắn sau khi chiến bại, người kia cũng không có giết chúng ta, mà là mang bọn ta đi Thần Tiên Đảo. Cái gọi là tiên nhân ẩn cư chi địa, nói cho cùng chính là một chỗ thế ngoại đảo nguyên thôi, ta cùng Triệu Vô Cực liền bái nhập đến vị kia tiên nhân môn hạ, coi như chúng ta cũng là Thần Tiên Đảo xuất thân người. Trọn vẹn 30 năm thời gian, hai người chúng ta đều tại trên Thần Tiên Đảo luyện võ, tị thế không ra, kẻ ngoại lai lên đảo đều bị chúng ta giết, một tên cũng không để lại. Thần Tiên Đảo quy củ, không phải bị mang lên đảo người đều phải chết. Một mực tại lên đảo 50 năm về sau, ta cùng Triệu Vô Cực mới thoát đi Thần Tiên Đảo, hắn tiên phú so với ta tốt, bước vào đến lục địa tiên cảnh giới, mà ta dừng bước tại nhất phẩm vô song thánh cảnh giới. T, khá lắm, cảnh lão gia tử ngươi cái này giấu quá kỹ, a thiên hạ đệ nhất cùng ngươi sư xuất đồng môn, mà lại ngươi vẫn là nhất phẩm vô song thánh cảnh giới, cái này đều đứng tại võ đạo đỉnh phong, a Thần Tiên Đảo đảo chủ biết chúng ta thoát đi, tự mình đến Trung Nguyên bắt chúng ta, cuối cùng bị Triệu Vô Cực lao thất phu kia cho một kiếm giết. Cảnh lão gia tử tiếp tục nói, hắn cũng là không may, hết lần này tới lần khác gặp phải Triệu Vô Cực cái này lĩnh ngộ bảy loại kiếm ý kiếm đạo thiên tài, sau đó hắn lại một người một kiếm đánh tới Thần Tiên Đảo, triệt để hủy như thế một cái thế ngoại đảo nguyên. Ta hai người xem như Thần Tiên Đảo cuối cùng đệ tử, nhưng cũng bởi vậy xông ra đại họa, cụ thể ngươi không cần biết được. Ta trở lại Trung Nguyên sau ngay lập tức tìm đi trong nhà, cha mẹ ta từ lâu qua đời, tại lúc ta không có ở đây bọn hắn lại có một dòng dõi, đặt tên Hoa Trọng. Chờ chút, ngươi nói ngươi cha mẹ con trai thứ hai kêu cái gì? Hoa Trọng. Ý thì Thánh Hoa Trọng. Ta cái kia tiện nghi sư phó. Đừng chấn kinh, chính là sư phụ ngươi Hoa Trọng, cũng là ta thân đệ đệ, chỉ là thời gian cách xa nhau quá lâu, hai người chúng ta ở giữa tuổi tác chênh lệch quá nhiều, cũng không có cái gì quá nhiều tình huynh đệ tồn tại. Cảnh lão gia tử chậm rãi nói ra bản thân bí ẩn, cười nói, hắn thích lý đạo, một lòng say mê ở trong đó, xông ra một cái Ý thì Thánh tên tuổi, mà ta vì đền bù đối phụ mẫu thua thiệt, liền âm thầm một mực bảo hộ lấy hắn, thẳng đến hắn bị người giết chết. Ân. Minh Bạch. Ngài là bởi vì đi thần tiên đạo, cho nên bỏ lỡ rất nhiều nên có người bình thường sinh hoạt, mà bây giờ là đem với người nhà thua thiệt đền bù tại trên thân Hoa Trọng. Cảnh lao ra từ hút mạnh một điếu thuốc thương, nheo mắt lại nói, Hoa Trọng làm người cũng không tệ lắm, ta đối với cái này kém lấy tuổi tác cũng rất coi trọng, về sau hắn cũng có một đứa con gái, xem như lưu lại sau đi. Chờ một hồi, sư phụ ta Hoa Trọng còn có một đứa con gái, ta làm sao không biết chuyện này? Nhìn thấy Hạ Bất Thán mặt lộ vẻ chấn kinh cùng kinh ngạc, Cảnh lão gia tử cười ha hả nói, nha đầu kia đã qua đời, sinh con thời điểm khó sinh, lưu lại dòng dõi sau liền buông tay nhân gian. Nha, đã qua đời a, khó trách một mực không có gì tin tức đâu. Đây chính là lão phu quá khứ, hiện tại cũng không có gì tranh phong suy nghĩ, chỉ nghĩ lưu tại nơi này bồi bồi ta cái này đệ đệ. Cảnh lão gia tử ánh mắt có chút buông xuống, thở dài nói, nhiều năm như vậy, ta thua thiệt bọn hắn quá nhiều, chỉ có thể dùng thời gian còn lại để đền bù một chút, có phải là rất buồn cười. Làm sao lại, ngài trọng tình trọng nghĩa, tiểu tử bội phục cũng không kịp đâu. Hạ Bất Thán cười ha hả nói, đúng, Trương sư thúc nói ngài cùng Vô Giới đại sư còn có quan hệ. Giữa các ngươi là? Nghe nói như thế, Cảnh lão gia tử ánh mắt lập tức lạnh lùng lên, trên thân khí tức cũng biến thành đáng sợ không thôi. Vô Song Thánh cảnh giới khí tức đè xuống, dù là Hạ Bất Thán đều cảm giác hô hấp trì trệ, đầu vai như có một tòa núi lớn đè ép xuống. Đây chính là nhất phẩm Vô Song Thánh cảnh giới cảm giác gáp mạch sao? Chỉ là khí tức hiện lộ, liền để hắn cảm giác sắp chết á kia tạp phái. Hừ, lão phu đích xác cùng hắn có chút quan hệ, hắn năm đó cưới chính là Hoa Trọng nữ nhi, tuổi đã cao lửa gạt một tiểu nha đầu, đáng chết. Cảnh lão gia tử nói lời kinh người, để Hạ Bất Thán trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Chờ một chút, cho nên nói Vô Giới đại sư cùng Hoa Trọng cũng không phải là hảo hữu, mà là nhạc phụ cùng con rể quan hệ. Cái này mẹ nó cũng quá kích thích. Vô Giới bản danh gọi Ngô Kiệt, năm đó dựa vào hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Hoa Nha đầu tâm, Hoa Trọng chỉ đành chịu đáp ứng việc này, cuối cùng hai người cũng có hài tử. Cảnh lão gia tử hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, xuất sinh kia vì bảo trụ hài tử, từ bỏ Hoa Nha đầu mệnh, về sau Hoa Trọng đem hài tử giao cho hắn về sau, hắn thế mà đem hài tử cho làm mất, ta cùng Hoa Trọng cũng tìm nhiều năm, một mực không có cái gì hạ lạc, ngươi nói hắn có phải hay không đáng chết. Nghe tới đoạn này sự tình của quá khứ, Hạ Bất Thán há to miệng trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Quá kích thích. Chẳng trách mình sẽ có được liên quan tới Vô Giới đại sư giang hồ bí văn, thì ra là ở đây làm chuẩn bị đâu. Lão gia tử cũng tại tìm hài tử kia. Hạ Bất Thán thấp giọng hỏi. Tìm rất nhiều năm. Cảnh lão gia tử nhẹ gật đầu, nói đến nếu như hắn còn sống, hiện tại phải cùng ngươi không chênh lệch nhiều đi. Hoa Trọng không tìm được hài tử, cuối cùng còn chết rồi. Hắn cũng không tìm được hài tử, đã sớm cho rằng hài tử đã chết rồi, dứt khoát liền lưu tại Kim Dương thành Nam Sơn bãi tha ma bên này. Hạ Bất Thán do dự một chút, sau một hồi mới mở miệng nói, lão gia tử, có mấy chuyện ta phải cùng ngươi nói một chút, ngài đối ta cũng coi là rất chiếu cố, ta không nghĩ che giấu ngài. Nói, Cảnh lão gia tử hừ một tiếng, nói, hai năm này ngươi một mực đến cho ta tiểu, cũng coi là có chút giao tình, lại thêm ta kia đệ đệ quan hệ, tiểu tử ngươi liền đừng cho ta che giấu. Nghe nói như thế, Hạ Bất Thán cái kia cũng yên tâm xuống dưới. Vô Giới đại sư, Nô Kiệt đã tới Kim Dương thành, mà lại ta đối với ngài lão còn che giấu một việc, chính là, Hạ Bất Thán có chút túi đầu, trầm giọng nói, sư phụ ta Hoa Trọng, kỳ thật chính là Nô Kiệt giết chết, ta lúc ấy tận mắt nhìn thấy, nhưng bởi vì không rõ ràng thân phận của ngài, cho nên không dám cùng ngài nói lên việc này. Nói xong, Cảnh lão gia tử trên thân lập tức bộc phát ra một cỗ trùng tiên tức giận. Nếu như nói hiện tại hắn muốn giết nhất người là ai, kia tuyệt đối chính là Nô Kiệt cái này tạp phái. Có thể nói cái này hỗn đản, hại bọn hắn Hoa gia đời thứ ba người a. Hoa Trọng bị giết, nữ nhi bị lừa sau khó sinh chết rồi, cháu trai càng bị hắn mất đi, một mực rơi xuống không rõ. Đây quả thực là huyết hải thâm cửu. Hắn tại Kim Dương thành nơi nào, nói cho ta hắn cụ thể hạ lạc. Cảnh lão gia tử trên thân sát ý cơ hồ tràn ngập ra, một cỗ huyết hồng sắc khí lưu tại trong nhà gỗ nhỏ bắt đầu ngưng tụ, sắc khí ngưng hình, cái này cần là từng giết bao nhiêu người mới có thể có. Hạ Bất Thán đội vàng nói, ngài yên tâm, ngày mai chúng ta liền sẽ đến lúc đó giết hắn, Hoa Trọng là sư phụ ta, ta nói cái gì đều phải báo thủ. Nghe vậy, Cảnh lão gia tử trên thân sát ý lúc này mới bất phóng túng đi một chút, tựa hồ cũng biết Hạ Bất Thán không thể thừa nhận cỗ này sát ý mới thu hồi. Nhất Tuyến Thiên. Cảnh lão gia tử đoán được trong miệng hắn chúng ta hừ lạnh nói, Trương Bá Khôi lão già này ngược lại là làm một kiện nhân sự. Hắn cũng muốn tự tay vì chính mình đệ đệ báo thủ, nhưng Hạ Bất Thán muốn vi sư phó báo thủ, hắn cũng chưa nói thêm cái gì. Giao cho Hạ Bất Thán đi giết tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Hạ Bất Thán thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn xem hắn lại tiếp tục nói, lão gia tử, sư phụ ta cháu trai kỳ thật còn sống đâu, mà lại cũng tới Kim Dương thành. Hả? Còn sống? Bọn hắn Hoa gia huyết mạch còn có kéo dài. Cảnh lão gia tử lập tức không còn tỉnh táo lại đi, đứng dậy nhìn chòng chọc vào Hạ Bất Thán. Nếu như nói báo thủ cho đệ đệ chỉ là coi là cứu hận, hắn ngồi liền có thể đem Ngô Kiệt giết chết, nhưng bây giờ nghe tới bọn hắn Hoa gia còn có huyết mạch tồn tại, lập tức an vị không ngừng. Hắn đối với chuyện của nam nữ không quan tâm, nhưng Hoa gia không thể cứ như vậy cô đơn. Hoa Trọng cháu trai cũng là hắn cháu trai, hắn nhưng là đứa nhỏ này đại gia gia, thủy chung là bọn hắn Hoa gia huyết mạch. Ở đâu? Cảnh lão gia tử một phát bắt được Hạ Bất Thán liền muốn đi ra phía ngoài, hiện tại liền dẫn ta đi gặp hắn, chuyện này tính lão phu thiếu ngươi ân tình, như hải tử kia thật sự là Hoa Trọng cháu trai, lão phu có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì, cho dù là ngươi muốn bái nhập Triệu Vô Cực môn hạ cũng có thể. Thiên hạ đệ nhất Triệu Vô Cực. Đương kim trên đời một cái duy nhất lục địa tiên cảnh giới nhân vật. Trên giang hồ cũng liền về sau Vạn Kiếm Sơn trang thượng quan tiểu tiểu bị hắn thu làm đồ đệ mà thôi, a bất quá Hạ Bất Thán cũng không có bị cái này kinh hỉ làm choáng váng đầu óc, cảnh lão gia tử ẩn tình có thể so sánh bái nhập Triệu Vô Cực môn hạ càng có giá trị. Ta cũng là một mực tại âm thầm tìm hiểu tin tức, biết được Nô Kiệt cũng tại tìm một đứa bé về sau, liền vụng trộm xin nhờ Tử Dương Tiêu cục người hỗ trợ tra một chút quá khứ một ít chuyện. Tử Dương Tiêu cục, lần này liền làm phiền các ngươi quá nổi. Hạ Bất Thán thấp giọng nói, hai tử kia năm đó bị Kim Cương Tam Sùng quyền Triệu đấu nhặt trở về, sau đó thu làm đồ đệ, cũng chính là bây giờ Giang Nam quyền hiệp Triệu Bắc Sen. Triệu Bắc Sen, Bắc Sen. Hảo danh tự. Chính là cái này Triệu họ có chút khó, vẫn là họ Hoa dễ nghe hơn một chút. Cảnh lão gia tử nắm lấy Hạ Bất Thán thủ đoạn, lập tức liền muốn để hắn mang mình đi tìm Giang Nam quyền hiệp Triệu Bắc Sen. Lão gia tử ngài chậm một chút ta không thể trực tiếp lộ diện, ngài ngược lại là cho ta một chút thời gian để ta cải trang điểm một chút ta. Hạ Bất Thán vội vàng gào lên, liền một khắc đồng hồ, để ta che mặt cũng có thể a. Nghe nói như thế, cảnh lão gia tử cũng biết hắn cố kỵ cái gì, thử lạnh một tiếng sau từ trong phòng nhỏ tìm kiếm ra một cái đen nhánh da mặt ném đi ra. Thứ này cảm giác vào tay rất kỳ quái, không giống như là mặt nạ da người nên có chất liệu, nhưng lại cho người ta một loại tựa như là vật sống cảm giác. Vật này là huyết mặt trướng. Lão phu từ thần tiên đảo mang ra bà bối, dán tại trên mặt sau dùng nội lực thôi động, có thể căn cứ nội tâm suy nghĩ thay đổi khuôn mặt. Cảnh lão gia tử trầm giọng nói, vốn định về sau cho ta kia tiểu tốt tử, lần này liền tiện nghi ngươi, lão phu bảo bối còn nhiều, không thiếu cái này một cái, tiểu tử ngươi hiện tại có thể mang lão phu đi gặp ta kia tiểu tôn tử đi. Hạ Bất Thán vội vàng đem da mặt dán tại đến bên trên, nương theo lấy nội lực thôi động, da mặt tựa như là sinh trưởng ở trên mặt của hắn đồng dạng, triệt để nhào bột mì ra hòa làm một thể. Thần tiên đảo đồ vật thần kỳ như vậy sao? Đúng vậy, tiểu tử Đoàn Chính Thuần liền mang ngài đi gặp hắn một chút. Hạ Bất Thán cười hắc nói, ngài cũng đừng vạch trần thân phận ta à, ta hiện tại là Đoàn Chính Thuần, cũng không phải Tế Thế Đường Hạ Bất Thán. Chương 55, trời sinh quý tộc Triệu Bắc Sinh. Chương 55, trời sinh quý tộc Triệu Bắc Sinh. Vân Tú khách sạn. Linh Thi Tú còn tại quầy hàng bên này bận rộn, cho dù là đêm hôm khuya khoắt, trong khách sạn vẫn là có rất nhiều người đều đang uống rượu, một bộ con cú tư thế. Giang Nam quyền hiệp Triệu Bắc Sinh cùng Tú Y kiếm Mạc Vân Thành hai người đã trở thành hảo hữu. Bây giờ tuy nói đều ở tại Vân Tú khách sạn, nhưng ngày bình thường trừ điều tra y lý thánh truyền nhân Đoàn Chính Thuần hạ lạc bên ngoài, chính là ở đây uống rượu đàm tiếu. Bất quá đêm nay lại nhất định là không bình yên một đêm. Thiên Quý phái Tiền Đồ từ khi bị giết về sau, Thiên Quý phái bên kia nhận được tin tức, Tiền Đồ cha cũng chính là Thiên Quý phái trưởng lão Tiền Chấn Hổ ra roi thúc ngựa từ Thiên Quý phái chạy tới. Con của hắn chết rồi, với hắn mà nói đây chính là đoạn tuyệt huyết mạch của hắn. Khoản này tù nhất định phải báo. Tiền Chấn Hổ đã biết mình nhi tử chết cùng Huyết Vũ lâu có quan hệ, nhưng cái kia Huyết Vũ lâu người lại biến mất không thấy gì nữa. Mặc kệ đối phương đến cùng là ai, nhưng phàm là lúc ấy cùng nhi tử từng có ân oán người, đều phải đi chôn cùng. Màn đêm phía dưới, Tiền Chấn Hổ một thân sát ý đi tới Vân Tú khách sạn. Sát ý hiện lộ, Vân Tú trong khách sạn người đều là thần sắc biến đổi. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp khách sạn cổng một đạo tráng kiện thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, mặt ông chậm chậm rãi đi đến, ương mắt đảo qua một vòng, cuối cùng rơi vào Đinh Thi Tú trên thân. Ngươi chính là khách sạn lão bản nương. Tiền Chấn Hổ từng bước một đi tới, sát ý không có chút nào thu liễm. Đinh Thi Tú cảm nhận được trên người đối phương phát ra sát ý, lông mày không khỏi khóa chặt. Nhị phẩm cảnh giới, mà coi khí tức đã cách nhất phẩm không xa. Cao thủ như vậy làm sao lại đến tìm nàng? Chẳng lẽ là biết nàng Huyết Vũ lâu người thân phận? Nghĩ tới đây, Đinh Thi Tú làm sơ do dự sau liền mở miệng nói, chính là, khách quan là ăn cơm hay là ở trọ? Vừa vặn ta chỗ này còn có một gian phòng trên trống không, ngài nhìn. Nhi tử ta lúc ấy chính là coi trọng ngươi, cho nên mới ở đây kinh ngạc. Tiền Chấn Hổ giờ phút này đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hắn nửa bước nhất phẩm thực lực, đầy đủ đem người nơi này đều cho giết sạch. Hắn thấy, một cái bình thường nữ tử lại dám vi phạm con của hắn, thậm chí còn trước mặt mọi người bị mất mặt, nữ tử này là thật có chút không tức thời. Nếu là con trai mình thích nữ nhân, kia liền đi địa phủ đổi con trai mình tốt. Con trai của ngài là? Linh Thi Tú không hiểu nhìn xem hắn, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Không phải sông Huyết Vũ lâu đến, Tiền Đồ chính là ta nhi tử. Tiền Chấn Hổ hừ lạnh một tiếng, trên thân khí tức lập tức ép đi qua, tức giận nói, lão phu Tiền Chấn Hổ, Thiên Quý phái nhị trưởng lão. Nghe nói như thế, trong khách sạn người đều nhao nhao đứng dậy hướng bên cạnh đứng lại. Thiên Quý phái Tiền Đồ chết rồi, chuyện này bọn họ cũng đều biết. Chỉ là không nghĩ tới Thiên Quý phái người đến nhanh như vậy, hơn nữa còn là vị này nhị trưởng lão Tiền Chấn Hổ tự mình tới. Xem ra đây là muốn cho hắn nhi tử báo thù a khách quan, con trai của ngài Tiền Đồ lúc ấy xác thực tới qua ta khách sạn, chỉ là cùng ngày liền rời đi, hắn cũng không phải chết tại ta chỗ này. Linh Thi Tú đại mi nhíu chặt, không tiêu ngạo không tự tin nói, ngươi nếu là muốn báo thù, vậy cũng phải đi tìm giết nhân tài của hắn đi, tới tìm ta làm cái gì? Nhi tử ta chết rồi, lúc trước hắn coi trọng ngươi, ngươi liền phải chôn cùng hắn. Tiền Chấn Hổ vô lý lời nói làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Đây con mẹ nó không khỏi quá bá đạo đi. Con trai mình chết rồi, tìm không thấy hung thủ cũng coi như, quay đầu đến giết cái khác người không liên quan. Thiên Quý phái nội nhân đều là loại này bộ dáng sao? Đang uống rượu Triệu Bắc Sinh nhìn không được, đứng lên nói, tiền bối, ngài cái này liền có chút không nói đạo lý, tiền đồ lúc ấy đùa giỡn Ninh Trường Quý, người ta không có tìm tiền quý phái đâu, các ngươi ngược lại còn tới tìm nàng phiền phức. Nghe nói như thế Tiền Chấn Hổ quay đầu nhìn Triệu Bắc Sen, hừ lạnh nói, lão phu biết ngươi tên tiểu bối này, Giang Nam quyền hiệp đúng không, ngươi cũng phải đi cho lão phu nhi tử chôn cùng. Hắn đã điều tra qua, lúc ấy cùng con trai mình lên xung đột, hết thảy liền có 4 người. Vất Tú khách sạn trưởng quỹ vợ chồng 2 người, còn có Giang Nam quyền hiệp Triệu Bắc Sen cùng Tú Ý kiếm Mạc Vân Thành. 4 người này đều phải chết. Tiền Chấn Hổ hiện tại đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, nhìn bọn hắn chằm chằm cười lạnh nói, cái này giang hồ chính là như thế, lão phu biết được hai người các ngươi phía sau có người làm chỗ dựa, nhưng đáng tiếc hiện tại bọn hắn cũng không ở chỗ này. Nói trên người hắn sát ý lập tức bao phủ tại Triệu Bắc Sinh cùng Mạc Vân Thành trên thân, hai người cũng là như lâm đại địch nhìn lại. Đối mặt vị này nửa bước nhất phẩm cao thủ, bọn hắn biết được mình không phải là đối thủ, thế nhưng là dưới mắt lại không thể không nghĩ biện pháp phản kháng một phen. Con ta chết rồi, các ngươi đều phải chết. Tiền Chấn Hổ gầm thét một tiếng, đưa tay một trường hướng phía Triệu Bắc Sinh đánh ra, trường phong tấn mạnh bá đạo, tính cả 4 phía cái bàn đều bị hất tung ở mặt đất. Đối mặt gần như toàn lực một trường, đừng nói là Triệu Bắc Sinh cùng Mạc Vân Thành, cho dù là Ninh Thi Tú cũng không dám nghịch kháng. Mắt thấy Triệu Bắc Sinh bọn hắn liền muốn trúng chiêu thời khắc, quát lạnh một tiếng đột nhiên truyền đến. Ngươi dám? Cổng phương hướng, một cỗ trùng tiên sát ý càng hơn Tiền Chấn Hổ, mà lại bay thẳng Tiền Chấn Hổ mặt mà tới. Chỉ là trong nháy mắt, Tiền Chấn Hổ liền cảm giác bộ ngực mình thật giống như bị trọng truy đánh trúng, ngũ tạng lục phủ đều nương theo lấy xé rách cùng nói. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Tiền Chấn Hổ giống như là diều bị đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, nện vào nơi hẻo lánh cái bàn phía trên. Vốn định muốn xuất thủ, Ngụy Linh Đạo thấy cảnh này, lập tức cau mày, sắc mặt nghiêm túc đáng sợ. "Tiểu thư, người tới chúng ta không thể chơi vào." Ngụy Linh Đạo thấp giọng nói, dạng này sắc ý, cho dù là lâu chủ đến sợ cũng đến nhượng bộ 3 phần. Nghe nói như thế, Ninh Thi Tú gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng vẻ cổ quái. Gia gia hắn Ninh Vô Đạo thế nhưng là nhất phẩm tiêu giao thiên cảnh giới cao thủ, phóng nhãn thiên hạ đều là có thể xếp hàng đầu người. Cái này Kim Dương Thành đến cùng hấp dẫn đến cái dạng gì quái vật a? Đám người nhìn về phía cổng phương hướng, chỉ thấy một cái thân mặc vải bố miếng và áo bào lão nhân đi đến, dáng người gầy gò, khuôn mặt càng là giống như sương khô. Bất quá nó trên thân khí tức, lại là ép người ở chỗ này đều không ngẩng đầu được lên. Cảnh lão gia tử đi tới Vân Tú khách sạn về sau, nhìn Triệu Bắc Sinh cùng Mạc Vân Thành, làm sơ do dự sau liền lập tức hướng phía Mạc Vân Thành mà đi. Sau đó bắt lấy Mạc Vân Thành tay nói, "Tiểu tôn tử ngươi yên tâm, đại gia gia ta ở đây, không ai dám tổn thương ngươi mảy may." Mạc Vân Thành, "Triệu Bắc Sinh, tốt ngươi cái Mạc Vân Thành, tiểu tử ngươi giấu quá kỹ a đáng người, cái gì tình huống? Cái này Mạc Vân Thành không phải cô nhi sao, làm sao đột nhiên xuất hiện một cái gia gia, mà vẫn là lợi hại như vậy?" Một cái mắt, Mạc Vân Thành cơ hồ thành rồi mọi người ở đây tiêu điểm. Mà lúc này đây, cùng một bóng người chạy tới, thở phì phò nói, "Sai sai, lão gia tử ngươi nhận lầm cháu trai." Cảnh lão gia tử sững sờ ngay tại chỗ, sau đó nhìn chằm chằm Mạc Vân Thành hỏi, "Ngươi không phải Triệu Bắc Sen?" "Tiền bối, vãn bối Mạc Vân Thành, hắn mới là Triệu Bắc Sen." Mạc Vân Thành vội vàng chỉ bên cạnh mình Triệu Bắc Sen, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm. Vị tiền bối này quá giỏi người. Nào có lộ diện một cái liền nhận cháu trai a hải tử, ngươi là Triệu Bắc Sen. Sư phụ ngươi là Triệu Đấu. Cảnh lão gia tử vội vàng dò hỏi, lồng ngực của ngươi có phải là có một viên hoa mai trạng huyết trí? Nghe nói như thế, Triệu Bắc Sinh trong lòng giật mình. Xấu, cái này lao tiền bối là xông mình đến a không đúng. Hắn làm sao lại biết mình trên ngực có một viên hoa mai trạng huyết trí? Vâng. Triệu Bắc Sinh không dám che giấu, gật đầu nói, tiền bối là như thế nào biết được, việc này trừ sư phụ ta bên ngoài cũng không người thứ ba biết. Ta là đại gia ngươi ra, ngươi nói ta làm sao biết? Cảnh lao gia tử nói liền tháo ra y phục của mình, chỗ ngực một viên hoa mai trạng huyết trí lộ ra, để Triệu Bắc Sinh nhìn nhất thanh nhị sở. Cùng hắn giống nhau như đúc huyết trí. Chẳng lẽ nói hắn Triệu Bắc Sinh không phải cô nhi, thật còn có thân nhân tại thế? Hai tử, lão phu Hoa Cảnh, là gia gia ngươi thân ca ca, mà gia gia ngươi chính là Y Thánh Hoa Trọng. Cảnh lão gia tử kích động nắm lấy Triệu Bắc Sinh bà bay, nói, ta người nhà họ Hoa vô luận nam nữ, thiên sinh ngực đều có một viên hoa mai huyết trí, đây chính là chứng cứ. Lời nói này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm ngay tại chỗ. Một tiếng Hoa Trọng có cái thân huynh đệ, mà lại Giang Nam quyền hiệp Triệu Bắc Sinh thế mà còn là Hoa Trọng cháu trai ruột. Rùa rùa, đêm nay thượng chân kích thích ra. Cảnh lão gia tử quay đầu trừng mắt nhìn hạ bất thán, hừ lạnh nói, tiểu tử, đều tại ngươi lằng nhà lằng nhằng, hại ta cái này tiểu tôn tử bị kinh sợ ối. Hạ bất thán dở khóc dở cười, lao gia tử, ngài biết ta tình huống, thật không trách ta a. Nghe vậy, cảnh lao gia tử cũng là nhất thời nghẹn lời mà bắt đầu. Sau đó mới chỉ vào hạ bất thán, nói với Triệu Bắc Sen, tiểu tôn tử, cái này khốn nạn là sư phụ ngươi đồ đệ Đoàn Chính Thuần, là hắn nuôi lớn ra ra ta đến. Ai? Đoàn Chính Thuần? Cái kia bị Kim Dương Thành tất cả người giang hồ tìm hồi lâu ý thì thánh truyền nhân. Hạ bất thán đối Triệu Bắc Sinh chắp tay cười nói, tiểu chất tử, ngươi chuyện ta đều rõ ràng, ngươi cứ yên tâm, ngươi thật sự là sư phụ ta cháu trai, mà cảnh lao gia tử cũng thật là ngươi đại gia gia. Triệu Bắc Sinh, tin tức nhiều lắm, ta chậm không đến a. Hắn Triệu Bắc Sinh vì cho sư phụ Triệu Đấu mà đến Kim Dương Thành tìm Y Thế Thánh, kết quả đây, chính hắn chính là Y Thế Thánh cháu trai ruột. Cái này gọi cái gì sự tình? Sớm biết dạng này, hắn có hay không có thể đợi tại Giang Nam không đến rồi. Đừng sợ, cảnh lao gia tử thế nhưng là vô song thánh cảnh giới cao thủ, hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất Triệu vô cực sư đệ. Dưới gầm trời này không ai dám tìm ngươi phiền phức. Hạ bất thán cười ha hả vỗ Triệu Bắc Sinh bả vai, nói, ngươi yên tâm, sư phụ ngươi bệnh không tính là phiền phải gì, đằng sau ngươi để người dẫn hắn đến Kim Dương Thành là được, ta ra tay giúp ngươi cho ngươi sư phụ nhìn một cái, đều là người một nhà, tiểu chất tử ngươi không cần khách khí. Một cái tiếp một cái tin tức quanh tạc đi qua. Dù là Triệu Bắc Sinh đều triệt để sững sờ ngay tại chỗ, thì ra hắn mới là cái kiêng như bức nhất nhân vật ta. Ông nội là Y Thị Thánh Hoa Trọng, đại gia gia là vô song thánh cảnh giới cao thủ, hơn nữa còn là áo bào đen kiếm tẩu Triệu Vô Cực sư đệ. Vậy mình còn cố gắng cái giám a? Liền xem như một con lợn, đều có thể hôn đến danh dương thiên hạ. Tiểu tôn tử chớ sợ, về sau có đại gia gia ta tại, liền xem như Triệu Vô Cực đến, ta cũng có thể giúp ngươi ra mặt. Cảnh lão gia tử có thể nói là cho thuê Triệu Bắc Sinh cảm giác an toàn, sợ không thể đền bù quá khứ đồng dạng. Về phần trọng thương tiền trấn hổ, giờ phút này đã bình tĩnh lại. Hắn chính là nửa bước nhất phẩm, nói cho cùng cũng bất quá là cái nhị phẩm cảnh giới tiểu tông sư mà thôi. Đối mặt nhất phẩm tự tại cảnh giới cũng không là đối thủ, chớ đừng nói chi là cái này vô song thánh cảnh giới kinh khủng tồn tại. Thiên hạ hôm nay, trừ Triệu Vô Cực bên ngoài, ai còn dám tìm vô song thánh cảnh giới cao thủ phiền phức? Lại nói, người ta vẫn là Triệu Vô Cực sư đệ. Có cái tầng quan hệ này tại, Triệu Bắc Sinh cho dù là muốn đi theo Triệu Vô Cực học kiếm đều không phải vấn đề, đây không phải là người ta cảnh lão gia tử chuyện một câu nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người lao ước lên Triệu Bắc Sinh. Vị này giang nam quyền hiệp xem như đợi đến mình quang huy thời khắc. Tạp toái, chính là ngươi muốn giết ta tiểu tôn tử. Cảnh lão gia tử ánh mắt rơi vào tiền trấn hổ trên thân, chỉ là trong nháy mắt, cảnh lão gia tử liền đi tới tiền trấn hổ trước mặt, một chỉ đặt tại mi tâm của hắn phía trên. Đừng nói là ta tiểu tôn tử không giết ngươi nhi tử, liền xem như giết lại có thể thế nào. Cảnh lão gia tử ba khí nói, cái gì cầu thí thiên quý phái, lão phu một cái tay liền có thể đem thiên quý phái đều cho diện. Ngươi cũng xứng giết ta Hoa gia huyết mạch người. Tiền bối, tiền trấn hổ còn muốn cầu xin tha thứ một phen. Nhưng cảnh lão gia tử cũng không cho hắn cơ hội, một chỉ rơi xuống, tiền trấn hổ đầu lâu lập tức nổ bể ra đến, máu tươi vẩy ra. Trong khách sạn lập tức lặng ngắt như tờ, không dám cao giọng ngữ, sợ kinh thiên thượng nhân a. Làm xong đây hết thảy, cảnh lão gia tử lại khôi phục một bộ hòa ái lão nhân bộ dáng, cười ha hả xoa xoa máu trên mặt, quay đầu lại nói, tiểu tốt tử, ngươi yên tâm, cái này cái gì cậu thí thiên quý phái không cần sợ, có đại gia gia ta ở đây, diện hắn cả nhà như giết chó. Triệu Bắc Sinh chết lặng nhẹ gật đầu. Sau một hồi, hắn mới nắm chặt nắm đấm, run rẩy bờ môi nói, đại gia gia. Hắn cũng từng đi tìm cha mẹ của mình, thế nhưng là với hắn mà nói to lớn thiên hạ tìm một hai người nói nghe thì dễ. Bây giờ nhìn thấy tại thế thân nhân, hắn sao có thể không kích động? Ai? Cháu ngoan không khóc, ta Hoa gia nam nhân đều là tốt lắm, ta không khóc. Cảnh lão gia tử tâm tình thật tốt, cười nói, sư phụ ngươi sự tình ta nghe nói, hắn dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, nên hưởng phúc mới là, ta còn có không ít Long Hổ Sơn lớn Long Hổ Đan, giúp hắn tục mệnh không có vấn đề, còn có ngươi sư phụ tên đồ đệ này ở đây, tiểu tử này ý thuật không sai, cứu ngươi sư phụ khẳng định có thể. Nói hắn liền nhìn về phía Hạ Bất Thán, ánh mắt mang theo vài phần uy hiếp. Trong lòng Hạ Bất Thán bất đắc dĩ, đành phải gật đầu nói, tiểu chất tử ngươi yên tâm, sư phụ ngươi lệnh chúng ta bảo đảm. Đa tạ. Triệu Bác Sinh là tại không cách nào mở miệng gọi Hạ Bất Thán một tiếng thúc thúc. Dù sao hiện tại Hạ Bất Thán nhìn khuôn mặt cũng không phải trưởng bối, thậm chí non nớt so hắn còn muốn nhỏ một chút. Đại gia gia, cha mẹ ta bọn hắn, có phải là đã? Triệu Bác Sinh hiện tại đã yên tâm xuống dưới, sư phụ Triệu Đấu tính mệnh không việc gì, hắn lập tức hỏi thăm cha mẹ sự tình. Vừa nhắc tới cái này, cảnh lão gia tử liền lập tức trở mặt, đừng đề cập cha ngươi cái kia hỗn trướng, nếu không phải hắn, ngươi có thể ném nhiều năm như vậy sao? Ta cùng ngươi gia gia một mực tại tìm ngươi, hắn ngược lại hại chết gia gia ngươi, cái này tạm phải đáng chết. Với anh, sấm sét giữa trời quang. Triệu Bác Sinh làm sao đều không nghĩ tới nhà mình thế mà còn có như thế cầu hết một màn. Cha hắn hại chết gia gia hắn Hoa Trọng, nghe ý tứ này tựa hồ cha hắn còn sống, mà lại hắn cái này đại gia gia tựa hồ muốn giết cha hắn. Ân, hắn nên làm cái gì a? Chương 56, kế hoạch có biến sớm động chương 56. Kế hoạch có biến sớm động cảnh lao ra tử nhìn thấy Triệu Bắc Sinh không thể nào tiếp thu được những chuyện này, cũng là không phải rất sốt ruột, cho hắn chậm rãi thích hướng thời gian. Hắn nhìn Linh Thi Tú bên này, biết nha đầu này là Hạ Bất Thán nàng dâu, cũng coi là người một nhà. Lao bản nương, chuẩn bị một chút rượu ngon thức ăn ngon, lão phu muốn cùng ta tiểu tôn tử tâm sự. Cảnh lao ra tử nói liền nhìn về phía Hạ Bất Thán bên này, nói, lão phu không có tiền, ngươi đến lúc đó tìm hắn xin cơm tiền. Hạ Bất Thán, lao ra tử ngươi thật là có chút ức hiếp người. Đây là vợ ta, kiếm tiền không dễ dàng a. Đối mặt cảnh lao ra tử bất thiện khuôn mặt, Hạ Bất Thán cũng chỉ đành túi lầu nói, Linh trưởng quỹ, làm phiền chuẩn bị chút ăn a, ta trả tiền. Tốt. Linh Thi Tú gật đầu cười, nàng cũng muốn góp một chút cái này náo nhiệt. Dưới mắt cùng Hoa Trọng có quan hệ người đều lộ diện, liền ngay cả cái này Hoa Trọng truyền nhân cũng xuất hiện. Xem ra sự tình chẳng mấy chốc sẽ kết thúc ga rất nhanh, thịt rượu liền bên trên bàn, những người khác vẫn chưa rời đi, định nghe bọn hắn nói chuyện. Mà lại bên ngoài cái khác người giang hồ cũng đều nghe tới phong thanh chạy đến. Không có cách nào. Chuyện tối nay quá náo nhiệt. Hoa Trọng cháu trai, Hoa Trọng huynh đệ, Hoa Trọng truyền nhân tất cả đều lộ diện. Được quan tâm nhất còn phải là Triệu Bắc Sên cùng Hạ Bất Thán hai người. Đặc biệt là Triệu Bắc Sên, ai có thể nghĩ tới cái này giang nam quyền hiệp thế mà còn có bối cảnh như vậy, hoàn toàn có thể nói là đỉnh thiên á. Về sau nếu ai dám tìm Triệu Bắc Sên phiền phức, vậy thì phải chuẩn bị kỹ càng quan tài mới được. Ý thì thánh cháu trai, trong nhà có cái vô song thánh lao gia tử, hơn nữa còn cùng Triệu Vô Cực có chút quan hệ. Chật chật. Hiện tại Triệu Bắc Sên liền xem như nói muốn trên trời tinh tinh, đoán chừng vị này Hoa Cảnh lao gia tử đều sẽ nghĩ biện pháp cho lấy xuống a. Trên bàn rượu, Triệu Bắc Sên để Mạc Vân Thành cũng ngồi đi qua, giới thiệu nói, lại ra ra, đây là hảo huynh đệ của ta Mạc Vân Thành, để hắn cùng chúng ta cùng một chỗ ăn uống đi, khoảng thời gian này hắn cũng giúp ta không ít. Mạc Vân Thành không nghĩ tới Triệu Bắc Sinh trọng tình trọng nghĩa như thế, thế mà đem hắn giới thiệu cho vị này vô song thánh cảnh giới tiền bối. Tiền bối? Mạc Vân Thành bận bịu chắp tay ổn quyền. Luyện kiếm? Không sai, căn cốt ngược lại là coi như có thể. Cảnh lão gia tử cười ha ha nói, ngươi yên tâm, ta người nhà họ Hoa không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, ta cái kia sư minh đoán chừng sẽ không thu ngươi làm đồ, nhưng ta có thể truyền thụ cho ngươi hắn những cái kia kiếm pháp. Thiên hạ đệ nhất áo bào đen kiếm tẩu kiếm pháp. Phóng nhãn thiên hạ, trừ thượng quan tiểu tiểu bên ngoài, còn có ai có thể có tư cách học được? Không nghĩ tới hắn Mạc Vân Thành thế mà cũng có tiếp xúc đến như thế tuyệt diệu kiếm pháp một ngày. Mạc Vân Thành bận bịu cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Lão gia tử, ta đây. Ta thế nhưng là giúp ngươi tìm tới cháu trai, ngươi không thể quên ta tốt. Hạ Bất Thắng cũng không quên thừa cơ yêu cầu lên chỗ tốt. Nghe nói như thế Cảnh lão gia tử mắt liếc thấy hắn, hừ lạnh nói, ngươi muốn cái gì? Lão phu đem tiểu nhất thương đều cho ngươi, ngươi còn không biết dừng. Đúng vậy, là tiểu tử ta sai phó. Chính là so ra kém ngươi cái này tiểu tôn tử a. Cảnh lão gia tử hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Ninh Thi Tú bên này, cười nói, Ninh trưởng quỹ, lại đến một bình rượu ngon, ngươi kia tướng công đối lão phu cũng không tệ lắm, về sau có cần cứ việc tìm lão phu là được. Người khác không biết Ninh Thi Tú thân phận, hắn nhưng là biết đạo nhất chút, Ninh Vô Đạo người này hắn từng có hiểu rõ. To gan lớn mật đủ để hình dung Ninh Vô Đạo. Phóng nhãn thiên hạ, dám đi ám sát Triệu Vô Cực, cũng liền Ninh Vô Đạo một người này. Ninh Thi Tú không nghĩ tới mình thế mà có thể bởi vì tướng công nguyên nhân bị chú ý tới, liền cười gật đầu nói, thiếp thân thay mặt phu quân cảm ơn tiền bối. Nàng không biết Hạ Bất Thắng cùng Cảnh lão gia tử quan hệ, nhưng cùng như thế một vị vô song thánh tạo mối quan hệ, đối với nàng đến nói cũng là một chuyện tốt. Tướng công có tầng này quan hệ, nghĩ đến gia gia hắn liền xem như biết bọn hắn thành hôn sự tình, cũng sẽ không quá phận làm khó Hạ Bất Thắng. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân không phải. Hạ Bất Thắng phía sau có một vị vô song thánh chỗ dựa, gia gia hắn cũng không thể còn hạ tử thủ a. Ngồi tại bên cạnh bàn Hạ Bất Thắng nháy nháy mắt, cũng không tệ lắm. Lão gia tử đây coi như là bên ngoài cho mình chỗ dựa. Tiểu tốt tử, đại gia gia hiện tại liền ngươi một người thân, ngươi muốn cái gì cứ việc nói, liền xem như kia đại chu hoàng thất công chúa, đại gia gia cũng có thể giúp ngươi mà tới. Cảnh lão gia tử nói lời kinh người. Hồ Triệu Bắc Sinh há mồm phun ra đến một ngụm rượu. Vị đại gia này ra hơi mạnh không giống người à, đại chu hoàng thất công chúa nói đoạt liền có thể cướp. Đừng sợ, Ôn Chấp Sinh kia tiểu tử còn không phải đại gia ngươi ra đối thủ, lão hoàng đế cũng không thể làm gì ta. Cảnh lão gia tử vỗ Triệu Bắc Sinh bả vai, cười nói, ngươi cứ mở miệng, đại gia gia ta có thể làm đến đều có thể giúp ngươi hoàn thành. Đại gia gia, ta muốn đi xem gia gia của ta phần mộ. Triệu Bắc Sinh biết không thể nhắc lên cha mẹ sự tình, dứt khoát liền đem lời đầu dẫn tới trên thân hoa trọng. Cảnh lão gia tử trầm mặc một chút, gật đầu nói, có thể, chờ ngày mai hết thảy đều kết thúc, ta liền dẫn ngươi đi. Hết thảy đều kết thúc? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngày mai muốn phát sinh cái đại sự gì không thành? Trong lúc nhất thời, tất cả tại khách sạn người đều thấp giọng đàm luận, muốn biết ngày mai đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Cảnh lão gia tử nhìn Hạ Bất Thán, thấp giọng nói, tiểu tử ngươi còn thất thần làm gì, đi làm việc chuyện của mình ngươi đi, lão phu bồi bồi ta tiểu tôn tử cùng bằng hữu của hắn, các ngươi động thủ thời điểm đừng đem lão phu phòng ở phá, về sau lão phu còn dự định ở nơi đó tiếp tục kiến tạo đâu. Hắn cháu trai đến, cũng không đến cho cháu trai an bài tốt. Xây nhà tiền liền để Hạ Bất Thán ra. Tiểu tử này từ hắn nơi này lấy đi tiểu nhất thương cùng huyết mặt trướng, trả giá một điểm tiền làm sao rồi? Được rồi, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi ôn chuyện. Hạ Bất Thán nhìn sắc trời không sớm, dứt khoát liền đứng dậy cùng đám người cáo tử, sau đó một mình hướng phía bên ngoài đi đến. Một số người còn muốn theo sau tham gia náo nhiệt, nhưng bị Cảnh lão gia tử một tiếng cho quát bảo ngưng lại. Đều chớ cùng, không muốn chết liền lưu tại Kim Dương thành bên trong, lão phu tính tình cũng không tốt, thừa dịp hiện tại lão phu tâm tình không tệ, các ngươi tốt nhất đừng làm càn đặng. Cảnh lão gia tử làm cho tất cả mọi người cũng không dám động. Đối mặt vị này vô song thánh cảnh giới tiền bối, bọn hắn điểm kia thực lực thật đúng là không đáng chú ý, không thấy được tiền trấn hổ đều bị một chiêu giết sao. Quay hàng bên này, Linh Thi Tú do dự một chút sau liền đi hướng khách sạn hậu viện phương hướng, chú ý tới điểm này Cảnh lão gia tử toàn bộ hành trình làm như không thấy. Cung năng cùng rời đi còn có Ngụy Linh Ngạo. Nhỏ ngu, khách sạn bên này liền giao cho ngươi, nếu là có người hỏi thăm đến, ngươi liền nói ta đã nghỉ ngơi. Linh Thi Tú cố ý cho Tần Tiểu Ngu kể một chút. Sau đó nàng liền cùng Ngụy Linh Đạo cùng nhau rời đi Vân Tú khách sạn, trước khi đi còn cố ý mang mạng che mặt cùng mũ rộng đành. Bởi vì Cảnh lão gia tử nguyên nhân, sự tình cũng biến thành càng thêm dễ dàng mà bắt đầu. Nhất tuyến tiên thành viên đều nhao nhao tiến về Nam Sơn bãi tha ma bên này. Mà bên trong Lâm phủ, nhận được tin tức Đoan Vương sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên chuyện này đã vượt qua hắn trưởng khống. Nhưng cũng may vị này Cảnh lão gia tử cũng không định nhúng tay vào ý tứ. Thú vị, thật sự là thú vị a, lần này Kim Dương thành chi hành không uổng công. Đoan Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Mạc lão, ngươi nói vô giới biết việc này về sau sẽ như thế nào lựa chọn?" Trốn. Lão Vũ Nho trầm giọng nói, hắn giết Hoa Trọng, hiện tại Hoa Cảnh cũng tất nhiên muốn giết hắn, nếu là lúc này không trốn, chỉ sợ liền rốt cuộc không có cơ hội. Thoát đi Kim Dương thành, có lẽ là vô giới lựa chọn duy nhất. Đoan Vương đem một đầu tơ hồng lụa đưa tới, cười nói, "Kia liền mượn Hoa Hiên Phật, tiễn hắn một đoạn đi." Dù sao vị này vô giới đại sư thế nhưng là Phật môn người, dù sao cũng phải thể diện một chút. Lão Vũ Nho không nói gì, mà là đem tơ hồng lụa nhận lấy sau cột vào cánh tay của mình phía trên. Đợi tại hậu viện trong sương phòng vô giới đại sư, khi biết con của mình chính là Triệu Bắc Sinh về sau, không có chút nào cao hứng suy nghĩ, ngược lại là hoảng sợ triệt để quanh quẩn tại trong lòng của hắn. Trốn, thoát đi Kim Dương thành, thậm chí về sau đều không thể dùng vô giới cái tên này. Hắn Ngô Kiệt ẩn giấu nhiều năm như vậy, làm sao đều không nghĩ tới Hoa Trọng thế mà còn có một cái thân ca ca, mà lại bây giờ càng là vô song thánh cảnh giới. Mình nếu là tiếp tục ở chỗ này chờ đợi hắn cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này, hắn liền thu thập xong đồ vật dự định muốn rời khỏi lâm phủ. Vừa mở cửa, hắn liền nhìn thấy cánh tay bên trên quấn lấy tơ hồng mang lão Vũ Nho cười ha hả nhìn hắn, "Vô Giới đại sư đây là muốn đi cái kia à?" Nghe nói bên ngoài có chút náo nhiệt, lão nạp nghĩ đến ra ngoài nhìn một cái. Vô Giới cố giả bộ trấn tĩnh, đối lão Vũ Nho chắp tay trước ngực hành lễ, sau đó liền đóng cửa lại muốn hướng lâm phủ bên ngoài mà đi. Lão Vũ Nho nhìn hắn, nhẹ nhàng một giọng nói, "Hoa Trọng là ngươi giết a?" Một câu, Vô Giới lập tức dừng bước. Trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng, hắn lập tức bắt đầu mảy may đối sách. Hắn không rõ đối phương là thế nào biết, nhưng dưới mắt hắn tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này. Hoa cảnh ngay tại Kim Dương thành bên trong, hắn nếu là thừa nhận, loại kia đợi hắn chính là hắn phải chết không nghi ngờ của diện. Lão tiên sinh nói đùa, lão nạp cùng Hoa Trọng thế nhưng là hảo hữu, làm sao lại đi hại hắn? Vô Giới nhẹ nhàng mở miệng nói, bên ngoài bây giờ đều đang nói chuyện này, lão tiên sinh nếu là tin được tại hạ, không ngại theo ta đi Vân Tú khách sạn cùng vị tiền bối kia ở trước mặt giằng co. Tốt. Lão Vũ Nho cười ha hả từ trong ngực mò ra một nhanh khăn mặt màu đen, sau đó ngay trước mặt Vô Giới được. Mạc tiên sinh đây là ý gì? Vô Giới không hiểu nhìn xem hắn. Nhưng lão Vũ Nho lại trầm giọng nói, biết ngươi sự tình người cũng không ít, ngươi như thực có can đảm giằng co, liền sẽ không mời lão phu quá khứ. Đích xác, Vô Giới dự định nhân lúc người ta không để ý lúc giết người diệt khẩu. Chỉ tiếc hắn ý nghĩ đã bị lão Vũ Nho cảm thấy được. Hiện tại liền xem như muốn động thủ cũng không kịp. Lão Vũ Nho tiếp tục nói, không nghĩ khắp thiên hạ đều biết ngươi chính là hung thủ, liền đi theo ta đi, chuyện này cần phải nhanh chóng kết thúc mới có thể. Nói xong, hắn liền hất lên ống tay áo, toàn thân khí cơ điên cuồng kéo lên, triển lộ ra khí tức đã là nhất phẩm tự tại cảnh giới. Sau một khắc, liền gặp được hắn nhảy lên trên nóc nhà, trong đêm tối giống như là con rơi đồng dạng bay lượn ra ngoài. Thấy cảnh này Vô Giới trầm mặc một lát, liền lập tức đi theo, toàn thân Phật quang lóe ánh, mỗi một bước rơi xuống đều có một đạo đạo liên hoa nở rộ. Cùng kia lão Vũ Nho đồng dạng, hắn cũng là tự tại cảnh giới tồn tại. Hai người một trước một sau thẳng đến Nam Sơn bãi Tha Ma phương hướng mà đi. Màn đêm phía dưới, tiến về Nam Sơn bãi Tha Ma thân ảnh không ít, cơ hồ đều là từ Kim Dương thành bên trong nhảy lên ra, từng cái tiến về Nam Sơn bãi Tha Ma. Mà đã đi đường tới Hạ Bất Thán, ngồi tại nhà gỗ nhỏ ngưỡng cửa, thành thơi cầm một ly trà tế phẩm, trong tay còn đặt vào cái kia thanh thập đại thần binh một trong tiểu nhất thương. "Ừ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lộ diện nữa nha, thì ra ngươi ngay cả ẩn giấu một chút suy nghĩ đều không có à." Từ thành nội chạy đến Lý Tân Lang cùng ra các phân trần sóng vai mà đi, hai người tựa hồ cũng không có trong ngậu trong lương đỉnh cái lộn. Chuyện đêm nay bọn hắn đều xem như chứng kiến, cũng nhìn thấy vị này thần bí y thánh truyền nhân. "Ngươi sao lại biết ta không có ẩn giấu?" Hạ Bất Thán cười thôi động nội lực, lập tức nguyên bản non nớt khuôn mặt trở nên già nua lên, nhìn qua giống như lập tức lão 30-40 tuổi. Một màn này dù là để Lý Tân Lang cùng ra các phân trần cũng trợn mắt hốc mồm mà bắt đầu. Đây là thuật dịch dung. Chậc chậc, bực này thuật dịch dung phóng nhãn toàn bộ giang hồ, đoán chừng cũng không tìm tới cái thứ hai đi. "Lợi hại a, ngươi thủ đoạn này ở đâu học, dạy một chút ta a." Lý Tân Lang một bộ như quen thuộc tư thế an vị tại bên cạnh, không chút khách khí nâng chén trà lên uống rượu. Ra các phân trần ngược lại là rất có lễ phép, khép lại trong tay quạt xếp, đối Hạ Bất Thán chắp tay nói, "Giang Nam ra các phân trần, gặp qua đoàn huynh." "Khách khí." Hạ Bất Thán cười khoát tay nói, "Các ngươi đều biết Kim Dương thành chuyện bên kia. Nghĩ không biết cũng khó khăn a." Lý Tân Lang uống nước trà nói, "Ai có thể nghĩ tới kia Triệu Bắc Sinh còn có như thế một cái quan hệ tồn tại, từ nay về sau đoán chừng hắn chính là trên giang hồ không thể nhất trêu chọc người." Bên cạnh Gia Cắt Phân Trần cũng cảm thấy lời này không có vấn đề gì. Nhà Lý Trường Bối là vô song thánh cảnh giới, hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất sư đệ. Cái này quan hệ cứng rắn không hợp thói thường. "Không, không chỉ là Triệu Bắc Sinh." Trước mắt cái này thành thơi uống trà đoàn chính thuần cũng giống như vậy, làm Hoa Trọng truyền nhân, vị yêu hoa cảnh tiền bối khẳng định là muốn che chở một hai. Đoàn chính thuần chỉ cần không nguyện ý rời đi Kim Dương thành, khắp thiên hạ không ai dám cưỡng ép dẫn hắn đi thôi. Lại có người đến. Hạ Bất Thán cười ha hả nhìn về phía đường núi bên này, chỉ thấy một già một trẻ hai tên hòa thượng chậm rãi đi tới, hai người đều mang mặt nạ màu trắng, một bộ không có ý định lộ diện dáng vẻ. "A Di Đà Phật, tiểu tăng xem ra đến không muộn." Trẻ tuổi hòa thượng chắp tay trước ngực làm lễ sau dừng bước, cùng Hạ Bất Thán bọn hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Tất cả mọi người rõ ràng, dưới mắt bọn hắn chỉ là tạm thời hợp tác, đợi đến tranh đoạt tiên chi lệ thời điểm, coi như không phải cùng một chỗ. Lão hòa thượng đứng tại bên cạnh hắn, râu bạc trắng từ mặt nạ bên trong rủ xuống đến, không nói lời nào nhìn chằm chằm trước mắt mấy người. Tứ đại công tử bên trong hai vị, lại thêm coi là y thánh truyền nhân. Cái này nhất tuyến thiên tương lai bất khả hạn lượng. Tiểu sư đệ gia nhập trong đó, có lẽ đối với Kim Cương tự đến nói trăm lợi mà không có một hại. A Gia Cắt Phân Trần đánh giá hai người, tựa hồ xem thấu thân phận của bọn hắn, nhưng vẫn chưa trực tiếp mở miệng điểm danh ra, chỉ là gật đầu cười xem như đáp lại. Hạ Bất Thán cười ha hả nói, còn nói phải chờ tới ngày mai, ta nhìn đêm nay liền có thể độc thủ, cái này từng cái đều nhẫn mại không ngừng a.